Chương 52, giao đủ buộc tu chương 52, giao đủ buộc tu Viên gia giờ phút này cũng đang ăn ma dụ. Đây cũng là Cố gia bán hôi đậu phụ. Bởi vì lấy liên quan đến ái đồ, luôn luôn ăn không nói Viên phu tử cũng không nhịn được tại trên bàn cơm lên tiếng. Là, buổi sáng đưa tới. Viên phu tử ăn hôi đậu phụ, cảm thấy cái này cảm giác có chút hiếm lạ. Trên bàn Viên gia hai huynh đệ cũng tò mò ăn trong chén bụi bẩn đậu hũ. Ăn xong Viên phu tử có chút lo lắng, sợ là không có đậu hũ bán chạy. Viên phu nhân lắc đầu, trên mặt khó được có chút ngượng ngùng, vậy cũng không nhất định, cái này hôi đậu phụ một văn tiền lấy lòng một khối to, không thể so với hai khối đậu hũ thiếu, Vương muội tử chính mình trộn lẫn hôi đậu phụ hương vị còn có thể, xác nhận ta chủ nghệ không tốt nguyên nhân. Theo ngày hôm đó bắt đầu, Cố gia bắt đầu bán hôi đậu phụ. Vượt quá Cố Như Lệ dự kiến, Cố gia hôi đậu phụ chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, không có tranh cái gì đồng tiền lớn, cũng liền tranh vất vả tiền. Còn không có Cố Nhị Lang mấy ngày dậy đến nhiều, ngày hôm đó, Cố Như Lệ vừa về đến, liền thấy Trương Hữu Đạo định thư làm tốt. Thư Lam biến tốt. "Ân, Như Lệ, ngươi nhìn một chút nhưng có sai lầm." Cố Như Lệ cầm qua thư Lam cẩn thận nhìn, tại Cố Nhị Lang cùng Trần Thị ánh mắt khẩn trương hạ, cười gật đầu. "Nhìn rất đẹp đâu, so ta còn cái kia thư Lam còn tinh xảo chút." Trần Thị thở phào một cái, lại cười nói, "Chờ thêm chút thời gian ngươi nhị ca nhàn rỗi, nhường hắn cho ngươi thêm biên một cái." Cố Như Lệ vội vàng quát tay, "Cũng đừng, ta kia thư Lam ta còn hiếm có đây." Lại nói, "Nhị ca gần nhất sợ là nhàn không xuống." Nghe vậy, Cố gia người nhìn về phía Cố Như Lệ. Cố Như Lệ từ trong ngực lại lấy ra mấy khối bạc vụn, đều là đồng môn định thư Lam, "Nhị ca, ngươi nhưng có bận rộn. Bận điều điểm tốt, ngươi nhị ca ta hận không thể bận đến sang năm, thậm chí năm sau đi." "Nhị ca đây là lập phở là ta." Cố Như Lệ nghĩ thầm, xem ra vẫn là phải lại cho nhị ca nhiều tiếp điểm chuyện làm ăn. Nhắc tới cũng là nhị ca tay nghề tốt, cái này hàng tre trúc tay nghề, kỳ thật người trong thôn phần lớn đều sẽ, nhưng tay nghề tinh như vậy sao, toàn bộ thôn cũng liền nhị ca tốt nhất rồi. Cố Như Lệ đại khái cũng có thể đoán được chút nguyên nhân, nhị ca vốn là có chút thiên phú, lại có là nhị ca đi đứng không tốt lắm, không thể làm quá nặng bao nhiêu sống, lúc này mới đem tâm tư tiêu vào hàng tre trúc bên trên. Thư Lam làm tốt chính là việc đại hỷ sự, lão Vương thị mừng khấp khởi theo một trên xe để một đầu thịt đi ra. "Nô thị, ta mua khối thịt ngon, ngươi cắt một nửa làm cho người trong nhà ăn, một nửa làm thành tương, ngày mai cha ngươi đưa Như Lệ tới học đường liền đi nhìn lão đại." "Ai, nương, ta cái này đi đem thịt làm." Đã qua vài ngày không có làm thịt, Cố gia người đều nhìn về phía lão Vương thị trong tay thịt, ngay cả luôn luôn khắc chế Cố Như Lệ, cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trước kia tại hiện đại cũng không như thế thèm thịt ta, vì thân thể khỏe mạnh, hắn ăn rau quả so thịt còn nhiều. Ban đêm ăn cơm, thịt đồ ăn vẫn là lão Vương thị điểm, không có chút nào ngoài ý muốn, Cố Như Lệ trong chén thịt đồ ăn nhiều nhất. Cố Như Lệ vô ý thức nhìn sang, phát hiện người nhà vẻ mặt bình thường, so với hắn người trong cuộc này còn bình tĩnh. Ăn đi lão Vương thị gầy còm trên mặt không có thịt gì, dịu dàng mà nhìn xem lão nhi tử. Cố Như Lệ cười gật đầu, Cố lao đầu động chiếc đũa, sau đó tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Rất nhiều ngày không ăn được thức ăn mặn, Cố gia người ăn đến gọi là một cái hương. Cố Như Lệ ung dung thản nhiên theo trong chén kẹp điểm thịt tới lão Vương thị cùng Cố lao đầu trong chén. Lão lưỡng khẩu trong lòng mềm nhũn, lại nhìn hạ mặt khác hai đứa con trai, ngay tại vùi đầu khổ ăn, lão Vương thị ngang hai đứa con trai một cái. Cố Tam Lang vừa ngẩng đầu, chỉ thấy lão nương ngang qua tới ánh mắt, vội vàng cúi đầu. "Ai, có lão nhi tử liền quên hắn, nương cũng không nhìn một chút hắn trong chén thịt, so ra mà vượt tiểu đệ trong chén thì sao?" Cố Nhị Lang chần chờ nhìn xem trong chén thịt, vừa mới hắn kẹp một chút cho nàng dâu, lại kẹp, hắn coi như chỉ có thể lắm điều trên chiếc đũa vị thịt. Lão Vương thị ghét bỏ nhìn hắn một cái, "Nhanh ăn đi, ăn no rồi tốt biên Thư Lam." "Ai, tốt." Cố Nhị Lang cảm động nhìn xem lão Vương thị. Gặp hắn ngốc hề hề dáng vẻ, lão Vương thị bĩu môi, mấy năm trước theo trên chiến trường trở về, còn tưởng rằng thông minh chút ít, kết quả vẫn là như thế cờ. "Nô thị, thịt muối làm sao?" Nô thị lắc đầu, "Tại trên lò chịu đựng đâu, trễ giờ thêm điểm dưa muối đi vào. Ngày mai ngươi dậy sớm chút, làm nhiều điểm bánh hấp, để ngươi cha dẫn đi cho lão đại." "Thành." Trời còn chưa sáng, nô thị ngay tại phòng bếp sờ soạn bận rộn, Cố Như Lệ lên thời điểm, tại nhà chính nhìn thấy xếp được cao cao bụi bẩn bánh hấp. "Đại tẩu, vất vả." Nô thị ngay tại thu thập, nghe được hắn quay đầu nhìn qua, thấy Cố Như Lệ cắn bánh hấp, cười híp mắt nhìn xem nàng. Nô thị trong lòng mềm nhũn, chính là nàng có đôi khi có chút tiểu tâm tư, cũng không thể không nói Như Lệ đứa nhỏ này hiểu chuyện. Đừng nói cha mẹ chồng, nếu là Như Lệ là con của nàng, nàng chính là đập nồi bán sắt cũng muốn đưa đi đọc sách. "Tiểu đệ ngươi ăn nhiều một chút, mỗi ngày qua lại đi đến trên trấn đói đến nhanh. Ta tránh khỏi, chị dâu ngươi ăn chưa?" Một hồi nhàn rỗi liền ăn. Nô thị tay chân lanh lẹ thu thập lấy đồ vật. Cố Như Lệ chú ý tới Nô thị cho đại ca thu thập một cái y phục, còn thả vài đôi giày đệm, cẩn thận đem bánh hấp cùng thịt muối đơn độc dùng giấy dầu gói kỹ. Không đầy một lát Cố lao đầu con cái sọt từ giữa phòng đi ra, "Nô thị, đồ vật đều thu thập xong sao?" "Thu thập xong." Lão Vương thị lại lần nữa kiểm tra một lần, một lát sau gật đầu nói, "Ừm, đồ vật đủ." Cố lao đầu mang theo nhi tử đi ra ngoài, lão Vương thị thấy Nô thị một mực nhìn ra phía ngoài, "Nô thị, ăn trước ít đồ, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi sẽ, một hồi còn muốn bận điệu." Bên kia, Cố gia hai cha con đi vào Thanh Sơn học đường, Cố Như Lệ khó được không thôi nhìn xem lão cha. "Cha, ta ngày mai hưu mục, ngài đi xem đại ca, nếu là về không được đừng có gấp, ngay tại Tuyển Thạch huyện đặt chân nghỉ ngơi một ngày. Cha ngươi ta lớn như thế số tuổi, tâm lý nắm chắc." Cố lao đầu lựa chọn ngày hôm đó đi xem Cố đại lang, là cố ý chọn thời gian, vừa vặn hôm nay đưa nhi tử tới học đường, ngày mai nhi tử hưu mục, chân hắn trình mau mau, ngày mai liền có thể tiếp tục đưa nhi tử tới học đường. Tiến vào học đường, Cố Như Lệ phát hiện lão cha vậy mà cùng theo vào. hôm nay tới có chút sớm, trong học đường còn không có cái gì học sinh, phu tử hai đi trước thấy Viên phu tử. Hàn Huyên qua đi, Cố lao đầu xuất ra một lượng bạc đến. Cũng là phu tử dày rộng, như mới nay đem buộc tu giao đủ, thực sự xấu hổ. Viên phu tử cũng không chối từ, tiếp nhận bạc, như lệ là đệ tử của ta, lẽ ra cái này buộc tu giao không giao cũng có thể. Cái này sao có thể đi, ngài chợt như lệ như thân nhi, nhưng chúng ta Cố ra không thể dạy mặt không cho buộc tu. Nói đến đi đâu, đệ tử nào không cho sư phụ hiếu kính, cũng chính là phu tử ngài thiệt tâm. Bởi vì lấy muốn đi tuyển thạch huyện, Cố lao đầu cũng không chỉ hoãn, đem cuối cùng một lượng bạc buộc tu giao, toàn thân thoải mái mà rời đi Thanh Sơn học đường. Cố lao đầu vừa đi, Viên phu tử nhìn thấy bên cạnh trung thực đứng đấy Cố Như Lệ, nhịn không được khảo giáo một hai, cuối cùng, nếu không phải sư nương nhắc nhở, kém chút làm trễ mãi dạy học giờ. Cố Như Lệ cùng phu tử tuần tự đi vào học đường, vừa dứt tỏa, Cố Như Lệ lại nghĩ tới hắn mang tới thư lam. Bất quá phu tử đã bắt đầu dạy học, Cố Như Lệ chỉ có thể chờ một lát nữa. Muốn đủ nhà người, trước tu thân. Muốn tu thân người, trước đăng tâm. Muốn đăng tâm người, trước thành ý nghĩa. Muốn thành ý nghĩa người, trước gây nên biết. Viên phu tử hơi lắc đầu, dứt lời, nửa híp mắt thấy Triệu Lai. Triệu Lai dọa đến túi đầu, cùng đọc thanh âm có một chút bối rối. Viên phu tử cũng không nói rất, quay đầu giáo địa tự ban học sinh, mai cho đến bốn cái ban học sinh đều dạy xong, viên phu tử cũng không nói cái gì, nhìn xuống sát trời, nhường đám học sinh đi đổ nước. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát. Viên Mẫn Dục thân thể mềm nhũn ghé vào trên thư án. Tại ngoài cửa sổ quan sát đám học sinh, viên phu tử gặp khẽ nhíu mày, Mẫn Dục đứa nhỏ này, tâm tính không chừng, nên muốn bao nhiêu hạ điểm công phu. Cố Như Lệ chú ý tới ngoài cửa sổ nhìn xem cháu trai mà cau mày phu tử, ánh mắt thương hại mắt nhìn Viên Mẫn Dục. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 53, Viên Mẫn Dục bị đánh. Chương 53, Viên Mẫn Dục bị đánh. Không đầy một lát, viên phu tử rời đi, Cố Như Lệ lúc này mới đem nhị ca làm tốt thư lam đứng dậy. Có đạo minh, đây là ngươi định thư lam, nhìn xem nhưng có chỗ nào muốn đổi. Trương Hữu Đạo còn chưa lên tiếng, Hồ Thiên Hữu bu lại, "Oa, thư lam làm sao?" Cố Như Lệ, ta cảm thấy cái này thư lam so ngươi còn tốt nhìn. Cố Như Lệ khỏe miệng co quắp xuống, thư lam kiểu dáng là ta vẽ ra, thiên phủ hộ minh, đa tạ ca ngợi của ngươi. Cắt, Cố Như Lệ, ta hiện tại phát hiện ngươi người này, da mặt so tường thành còn dày hơn. Hồ Thiên Hữu ghét bỏ phủi đi gương mặt. Cố Như Lệ không thèm để ý chút nào Hồ Thiên Hữu châm chọc, Hồ Thiên Hữu người này nói chuyện không dễ nghe, nhưng người không xấu. So Triệu Lai những cái này, tốt hơn rất nhiều. Không ít đồng môn đều bu lại, đại gia phát hiện thư lam rất nhẹ nhàng tính xảo, Cố Như Lệ chú ý tới rất nhiều học sinh trong mắt yêu thích. Xem ra không chừng còn có thể lại bán hơn mấy cái thư lam. Thư lam ta rất ưa thích. Trương Hữu Đạo thận trọng nói. Cố Như Lệ cười khẽ trả lời, ngươi ưa thích liền tốt. Cố Như Lệ, ta thư lam lúc nào thời điểm tốt? Có đạo tốt, vậy có phải hay không kế tiếp liền đến của ta? Hồ Thiên Hữu sốt rồi nói. Hồ Thiên Hữu hiếm có mà nhìn xem Trương Hữu Đạo trong tay thư lam, có chút nóng nảy thúc giục. Kế tiếp liền đến ngươi, ta nhị ca hiện tại rất nhuần nhuyễn, đại khái hưu mục sau liền có thể cho ngươi. Ngày mai liền hưu mục. Hồ Thiên Hữu chớp mắt, đây không phải là từ nay trở đi liền tốt, không sai biệt lắm có thể tốt. Cố Như Lệ bước cằm. Hồ Thiên Hữu mong muốn hỏi lại hỏi, nhưng một đạo ho nhẹ âm thanh truyền đến, Cố Như Lệ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy viên phu tử chẳng biết lúc nào đã đứng tại học đường bên trong. Quanh mình vây quanh học sinh trong nháy mắt tan tác như chim ong. Hạ học, Cố Như Lệ tại cửa ngõ nhìn thấy lão Vương thị. Nương, hai mẹ con tại gốc cây hạ tìm ngồi hạ, lão Vương thị thần thần bí bí xuất ra hộp cơm. Ai, Như Lệ, mau tới. Cố Như Lệ không rõ ràng cho lắm mở ra hộp cơm, nhìn thấy thức ăn bên trong sững sốt một chút. Nương, đây không phải đại tẩu làm thịt muối sao? Ân, nương cho ngươi lưu lại điểm. Thịt này tương thật là làm cho ngay tại lao dịch đại ca, Cố ra những người còn lại cũng không có cơ hội ăn, không nghĩ tới nương vậy mà chừa cho hắn chút xuống tới. Có thể để hắn nói lao Vương thị, Cố Như Lệ thực sự làm không được. Nói tới nói lui hắn đều là đã được lợi ích người, thịt này tương đoán chừng nương cũng chưa ăn tới. Cố Như Lệ trầm mặc đem thịt muối cùng dưa muối kẹp ở bánh hấp bên trong, nương ngươi cũng ăn. Nương đến qua, ngươi ăn. Cố Như Lệ giơ tay bất động, thấy nhi tử kiên trì, lao Vương thị cúi đầu cắn một ngụm nhỏ. Vốn là tại bên cạnh cắn một ngụm nhỏ ý tứ, không nghĩ tới vậy mà cắn được thịt. Lão Vương thị nhai lấy miệng bên trong thịt, đáy lòng tràn đầy hạnh phúc. Người đứa nhỏ này, nương đều đến qua. Cố Như Lệ cười cười, túi đầu bắt đầu ăn. Là hắn biết lão Vương thị có thể như vậy, cho nên thừa dịp nàng không chú ý, đem thịt đều kẹp ở bên cạnh. Nương, thư lam ta cho đồng môn, hắn rất ưa thích, các đồng môn cũng gấp mong muốn mới thư lam đâu. Cố Như Lệ cùng lão nương nói học đường sự tình, lão Vương thị nghe được lời của con vui vẻ không thôi. Thật. Vậy thì tốt quá, những ngày qua, Cố gia người vui vẻ kiếm bạc, nhưng cũng sợ những học sinh này không thích thư lam. Cứ việc hôm qua thư lam một làm được, người trong nhà nhìn qua sau đều cảm thấy tốt, nhưng tâm hay là một mực sách theo. Cố Như Lệ liền biết cùng lão Vương thị nói cái này nàng sẽ vui vẻ, lão Vương thị mỉm cười mà nhìn xem nhi tử cơm nước xong xuôi. Nương, buổi chiều tán học ta đi trên đường tìm ngươi không cần cố ý tại bên ngoài học đường chờ ta. Lão Vương thị nghĩ đến trong nhà lão đầu tử nói lời, lo âu nhìn xem nhi tử. Ai, ta tại cửa ngõ bên ngoài chờ lấy, ngươi tán học được trực tiếp tới tìm nương. Nghe vậy, Cố Như Lệ biết lão Vương thị hiểu lầm, vội vàng mở miệng, nương, ta là sợ ngươi đẩy sạp hàng không tiện xê dịch, lúc này mới nương biết, thật là nương không yên lòng. Thấy Lao Vương thị sát thực vẻ mặt lo lắng, Cố Như Lệ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Thành, vậy ta tán học mau chóng đi ra tìm nương. Bất quá có đôi khi phu tử sẽ giữ lại ta, nương nếu là thấy ta đi ra chậm chút cũng không cần lo lắng." Viên phu tử hiện tại không sai biệt lắm mỗi ngày đều cho hắn mặt khác bố trí bài tập, cho nên hắn lại so với các đồng môn chậm chút ra học đường. "Ai, nương hiểu được, cha ngươi đã nói với ta." Không đầy một lát, Cố Như Lệ đứng dậy, "Nương, hiện tại giờ ngọ, không có người nào đi ra, ngài ngay tại cái này nghỉ ngơi một lát, buổi chiều lại đi trên đường giao hàng." "Ân, nương biết." Nơi này cách học đường rất gần, Cố Như Lệ kiên trì, Lao Vương thị nhìn xem một trên xe đồ vật, nhìn xa xa nhi tử tiến vào học đường, lúc này mới yên tâm quay người. Buổi chiều cùng Cố Như Lệ đoán trước đến như thế, viên phu tử giữ lại hắn đi thư phòng, khảo giáo hắn những ngày qua bài tập, lại mặt khác bố trí không ít bài tập. "Giờ cũng không sớm, ngươi trước nhà đi." Học sinh cáo lui. Cố Như Lệ thở dài rời đi. Chờ Cố Như Lệ vừa rời đi, viên phu tử nụ cười trên mặt không thấy, viên Mẫn Thịnh cùng viên Mẫn Dục trong lòng một lượt buộc. Kết thúc. Mỗi lần tổ phụ đối Như Lệ bài tập có nhiều hài lòng, đã cảm thấy bọn hắn không đủ tiền tới. Chậc chậc chậc, hai viên phu tử đều không nói chuyện, chỉ là càng không ngừng thở dài. Viên Mẫn Thịnh đã nghĩ thoáng, ngay từ đầu hắn xác thực cố ý củng cố Như Lệ phân cao thấp, nhưng gia hỏa này thủ sao luận ngữ về sau, là hắn biết chính mình so ra kém. Người này vừa bỡ lòng, vì tỉnh một quyển sách tiền, vậy mà mạnh mẽ dưới lưng luận ngữ, còn do xét đi ra, trọng yếu nhất là một chữ đều không sai. Viên Mẫn Dục tiến lên khoe mẽ, "Tổ phụ ngươi đừng nóng giận, Tôn Nhi mặc dù bất tranh khí, nhưng hướng chỗ tốt muốn, ngươi không phải còn có một người có tiền đồ đồ để đi. Ngươi, gỗ mục không điêu khắc được cũng." Viên phu tử một thước đập vào cháu trai trên đầu. "Ngao, tổ phụ." Viên Mẫn Tịnh tại trước thư án ngồi thẳng tắp, nhị đệ vẫn là quá nhỏ, không hiểu lúc này lời nói còn ít nói hơn. Bên kia, Cố Như Lệ vừa ra ngõ nhỏ liền gặp được chờ thật lâu Lão Vương thị. "Nương, ai, hôm nay tại học đường thế nào?" "Rất tốt, phu tử lại cho ta bố trí chút bài tập." Cố Như Lệ thấy hôi đậu phụ còn không có bán xong, hai mẹ con đem một xe đẩy lên phố xá bên trên. "Ngươi tại bên cạnh ngồi, nương đi gọi bán." Vung xuống một xe, Lão Vương thị vừa muốn giao hàng, một đạo thanh thúy giọng trẻ còn vang lên. "Bán hôi đậu phụ rồi, tiện nghi ăn ngon hôi đậu phụ." Lão Vương thị quay đầu, chỉ thấy nhi tử đứng tại một bên cạnh xe bên trên giao hàng. Đây chính là gần nhất mọi người nói hôi đậu phụ. Một cái đại nương bị Cố Như Lệ giao hàng thanh âm dẫn đi qua. Cố Như Lệ nhìn thấy có người, vội vàng nói tiếp, "Ai, là hôi đậu phụ, thì cần phải đến một khối. Xào thịt hoặc là rau trộn đều được." Dứt lời, Cố Như Lệ đem Lão Vương thị trộn lẫn hôi đậu phụ lấy ra, dùng que gỗ xiên một khối nhỏ rau trộn hôi đậu phụ. "Có mua hay không không sao cả, tỉ nếm thử cái này hôi đậu phụ." Đại gia lần thứ nhất nhìn thấy như thế cơ linh hải tử, chờ về thần, kia hôi đậu phụ đã đặt ở trước mặt, túi đầu nhìn xem đệm lên chân tiểu đồng tử, đại nương trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy cười. "Đề cử chuyến hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. "Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không?" Chương 54, bên đường nhục nhã chương 54, bên đường nhục nhã ôi, đại nương ta tuổi đã cao, hô cái gì tỉ? Đại nương cắn xuống trước mặt hôi đậu phụ, quay đầu nhìn về phía Lao Vương thị, "Đại muội tử, nhà ngươi đứa nhỏ này tốt cơ linh." Nói đến hài tử, Lao Vương thị vậy coi như có lời. "Ai, tỉ, không phải ta tuổi, nhà ta đứa nhỏ này tự nhỏ liền thông minh, Thanh Sơn học đường ngươi biết không?" Kia đại nương nghe vậy, nhìn xuống ngay tại giao hàng Cố Như Lệ, "Biết à, chúng ta Thanh Sơn trấn duy nhất tư thủ, thế nào, nhà ngươi đứa nhỏ này ở đằng kia đọc sách à?" Đại nương lúc này mới chú ý tới Cố Như Lệ một bộ học đồng cách ăn mặc. Lao Vương thị mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy a, đứa nhỏ này tại Thanh Sơn học đường đọc sách. Trong nhà đều là trồng trọt, đứa nhỏ này thân thể yếu, ta cùng lao đầu tự sợ ngày sau không cố được đứa nhỏ này, kết quả ai biết đứa nhỏ này lại có đọc sách thiên phú." Đại nương nhìn Lão Vương thị mặc, chỉ là có chút mỉm cười gật đầu không tiếp lời. Trong nhà nhìn thiên ăn cơm, ngay từ đầu muốn cho hải tử đọc sách, trong nhà mấy cái kia hải tử đều không đồng ý, ta không nói tỉ cũng nhìn ra, trong nhà của ta không giàu có. Hải tử có thiên phú, bớt ăn bớt mặc cũng phải cấp hải tử đọc sách ra. Đại nương qua loa nói. Lão Vương thị thở dài một tiếng, đau lòng nhìn xem giao hàng nhi tử, đều là ta sinh, lại bất công ta cũng không thể không cố ra bên trong lão tiểu, nhường hai tử đi đọc sách. Ta lão nhi này tử tiền đi học, đại đa số đều là chính hắn tích lũy. Cái gì? Đại nương còn tưởng rằng chính mình tuổi tác lớn nghe lầm. Lão Vương thị mặc dù khoa trương chút, nhưng Cố Như Lệ còn kiếm lời không ít, đặc biệt là cuối cùng kia 1-2 bộ tu đều là hắn tranh. Lão Vương thị miệng phun may mạn, cuối cùng nói rằng, cho nên trong nhà đều đồng ý Như Lệ đi học đường. Đại nương kinh ngạc nhìn xem Cố Như Lệ, hai người nói chuyện khẽ hở, Cố Như Lệ lại bán mấy khối hôi đậu phụ ra ngoài. Cái này cơ linh bộ dáng, nhường đại nương có chút tin tưởng Lão Vương thị lời nói. Đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, đại muội tử, cho ta bao 3 khối hôi đậu phụ a. Ai nha, nhà ta hôi đậu phụ 1 khối không sai biệt lắm liền đủ tất cả nhà ăn, tỷ, không cần đến mua nhiều như vậy, nếu là thích ăn, ta ngày mai còn tới bán, ngươi qua đây mua là được. Cực kỳ hiếm thấy đồ vật mua nhiều, bán hàng rong còn không cho bán, đại nương càng phát ra cảm thấy Lão Vương thị thành thật. Ngươi liền cho ta bao 3 khối a, nhà đông người. Thành, ăn xong hôm nào lại đến a? Đại nương vừa đi, lão Vương thị cảm thấy nói quá nghiện, nàng đã sớm muốn nói khoác con trai, đáng tiếc gần nhất người trong thôn đều bận rộn hái thuốc, nàng tìm không thấy người thổi. Chờ trên núi không có gì thảo dược, nàng lại đi sớm về trễ bán hôi đậu phụ, có thể cho nàng nghẹn gấp. Cố Như Lệ thấy lão nương vui vẻ chép miệng a miệng, túi đầu cũng cười hạ. Cố Như Lệ, một đạo trêu ghẹo thanh âm truyền đến, Cố Như Lệ ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Lai mấy người đứng tại hắn trước mặt. Lúc này khoảng cách tán học đã hồi lâu, mấy người kia lại còn tại trên trấn. Không nghĩ tới Cố Như Lệ ngươi thật đúng là làm ăn liệu a. Thật xa liền nghe tới Cố Như Lệ tiếng giao hàng, đều là đồng môn, đại gia cũng chiếu cố một chút Cố Như Lệ chuyện làm ăn a. Triệu Lai một bộ thân thiện bộ dáng, nhưng Cố Như Lệ lại chú ý tới trong mắt đối phương xem thường. Lão Vương thị nhíu mày nhìn xem trước mặt học đồng, trầm mặt đứng tại nhi tử phía trước, nhưng nhất thời không biết ứng đối ra sao. Hôi đậu phụ một văn tiền một khối. Cố Như Lệ tỉnh táo nhìn xem trước mặt Triệu Lai mấy người. Triệu Lai sửng sốt một chút, không nghĩ tới Cố Như Lệ vậy mà lãnh tính như vậy. Một văn tiền. Triệu Lai đùa giỡn trên con mắt nhìn xuống lấy Cố Như Lệ mẹ con. Đến ba khối. Triệu Lai móc ra ba văn tiền, tại Cố Như Lệ đưa tay tới đón thời điểm, cố ý vứt trên mặt đất. Cái này trần trụi nhục nhã, nếu không phải nhi tử lôi kéo, lão Vương thị không phải nắm lấy dậy đánh mấy cái này học đồng. Chúng ta không bán. Lão Vương thị cắn răng nói. Ha ha ha, thế nào liền tiền đồng cũng không cần a. Đây chính là chúng ta xem ở đồng môn phân thượng, mới chiếu cố ngươi. Triệu Lai bên cạnh thân người kia phình bụng cười to, Cố Như Lệ nhớ kỹ, người này tên là Ngô Dung, theo Mẫn Dục lời nói, người này cùng Triệu Lai đi được gần, mấy người đều là khoác lác vừa làm ruộng vừa đi học thế gia. Trong nhà xác thực có mấy quyển bản độc nhất, nhưng quá thanh cao, đều ở học đường trông được không dậy nổi cái này xem thường cái kia. Xem thường hắn cái này trồng trọt, cũng xem thường những cái kia gia cảnh tốt thương nhân chi tử. Triệu Lai đứng tại người sau, lặng lẽ muốn nhìn Cố gia mẹ con quân bách. Nào có thể đoán được Cố Như Lệ nhấc chân giẫm tại tiền đồng bên trên, cười lạnh nói, thế nào? Triệu huynh là muốn dùng ba cái tiền đồng vũ nhục người? Không khỏi cũng quá keo kiệt chút. Nếu là 300 lượng bạc, hắn nói không chừng liền cong lưng. Không có cách nào, người cũng không thể vì tôn nghiêm, liền 300 lượng cũng không cần a, thật là chỉ là ba văn tiền. Triệu Lai liền muốn nhìn hắn trò cười, kia thật là quá buồn cười. Ách vừa mới cười to người bị Cố Như Lệ một nghẹn. Lão Vương thị mới không lo được nhiều như vậy, trực tiếp vỗ chân cười to đi ra, vẫn là về nhà a, hơi lớn như vậy người, học những đại lão kia ra lăng nhục người khác, cũng không sợ người ta trò cười. Lão Vương thị thanh âm cũng nhỏ, bạn hàng chung quanh cùng bán món ăn đại nương cười ra tiếng. Đều là kiếm ăn, nhưng đại gia cũng là có tôn nghiêm, những người này kẻ đến không thiện, còn cầm ba văn tiền vũ nhục người. Bay quay bán hàng trong tay ai không có mấy văn tiền, nhìn xem kia trên đất ba văn tiền. Có chút thẳng tính, trực tiếp châm chọc khiêu khích, muốn vũ nhục người cũng muốn bỏ được bỏ tiền buôn a. Đúng vậy a, ba văn tiền giả trang cái gì đại lao ra, chiêu cười đâu. Triệu Lai nhíu mày, đối Ngô Dung ra hiệu, sau đó rời đi. Mấy người kia bị mất mặt, xám xịt rời đi, kia Ngô Dung càng là bật cười, ngồi xổm trên mặt đất nhặt mấy cái kia tiền đồng. Ha ha. Cố Như Lệ hai tay ôm ngực cười ra tiếng. Con tưởng rằng đang như đâu, cuối cùng còn không phải xám xịt đem cái này ba văn tiền nhặt về đi. Ngươi chờ. Ngô Dung hận hận buông lời đi. Ngươi nếu là không có ngồi xổm xuống nhặt tiền đồng, nói dọa càng có khí thế một chút. Đã chạy sang Ngô Dung dưới chân lảo đảo, Cố Như Lệ cùng lão Vương thị hai mẹ con lộ ra cùng khoản bạc nhãn. Bởi vì lấy cái này náo nhiệt, hôi đậu phụ còn tốt hơn bán một chút, không đầy một lát liền bán kết thúc. Hai mẹ con dẹp đường về thôn. Hai mẹ con đẩy một xe tới cửa thôn, chỉ thấy lớn Dung Thụ Hạ khó được đứng đẩy một ít người. Lão Vương thị không rời nổi bước chân, tại Dung Thụ Hạ đấm cánh tay, nha, ngày hôm nay đại gia thế nào tại cái này hóng mát không đi hái thuốc. Trên núi hiện tại nào có cái gì thuốc, lão Vương thị, gần nhất đang bận cái gì đâu? Đại gia đại nương nhóm dương mắt nhìn một chút một xe. Đây không phải thảo dược kiếm tiền con đường bị người đoạt đi, mà khác tìm cách tranh điểm bất bả tiền, các ngươi cũng biết, nhà ta Như Lệ tại học đường đọc sách, phải tốn không ít tiền. Dứt lời, không ít người sắc mặt đều có chút xấu hổ, dù sao cái này hái thuốc là Cố gia trước hết nhất làm. Bọn hắn học được, còn đem trên núi thuốc đều lấy ánh sáng. Ai, núi này là chúng ta Vĩnh Vọng thôn, trên núi thuốc tự nhiên cũng là chúng ta người trong thôn, muốn ta nói, vẫn là các ngươi Cố gia tự tư, chính mình lặng lẽ trước hái đi, không biết rõ so với chúng ta nhiều kiếm nhiều ít. Lão Lâm thị ngược tam giác ánh mắt, bất mãn nhìn xem lão Vương thị cùng Cố Như Lệ. Quanh mình đại gia đại nương như mày, cái này lão Lâm thị nói chuyện thật là không nói đạo lý. Lão Lâm thị con trai cả tức Phương Trương thị cũng đi theo phụ họa, đúng à, Vương thập tử, nhà ngươi đều có tiền cho xuyên tử đi học, chắc hẳn trước đó hái thuốc kiếm không ít. Mẹ chồng nàng dâu hai ép buộc lão Vương thị cùng Cố gia, nhưng lớn Dung Thụ Hạ không có nhiều người đi theo phụ họa. Dù sao hái thuốc việc này, đúng là bọn hắn xin lỗi Cố gia. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu tử trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên điêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 55, viết ra phả chương 55, viết ra phả thấy không ai phụ họa, Phương Trương thị âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Như Lệ. Lão Vương thị không phải dễ khi dễ như vậy, cười lạnh nói, cũng không gặp ngươi nhà kiếm được tiền điểm nhà ta một cái tiền đồng. Kia chiếu các ngươi nói như vậy, lão đầu tử nhà ngươi đánh gỗ tay nghề cũng dạy một chút nhà ta. Phương lão đầu có một tay làm gỗ tay nghề, trong thôn không thể nói giàu nhất đủ, nhưng so không ít người nhà trôi qua còn tốt. Như Lệ, nhà đi. Lúc đầu muốn nói khoác nhi tử, nhưng một ngày mệt nhọc, lại có Phương gia mẹ chồng nàng dâu tại cái này sát phong cảnh, lão Vương thị liền không muốn tại lớn dung thụ hạ dừng lại. Về đến nhà, phát hiện lão cha còn chưa có trở lại, bất quá đều ở nhà người trong dự liệu. Dù sao Tuyền Thạch huyện cấp chính xa, không sai biệt lắm muốn đi lên một ngày. Bị nhớ Cố lao đầu, tại mặt trời xuống núi đến đây tới lao dịch địa phương, vừa lúc chính là kết thúc công việc thời điểm. Cố Đại Lang nhìn thấy Cố lao đầu kinh ngạc vừa vui mừng. "Cha, sao ngươi lại tới đây? Trong nhà lo lắng ngươi mệt mỏi, làm điểm thịt muối cùng dưa muối tới, ngươi một hồi ăn nhiều một chút." Cố lao đầu hạ giọng nói. "Tại phụ cận lao dịch, người nhà cũng có thể tới thăm, nhưng chỉ có thể ở lúc nghỉ ngơi." Cố lao đầu chú ý tới không ít người đều có người tới thăm, đem bao phục đưa cho Cố Đại Lang. Cố Đại Lang mở ra, nhìn thấy giày đệm cùng một cái cũ áo, trong lòng cảm động. "Cha, trong nhà gần nhất như thế nào?" Cố Đại Lang vừa lao động xong, chính là khi đói bụng, trực tiếp đem bánh hấp cùng thịt muối đem ra. Cố lao đầu đem trong nhà sự tình nhặt trọng yếu nói ra, sau đó đem một cái khác cái bình cầm trong tay. Cố Đại Lang nhìn xem lão cha trong tay so với hắn trong tay còn lớn hơn cái bình, có chút nóng nảy, "Không phải, cha ngươi cái này tặng thịt muối thế nào so làm cho ta thịt muối còn nhiều?" Cố Đại Lang nhìn xem Cố lao đầu trong tay cái bình, lại cầm lấy chính mình trong tay cái bình qua tay. "Ngươi cửa a, cái bình rất khác nhau định thịt muối nhiều." Cố lao đầu hạ giọng mắng một câu. Cố lao đầu cầm lấy thịt muối cái bình hướng những cái kia nha dịch đi đến, bị mắng Cố Đại Lang co rúm lại xuống, cúi đầu nhìn xem trong tay thịt muối cái bình, kịp phản ứng, hai mắt tỏa sáng mà nhìn xem đi xa lão cha. "Cha thật là thông minh, biện pháp này đều có thể muốn lấy được." Cùng Cố lao đầu như thế cách làm ra quyến không ít, những này nha dịch một ngày cũng liền giám sát, nhưng ăn uống có thể so sánh Cố Đại Lang bọn hắn những này lao dịch bách tính tốt hơn nhiều. "Quan gia, đây là trong nhà làm thịt muối, hương vị cũng không tệ lắm, mang nhiều một vò cho quan gia các ngươi nếm thử vị." Cầm đầu nha dịch sắc mặt như thường tiếp nhận Cố lao đầu trong tay cái bình, có thể thấy được loại sự tình này, tại đây là qua quýt bình bình. Bên kia cái kia là lao đầu tử con trai cả. Cố lao đầu chỉ Cố Đại Lang. Thấy nha dịch nhìn, cũng không nhiều lời, cười yếu đất nói, liền không quay dày mấy vị quan gia ăn cơm. Chờ Cố lao đầu sau khi đi, một vị nha dịch khẽ cười nói, lão nhân này nói chuyện làm việc nhìn không phải người bình thường a. Kia cầm thịt muối nha dịch nhíu mày, có phải hay không người bình thường không biết rõ, ngược lại là người thông minh. Bọn hắn giám sát rất nhiều thời gian, ngày ngày đều có ra quyến tặng đồ, nhưng một chút bách tính thực sự ngu xuẩn, sợ người khác không biết rõ bọn hắn thu đồ vật. Đưa đồ vật một mực tại bên người lải nhải, làm cho người phiền phức vô cùng. Cố lao đầu đi về tới, đem hỗ trợ mang đồ vật cho cùng thôn nhân, đều là một cái thôn, quan hệ thân cận đều sẽ hỗ trợ mang một ít ăn dùng, lúc trước Cố gia cũng làm cho quan hệ thân cận cho Cố Đại Lang mang qua đồ vật. Ban đêm, Cố lao đầu cùng Cố Đại Lang dựa chung một chỗ đi ngủ. Trung quanh đều là lao dịch bách tính, Cố lao đầu đi một ngày cũng mệt mỏi, không đầy một lát liền ngủ rồi. Vĩnh Bạc thôn. Sáng sớm Cố Như Lệ khó được ngủ lấy lại sức, hôm nay học đường hư mục. Lão Vương thị sáng sớm liền để đại gia làm việc nhẹ giọng chút, ngay cả Quang Tông vừa muốn gào khan đều bị nàng ngăn lại. Cố Như Lệ tỉnh lại, phát hiện người trong nhà đã đang nấu hôi đậu phụ. "Nương, ta tới giúp ngươi." "Không cần đến ngươi, nhà chính bên trong có điểm tâm, ngươi ăn xong liền trở về phòng ôn tập bài tập." Lão Vương thị khoát tay đem hắn đuổi đi. Cố Như Lệ sờ lên chóp mũi, cảm giác nương cảm thấy hắn vướng bận đầu. Ăn xong điểm tâm, Cố Như Lệ bắt đầu ôn tập bài tập, mới hưu một ngày, phu tử giống như cảm thấy hắn nghỉ ngơi thật lâu như thế, cho hắn bố trí không ít bài tập. Lần nữa nghe được động tĩnh, là Lao Vương thị đẩy một xe muốn đi Thanh Sơn trấn. "Nương, ta đi theo ngươi trên trấn bán đậu hũ a." Cố Tam Lang cười đến vẻ mặt định nói. "Liên những vật này không cần đến ngươi, ngươi ở nhà cho ngươi nhị ca chặt chút phơi chút, ngươi nhị ca đều muốn bận không qua nổi." Cố Như Lệ nghe vậy, nhìn về phía Cố Nhị Lang, đột nhiên phát hiện nhị ca trên tay có không ít vết thương thật nhỏ, đều là cây trúc cát. "Nhị ca, bằng không ngươi chậm một chút biên." Cố Như Lệ trần chờ nói. "Thu tiền, không thể để cho ngươi đồng môn chờ lâu." Thấy tiểu đệ nhìn chằm chằm hắn trên tay vết thương, Cố Nhị Lang cười trấn an, "Không có việc gì, điểm này vết thương nhỏ, đều không có chảy máu." Biết khuyên giải vô dụng, Cố Như Lệ cũng không nói thêm lời, "Tốt à, kia nhị ca ngươi lo lắng chút." Cố Như Lệ hoàn hồn, mẹ hắn đã chính mình đẩy một chiếc xe hướng Thanh Sơn trấn bán hôi đậu phụ, chỉ có thể quay người trở về phòng tiếp tục khổ độc. Không đến giờ ngọ, nô thị làm xong cơm trưa. "Như Lệ, mau ra đây ăn cơm." "Ai, tới." Cố Như Lệ sau khi ra ngoài, phát hiện ở nhà người đều đủ, đại gia bắt đầu ăn cơm. Một hồi đại gia lên núi, chặt cây trúc chặt cây trúc, "Như Lệ ngươi ở nhà giữ nhà." Cố Như Lệ mặt lộ vẻ chần chờ không có đáp ứng. "Trong nhà không phải còn có ta sao? Đại tẩu thế nào nhường Như Lệ một đứa bé giữ nhà?" Trần Thị nói đùa. Nô thị lắc đầu, "Chính là có ngươi tại, mới khiến cho Như Lệ giữ nhà, tránh khỏi trong nhà không ai, ngươi lớn bụng tiến phòng bếp." "Đại tẩu, ta muốn đi từ đường cho Ngọc Tuân bọn hắn bên trên giá phả." Nghe vậy, nô thị vỗ xuống đầu, "Cho bận bịu quên, kia đệ muội một mình ngươi ở nhà cũng đừng làm việc nặng." "Quang Tông, mấy người các ngươi cùng an phận điểm." Dương thị chọc chọc đầu của con trai cảnh cáo. Quang Tông quyệt miệng, "Vì cái gì chỉ nói hắn? Nhị nha cùng Tam nha các nàng tại sao không nói?" Dương thị còn có thể không biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, cả nhà liền số ngươi có thể nhất dày vò, ngươi nhị thẩm thân thể trọng, ngươi nếu là ở nhà náo sự, ngươi liền đợi đến cái mông nợ hoa. Quang Tông rụt cổ một cái, Cố Như Lệ ngăn chặn khỏe miệng ý cười. Quang Tông cái này hùng hài tử là ra chút, nhưng cũng chưa hề tại nhị tẩu trước mặt náo qua, nhị tẩu luôn luôn dịu dàng, Quang Tông tại nhị tẩu trước mặt ngoài ý liệu ngoan. Hơn nữa mấy tháng này trong nhà trên dưới đều dặn dò qua mấy cái tiểu chất nhi, mọi người đều biết nhị tẩu hiện tại va chạm không được, cho nên trong nhà chất nhi bao quát Quang Tông ở bên trong, không ai tại nhị tẩu trước mặt lung tung chạy qua. Cơm nước xong xuôi, Nô thị mang theo mấy cái bánh bột nô, Dương thị mang theo chút nước, Ngọc Tuân cùng Ngọc Lan cũng đi theo lên núi đào ma dụ. Nhị ca cùng Tam ca cũng gấp đi chặt cây trúc, trong nhà chỉ còn lại mấy cái tiểu chất nhi. Ngồi một hồi, Cố Như Lệ liền hướng tộc trưởng trong nhà đi đến. "Tới, nếm qua sao?" Cùng Lục Gia Gia cùng một chỗ ăn. Tộc trưởng hướng Cố Như Lệ ngoắc. Cố Như Lệ tiến lên mấy bước, "Lục Gia Gia, ta ở nhà nếm qua." Lục Gia Gia nhìn xem cấp bậc lễ nghĩa chu toàn Cố Như Lệ, càng phát ra yêu thích. Cái này Cố Đại Sơn từ đâu tới phúc khí, sinh xuất sắc như vậy hải tử. Ngày khác đi mộ tổ nhìn xem, có phải là bọn hắn hay không Cố thị mộ tổ bước lên khói xanh. Một lát sau, Cố Như Lệ vị lão tộc trưởng đi từ đường. Sau nửa canh giờ, Cố Như Lệ nhìn xem trước mặt một lần nữa sao chép ra phả có chút bất đắc dĩ. Khu khu, cái này ra phả thật là chúng ta Cố thị nhất tộc mặt mũi, trước kia Lục Gia Gia viết ra phả có không ít chữ sai, vất vả Như Lệ. Lục Gia Gia lúng túng uống một hớp nước. Cố Như Lệ vốn cho rằng là cho mấy cái chất nhi đổi tên bên trên ra phả, kết quả Lục Gia Gia trực tiếp chuẩn bị mới ra phả nhường hắn viết. Đến, người còn không có tại khoa cử bên trên có bất kỳ tiến triển, nhưng ra phả đã là hắn viết. Cố gia. Một cái lao phụ nhân gõ vang Cố gia cửa phòng. Cách đó không xa phương gia, lão Lâm thị nhìn xem kia có chút quen thuộc khuôn mặt, mặt lộ vẻ suy tư. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 56, Trần Mẫu chương 56, Trần Mẫu phanh phanh phanh. Đại môn bị đập đến vang ầm ầm, Trần Thị thả tay xuống bên trong hồ đầu hải, ngước mắt hướng trong viện nhìn lại. Ai vậy? Tới. Trần Thị đầu tiên là ra bên ngoài hô một câu, lúc này mới bị eo đứng dậy. Nàng bây giờ đã có 8 tháng thân thể, bình thường lúc đi lại liền sẽ cảm thấy eo không thoải mái. Trần Thị mới từ trong phòng đi ra, trong sân mấy đứa bé đã chạy đã qua mở cửa. Tại nhìn thấy cổng quen thuộc phụ nhân, Trần Thị trừng lớn hai mắt, nâng lên dưới chân ý thức co rụt lại. Nương. Trần Mẫu cau mày đi đến, ngươi cái này không có lương tâm, ta không đến. Ngươi có phải hay không làm không có ta cái này mẹ? Cũng nhiều ít năm không có về nhà ngoại. Ngươi cái này bạch nhãn lang, sớm biết lúc trước đem ngươi chìm tiến thùng nước tiểu bên trong tính toán. Trần Mẫu vừa mắng vừa đi vào, đặt mông đem kinh đến Ngọc Chất cùng Ngọc Huệ đụng ngã xuống đất. Hoa! Ngọc Chất cùng Ngọc Huệ bị Trần Mẫu dọa đến thẳng khóc. Ngươi là ai? Tới nhà của ta đánh người. Trần Mẫu đi lên phía trước, đưa tay muốn hướng Trần Thị trên mặt đâm tới, lại tiến bộ không được, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thịt hồ hồ hài đồng, mặt mũi tràn đầy nộ khí lôi kéo nàng ống quần. Thấy là Nam Hoa, Trần Mẫu trên mặt tức giận thu liễm. Ta là Trần Thị Nương. Trần Mẫu chỉ vào Trần Thị, rũ cục lấy mặt. Nhị thẩm nương. Quang Tông ngũ quan nhíu chung một chỗ. Chính là cùng đại bá mẫu mẫu thân triệu nãi nãi như thế. Thật là cái này lao yêu bà thật hung, vừa đến đã đem nhị nha cùng tam nha đẩy trên mặt đất, không hề giống triệu nãi nãi. Một lát sau, Trần Mẫu ngồi nhà chính bên trong, Trần Thị cho Trần Mẫu rót một chén nước. Không có lương tâm, cái này đều giờ cơm, liền cho ngươi nương ta uống nước a. Nàng cố ý tại giờ cơm đến cố ra, chính là vì cọ đống nhiên cơm trưa, kết quả cái này bạch nhãn lang nữ nhi liền cho nàng ngược chén thanh thủy uống. Trần Mẫu nào biết được, gần nhất cố ra bởi vì bận bịu hôi đậu phụ sự tình, đều sớm ăn cơm trưa. Trong nhà đã ăn rồi, lúc này phòng bếp cũng không ăn cái gì. Mắt thấy mẫu thân vừa muốn mắng lên, Trần Thị lần nữa nhẹ giọng giải thích nói, gần nhất trong nhà đều đang bận rộn, sớm ăn cơm trưa. Trần Mẫu tại phòng bếp đi dạo một vòng, phát hiện cố ra lò bên trong lửa đều diệt. Nhìn xem mẫu thân tại phòng bếp lục tung, đem trong tủ quầy còn lại hai cái bánh bột ngô nhét vào ngực, Trần Thị hít sâu một chút. Nương, năm đó không phải nói làm không có ta nữ nhi này, nhị lang chiến tử tin tức truyền đến, cũng không thấy các ngươi tới cho nữ nhi chủ sự. Ngày hôm nay đến là có chuyện gì? Trần Thị thanh âm lạnh lùng truyền đến, Trần Mẫu hai cái lông mày đều nhíu chung một chỗ. Còn nhớ hận lên mẹ ngươi. Năm đó nạn hạn hán, từng nhà cũng chưa ăn ăn, nương đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nói, Trần Mẫu sắc mặt vậy mà biến nhu hòa rất nhiều. Lôi kéo Trần Thị tay ra phòng bếp, Trần Thị trầm mặc không nói chuyện. Năm đó nàng bất an bất mặc, mang dự quả thực là từ trong miệng tiết kiệm lương thực tiếp tế nhà mẹ đẻ, cũng là nhớ thương nhà mẹ đẻ. Chỉ là những năm này, đến cùng vẫn là bị nhà mẹ đẻ cách làm buồn lòng. Trần Mẫu chớp mắt, vẻ mặt trong nháy mắt đau thương lên, những năm này trong nhà cũng không dễ dàng, nương à, là không mặt mũi tới gặp ngươi. Trần Mẫu đấm ngực, bất quá một hồi, trên mặt che kín nước mắt. Trần Thị khẽ cắn môi dưới không có lên tiếng âm thanh. Làm mẹ nào có không đau nữ nhi, nhưng mà năm đó trong đất lương thực không đủ chi phí sinh hoạt, tâm tư ngươi đau đường, đem khẩu phần của mình cho nhà chúng ta, nương trong lòng đã cảm động lại bất an. Cái này vừa nghe đến ngươi đẻ non tin tức, nương đau lòng ngươi lại không mặt tới gặp ngươi. Trần Mẫu vô ngữ khóc, nói đến chỗ thương tâm, đúng là khóc đến phát không được âm thanh, chỉ có thể nắm lấy tay của nữ nhi, càng không ngừng rơi lệ. Nóng hổi nước mắt trên mu bàn tay, Trần Thị nhìn qua mu bàn tay xuất thần. Trần Thị đôi mắt có chút chuyển động. Thấy nữ nhi lung lay, Trần Mẫu dưng dưng đáy mắt tinh quang chợt lóe lên, suy nghĩ hỗn loạn Trần Thị không có phát hiện. "Nương, vậy ta sinh lớn cô nàng thời điểm, đi tìm ngài mượn điểm lương thực, ngài lại tuyệt tình như vậy, một chút không cho, ta đáng thương kia lớn cô nàng, cứ như vậy không có." Nói đến nữ nhi, Trần Thị không nhịn được nghĩ lên chuyện thương tâm. Ở bên ngoài nhìn lén Quang Tông nhìn thấy nhị thẩm khóc, càng thấy cái này lao yêu bà không phải người tốt. Cố Ngọc Chất có chút lo âu thấp giọng nói, "Quang Tông, chúng ta tại cái này nhìn lén không tốt a." Chúng ta bài tập còn chưa làm xong, một hồi tiểu thúc trở về liền xong rồi. Kia lão yêu bà không giống người tốt, ta phải nhìn chằm chằm. Cố Quang Tông nửa híp mắt, ánh mắt cảnh giác nhìn xem nhà chính bên trong Trần Mẫu. Cố Ngọc Chất nhìn một chút nhà chính bên trong người, Ngọc Huệ, đây là ngươi bà ngoại à, ta còn là lần thứ nhất gặp ngươi bà ngoại. Ngọc Huệ nghĩ đến vừa mới đem nàng đặt mông chen đến trên đất người, sưng mặt lên, nàng mới không phải bà ngoại ta. Không đầy một lát, nhà chính bên trong hai mẹ con có chút ồn ào, Trần Mẫu quan tâm nhìn xem nữ nhi. Ngươi đây là sắp sinh. Trần Thị khỏe môi khẽ nhếch, ân, 8 tháng. Cho đại phu bắt mạch sao? Nam hay nữ vậy? Tốt nhất vẫn là tái sinh nam nối roi tông đường, tiểu nha đầu đều là bồi thường tiền hàng. Tại Trần Mẫu xem ra, tiểu nha đầu đều là không đáng tiền, trong lời nói cũng mang theo một chút đi ra. Trần Thị trên mặt cười có chút gượng ép, nữ hải cũng rất tốt. Nàng cũng nghĩ sinh nam hải, thật là Vương đại phu nói nàng trong bụng 89 phần 10 là nữ hải. Trần Thị tại trọng nam khinh nữ trong nhà lớn lên, không thể tránh né cũng có chút trọng nam khinh nữ. Giờ phút này, ngay tại chép ra phả Cố Như Lệ cảm giác có chút táo bạo, hắn phát hiện ra phả xác thực như Lục gia gia nói như vậy, rất nhiều tên người lời biết sai. Tưởng rằng sao chép ra phả quá mức buồn thể, Cố Như Lệ không có đem đấy lòng kia xóa dự cảm không tốt để ở trong lòng. Cố gia, Trần Mẫu cùng Trần Thị nói một hồi lâu mềm lời nói, thấy cái này mấy năm không thấy mặt nữ nhi sắc mặt mềm nhũn ra, cảm thấy thời cơ đã đến. Ai, ngươi gả tiến Cố gia cũng là hưởng phúc, thời gian này cũng là tốt rồi. Ngươi nhìn một cái tiểu nha đầu đều có thể đi học. Trần Thị nhìn ra ngoài, chỉ thấy Quang Tông cùng Ngọc Chất Ngọc Huệ đang ở trong sân túi đầu đọc sách. Là tiểu thúc tử giáo bọn nhỏ, trong nhà nào có tiền đưa nhiều như vậy hài tử đi học đường. Thật là ta nghe nói ngươi cha mẹ chồng đưa ngươi tiểu thúc tử đi học đường, xem ra các ngươi Cố gia trong núi hái thuốc kiếm không ít. Trần Thị nghe vậy, túi đầu nhìn mép váy, hiện tại trên núi cũng không thảo dược, bình thường thảo dược cũng tranh không được mấy đồng tiền, nương không tin đi trên trấn tiệm thuốc hỏi một chút. Nương tin ngươi, chỉ là ngươi đứa nhỏ này quá không có lương tâm, nương nghe nói ngươi đại tẩu nhà mẹ để đi theo hái thuốc cũng kiếm điểm, ngươi thế nào không mang lấy chúng ta Trần gia cùng một chỗ a? Trần Mâu nói đến đây, tức giận đâm Trần Thị cái chán. Đại tẩu nhà mẹ đẻ ngay tại Vĩnh Vọng thôn, ta thân thể trọng không đi được Trần gia thôn, chân bắt chéo chân không tiện cũng đi không được đường xa như vậy. Hơn nữa Trần gia thôn không chỗ dựa. Thấy nữ nhi sắc mặt không vui, Trần Mâu thật dài thở dài, đến cùng nhiều năm như vậy, hai mẹ con chúng ta xa lạ. Trần Thị đặt ở trên đùi ngón tay khẽ nhúc đích, bờ môi trương hạ, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Thấy nữ nhi không có đáp lời, Trần Mâu càng không ngừng thở dài, nước mắt ba ba rơi xuống. Ai, là ta cái này là mẹ sai lầm. Nương. Trần Thị thần sắc hơi động. Mà thôi, ai. Trần Mâu đứng dậy, làm bộ muốn đi gấp, mắt thấy đi tới cửa. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 57, ngoài ý muốn chương 57, ngoài ý muốn Trần Thị đứng dậy giữ chặt nàng. Đứng ở phía sau Trần Thị không thấy được Trần Mẫu được như ý cười. Nương, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Trần Thị cũng không biện pháp, đây là sinh nàng nuôi nàng nương, trước kia oán, trải qua nhiều năm như vậy, cũng phai nhạt rất nhiều. Nương liền biết ngươi là tốt. Nghe được mẫu thân câu nói này, Trần Thị hốc mắt đỏ lên. Chờ ngươi qua chút thời gian sinh, nương tới hầu hạ ngươi trong tháng. Nương. Trần Thị cảm động nhìn xem mẫu thân. Trần Thị khó được nhìn thấy mẫu thân như thế ấm giọng thì thầm dễ nói chuyện, quên đi trước kia vết sẹo, cũng quên đi một cái chân chính yêu thương nữ nhi mẫu thân, là sẽ không nhiều năm không thấy nữ nhi. Cũng sẽ không tay không tới gặp lớn bụng nữ nhi. Nữ nhi à, lần này ngươi nhất định phải giúp trong nhà à, ngươi tiểu đệ bởi vì nạn hạn hán chậm trễ mấy năm, những năm này trong nhà vẫn là không có chậm tới. Nương, trong nhà khắp nơi phải bỏ tiền, trong tay cũng không giữ giả. Trần Thị mặt lộ vẻ khó xử. Nghe vậy, Trần Mẫu nụ cười gục xuống, Trần Thị gặp, dưới thân thể ý thức rụt hạ. Ngươi tiểu đệ cao tuổi rồi còn không có kết hôn, ngươi cái này làm tỉ tỉ, tốt xấu ra điểm tâm ý à. Các ngươi Cố gia đều để tiểu nha đầu đọc sách viết chữ, phí mấy cái này bạc, còn không bằng cho ngươi tiểu đệ lấy vợ sinh con. Kéo qua tay của nữ nhi, Trần Mẫu nhỏ giọng du thuyết, người này vẫn là phải có nhà mẹ đẻ, về sau ngươi cùng Tam Nha bị khi phụ, còn không phải dựa vào ngươi tiểu đệ cho ngươi chỗ dựa. Không đầy một lát, Trần Thị có chút khó khăn đứng dậy trở về nhà. Trong phòng, Trần Thị nghĩ đến lời của mẫu thân, cắn răng một cái, mở ra đầu giường hộ, từ bên trong cầm một cái hầu bao đi ra. Giờ phút này Trần Thị không có chú ý tới, Trần Mẫu lặng lẽ vào phòng. Quay người lại bị sau lưng mẫu thân giật nảy mình, "Nương, ngươi thế nào tiến đến? Cũng không phải chưa từng vào ngươi phòng." Trần Mẫu bĩu môi, ánh mắt lại không theo hầu bao bên trên dịch chuyển khỏi. Chú ý tới mẫu thân ánh mắt, Trần Thị đem hầu bao hướng sau lưng ẩn giấu, "Nương, những này là ta cái này làm tỉ tỉ tâm ý, lại nhiều, ta cũng giúp không được." Nhìn xem Trần Thị trong tay một tiền bạc tử, Trần Mẫu trong mắt vui mừng, sau đó lại có chút bất mãn, "Thế nào mới như thế điểm, đều không đủ đệ ngươi lễ hỏi, trong nhà còn muốn xử lý rượu, ngươi lại cho điểm." Một tiền bạc tử đã không ít, nếu không phải hồi trước cha mẹ chồng trả nhị lang tá giáp quy điền bạc, gần nhất lại làm thư lang kiếm chút, Trần Thị là liền một tiền bạc tử đều không bỏ ra nổi tới. "Khuê nữ, ngươi coi như thế một cái đệ, ngươi cái này làm tỉ tỉ tốt xấu thêm ra điểm tâm ý à, cái này nhà ai đệ thành thân, cái nào thành thân tỷ tỷ không phải đảm nhiệm nhiều việc." Gặp nàng có chút lung lay, Trần Mẫu lại tiếp tục tố khổ thêm thuyết phục, "Ngươi chi nhi tỷ khi đó thật là cho ngươi dung ca cầm 2 lượng bạc thành thân." Trần Mẫu lời nói, nhường Trần Thị có chút chần chừ, nàng mơ hồ cảm thấy không đúng. Thật là kể bên này đều như vậy, thành thân tỷ tỷ đều giúp nhà mẹ đệ thành thân, xuất tiền lại xuất lực, ra thiếu đi, sẽ còn bị người bố trí. Suy nghĩ một chút, Trần Thị nghiêng người mở ra hầu bao, lại từ bên trong cầm 2 khối bạc vụn. Nương, cứ như vậy nhiều. Ta nhìn ngươi túi kia bên trong còn có không ít, nữ nhi, Sơn Tử thật là ngươi thân đệ đệ. Trần Mẫu đoạt lấy Trần Thị trong tay căng phòng hầu bao, Trần Thị không phòng, lại bị đoạt đi. Nhìn thấy bên trong bạc, Trần Mẫu lần này hơi kinh ngạc, nhiều như vậy. Ta nhớ được ngươi còn không có phân ra, trong tay ngươi lại có nhiều bạc như vậy. Nương, những bạc này không hoàn toàn là chúng ta nhị phòng. Lại như thế nào, nhiều năm như vậy, Trần Thị cũng biết giờ phút này không thể nói lời nói thật. Trong tay ngươi nhiều bạc như vậy, ngươi mới cho ngươi tiểu đệ một tiền bạc tử, ngươi cái này làm tỷ tỷ có hay không lương tâm à? Trần Mẫu hùng hùng hổ hổ, đồng thời trong tay sờ mó, bắt mấy khối lớn nhất bạc. Trần Thị cả kinh thất sắc, nương, trả lại cho ta. Hai mẹ con trong phòng lẫn nhau cướp đoạt xô đẩy. Trong viện, Quang Tông ngẩng đầu nhìn lên, nhà chính bên trong không ai. A, nhị thẩm cùng lao yêu bà đâu? Dứt lời, một tiếng quen thuộc két lên truyền đến. Nương. Ngọc Huệ trực tiếp hướng trong phòng chạy tới. Quang Tông cùng Ngọc Chất cũng liền bận bịu đi theo. Vội vàng hấp tấp muốn chạy trốn Trần Mẫu, bị mấy đứa bé ngăn chặn. Trong phòng, Trần Thị ngồi liệt trên mặt đất, hạ thân trong nháy mắt chảy ra máu, chung quanh là hai mẹ con cướp đoạt lúc rơi xuống bạc cùng tiền đồng. Nương, nhị thẩm, mấy đứa bé ánh mắt phẫn hận nhìn xem Trần Mẫu. Không phải ta, là chính ngươi ngã sắp xuống. Trần Mẫu lắc đầu, bước chân lui về sau. Phát giác được mẫu thân không để ý nàng nguy hiểm, cầm trong nhà tiền muốn chạy, Trần Thị kêu thảm một tiếng. Nương, một tiếng này tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhường Trần Mẫu bước chân dừng lại, nàng quay đầu nhìn xuống nữ nhi này. Chỉ thấy nữ nhi dùng bi thương vừa khát cầu ánh mắt nhìn xem nàng. Trần Mẫu cuối cùng vẫn là lựa chọn quay người đi. Cố Quang Tông gọi thẳng ra ngoài. A a a, ngươi cái tên xấu xa này, ngươi đánh ta nhị thẩm. Quang Tông đụng đầu vào Trần Mẫu trên lưng, Trần Mẫu một cái không quan sát té ngã trên đất, trong tay hầu bao cũng theo đó rơi trên mặt đất. Ngọc Huệ tiến lên cắn Trần Mẫu tay. A, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nhanh buông ra. Ngọc Huệ chỉ là ánh mắt hận hận nhìn xem nàng, không có buông ra miệng. Ba. Trần Mẫu đưa tay tại Ngọc Huệ trên mặt mạnh mẽ tới một bàn tay. Sắt bách Phương gia. Phương Trương Thị nghe Cố gia động tĩnh, nương, sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Kia Trần Thị thật là lớn bụng, vừa mới thanh âm kia nghe rất thảm. Không thể nào, kia lão chủ chứa ta không nhìn lầm, là Trần Thị mẹ ruột ta. Lão Lâm Thị thấp giọng nỉ non nói. Mẹ chồng nàng dâu hai lướt nhau, rời ghế tới ghé vào đầu tường, chỉ thấy kia Trần Mẫu bắt trên đất mặt vụn, vội vàng chạy ra Cố gia. Trong viện đều là hài đồng khóc thét âm thanh, mẹ chồng nàng dâu hai hai mặt nhìn nhau. Ai, nương, kia trong nội viện giống như có khối bạc vụn. Phương Trương Thị chỉ Cố gia sân nhỏ. Cố gia. Quang Tông bị đẩy ngã trên mặt đất, hai tay chảy ra, Ngọc Huệ xương đỏ mặt ngơ ngác ngồi dưới đất. Ngọc Chất sắc mặt trắng bệnh từ trong nhà đi tới. Quang Tông, nhanh đi hô tiểu thúc trở về. Ngọc Huệ, ngươi nhìn xem nhị thẩm, ta đi tìm ta bà ngoại tới. A dứt lời, Quang Tông không khóc, trực tiếp chạy ra Cố gia. Ngọc Chất đi vào trong nội viện, thấy Ngọc Huệ còn ngồi yên, lần nữa căn dặn Ngọc Huệ, liền ra cửa sân. Mới 4 tuổi lớn hài tử, có thể biết tìm đại nhân cũng không tệ rồi, cũng không phát hiện Ngọc Huệ không thích hợp. Cố Như Lệ sao chép xong gia phả, cho tổ tông nhóm cắm nén nhang, sau đó bị Lục gia gia trở về nhà bên trong. Lục gia gia, ta còn có bài tập, trước nhà đi. Nghe vậy, lão tộc trưởng Hòa Ái cười, ải, ngươi trở về đi. Cố Như Lệ cười gật đầu, rời đi Lục gia gia nhà sau. Luôn cảm giác suy nghĩ không yên, bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Đã thấy Quang Tông giống như con bê con như thế chạy, Cố Như Lệ nhíu mày. Quang Tông. Nghe được thanh âm quen thuộc, Quang Tông nhìn sang, thấy là Tiểu Thúc, vội vàng chạy tới. Ô ô ô, Tiểu Thúc. Cố Như Lệ lúc này mới phát hiện Quang Tông một thân chật vật, bàn tay còn chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Cố Như Lệ giận tái mặt đến. Chẳng lẽ lại đi ra ngoài chơi bị những hải tử khác khi dễ? Tiểu Thúc, nhị bá mẫu bị lao yêu bà đánh, thật là nhiều máu. Cố Như Lệ biến sắc, không để ý tới Quang Tông, hướng trong nhà chạy tới. Đề cử chuyến hot. Phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta, hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch, ta liền tế ra hạo thiên kính. Rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 58, đâu vào đấy chương 58, đâu vào đấy đi vào trong nhà, phát hiện cửa không khóa, Cố Như Lệ vào, chỉ thấy hai cái thân ảnh lén lén lút lút trong sân. Các ngươi muốn làm gì? Cố Như Lệ âm trầm thanh âm vang lên. Phương Trương Thị bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình, bạc trong tay vô ý thức ném đi, rơi tại Cố Như Lệ trước mặt. Cố Như Lệ nhanh chóng đi vào Ngọc Huệ trước mặt, phát hiện trên mặt của nàng có cái dấu bàn tay. Các ngươi đánh? Cố Như Lệ ngữ khí rất lạnh, sắc mặt càng là lạnh lẽo như hàn băng. Bất quá 6 tuổi Cố Như Lệ, giờ phút này ánh mắt lại dọa đến tuổi đã cao lão Lâm Thị cùng Phương Trương Thị bối rối không thôi. Không phải, không phải chúng ta trong nhà nghe động tĩnh không đối diện đến xem. Tốt nhất cùng các ngươi không sao cả. Tình huống nguy cấp, Cố Như Lệ không có cùng với các nàng nói nhảm, cấp tốc nhặt lên trên đất bạc, Ngọc Huệ, có thể đi sao? Đi trước nhìn xem nhị tẩu tình huống. Ngọc Huệ hiện tại trọng lượng, Cố Như Lệ ôm không quá động, vì không trì hoãn, Cố Như Lệ nói xong cũng nắm người hướng nhị phòng đi đến. Cố Như Lệ vừa vào cửa, chỉ thấy Trần Thị toát mồ hôi lạnh ghé vào mép giường, hạ thân đều là máu. Trên mặt đất còn có mấy khối bạc vụn. Nhị tẩu, Cố Như Lệ muốn rách cả mí mắt. Cố Như Lệ liền vội vàng tiến lên, phí sức đem Trần Thị đỡ lên giường. Ngọc Huệ, ngươi nhìn xem mẹ ngươi Ngọc Huệ. Ân, tiểu thúc, ta nhìn nương. Ngọc Huệ chậm rãi gật đầu. Cố Như Lệ nhìn xem Ngọc Huệ sưng đỏ mặt, đáy mắt tràn đầy đau lòng, cũng không biết là ai như thế nhẫn tâm, đẩy nhị tẩu còn đánh Ngọc Huệ. Cố Như Lệ ra cửa, phát hiện Vương gia mẹ chồng nàng dâu đã không trong sân. Vừa muốn đi ra cửa tìm người, chỉ thấy Quang Tông thở hồng hộc chạy trở về. Tiểu thúc, vừa mới Ngọc Chất tỷ đã đi tìm Triệu nãi nãi. Quang Tông, ngươi đi đem phụ cận Dương thẩm tử cùng Phương thẩm tử gọi qua hỗ trợ, sau đó đến hậu sơn đem nhị ca cùng ngươi cha tìm trở về. Cái này Phương thẩm tử dĩ nhiên không phải sắt vách Phương gia người, là phụ cận củng cố gia quan hệ không tệ hàng xóm. Quang Tông thở hồng hộc còn không có chờ tới, nhưng vẫn là chạy ra ngoài. Trong nhà không có đại nhân tại không được, hắn cứ việc có lòng, nhưng rất nhiều chuyện đều không làm được, huống chi. Cố Như Lệ sắc mặt chìm xuống, nhị tẩu sợ là phải sớm sinh, vẫn là có kinh nghiệm vụ nhân hỗ trợ mới được. Nhìn xuống sát trời, cái điểm này, nương sợ là còn tại Thanh Sơn trấn bán hôi đậu phụ. Đại tẩu cùng tam tẩu lúc này còn tại trên núi, nước xa không cứu được lửa gần. Cố Như Lệ trở về phòng đem bạc nhặt lên tất kỹ, nhị tẩu đừng lo lắng, Ngọc Chất cùng Quang Tông đã đi hô người. Trần Thị đau đến sắc mặt nhăn nhó, hạ thể đau đớn, so ra kém trong lòng bi thống. Nước mắt rơi nhập tóc mai bên trong, Trần Thị cười khổ nhắm mắt lại. Nhị tẩu, ngươi tỉnh, nhị ca cùng Ngọc Huệ không thể không có ngươi, còn có muốn ra đời chất nhi, ngươi chịu được. Cố Như Lệ sợ Trần Thị cứ như vậy đi, chỉ là nhìn nhị tẩu dường như không ngừng sản xuất đau nhức, toàn thân tràn ngập một cỗ bi thương. Tiểu thúc, ta không cần bà ngoại là người xấu, nàng đẩy mẫu thân, còn đánh Ngọc Huệ. Nghe vậy, Cố Như Lệ trong nháy mắt đoán được xảy ra chuyện gì. Nhị tẩu mẫu thân, trước kia chỉ nghe lão nương nói qua mấy miệng Trần gia đều là tang lương tâm, chưa thấy qua người. Rất nhanh, ngoài phòng truyền đến động tĩnh. Cố Như Lệ thò người ra ngoài, chỉ thấy Triệu thị mang theo con dâu tới. "Mau đi ra, đây không phải các ngươi đứa nhỏ đợi địa phương." Triệu đại nương vừa tiến đến liền biết tình huống không tốt, đem Cố Như Lệ thúc cháu đều đuổi ra ngoài. Cố Như Lệ muốn đi phòng bếp xem lửa, phát hiện Triệu đại nương con dâu đã tại phòng bếp bận rộn. Cố Như Lệ mang theo chất nữ ra phòng bếp, không đầy một lát, một thân mang máu y phục bị bưng đi ra. Thấy chất nữ lo lắng, Cố Như Lệ nhẹ giọng trấn an, "Không có chuyện gì, có Triệu thím các nàng tại, nhị tẩu sẽ không có chuyện gì." Cố Như Lệ ngồi xuống, nhìn xem chất nữ mặt, đau lòng không thôi. Kia lão chủ chứa vậy mà xuống tay nặng như vậy. Đúng lúc này, Ngọc Huệ mới rơi lệ, một mực khóc đau nhức. "Tiểu thúc, ta đau quá." "Không sao, tiểu thúc ở đây." Cố Như Lệ lo âu nhìn xem Ngọc Huệ. "Tiểu thúc, đầu ta đau nhức." Cố Như Lệ sắc mặt trầm xuống, đột nhiên nghĩ đến vừa mới kêu Ngọc Huệ đến mấy lần, Ngọc Huệ đều có chút hoảng hốt. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, tại Ngọc Huệ bên trái thấp giọng nói mấy câu. "Tiểu thúc, ngươi nói cái gì?" Ngọc Huệ nghe không được. Cố Như Lệ dưới chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Lúc này, Dương Thẩm Tử đi đến, "Xuyên tử, thế nào ngay tại chỗ bên trên?" Ngươi nhị tẩu thế nào? Dương tẩu tử, ta nhị tẩu sợ là khó sinh, Triệu thím trong phòng hỗ trợ đâu, ngài tới trong phòng nhìn xem có thể hay không giúp đỡ chút. Cố Như Lệ sắc mặt có chút khó coi, Dương thị chỉ cho là hắn đang lo lắng Trần thị, nhẹ gật đầu liền vào phòng. Một lát sau, hàng xóm Vương Thẩm tử cùng Cố Tam Lang chạy vào. "Như Lệ, nhị tẩu thế nào?" Cố Tam Lang thở hổn hển. Trong phòng đã phát động, Triệu thím cùng Dương tẩu tử trong phòng hỗ trợ. Hai người lúc này cũng chú ý tới Ngọc Huệ trên mặt tổn thương, Phương thị nhíu nhíu mày, ai nhẫn tâm như vậy, xuống tay nặng như vậy đánh một tiểu nha đầu. "Như Lệ, ngươi nhìn xem Tam Nha các nàng, ta đi phòng bếp nấu trứng gà cho Tam Nha lăn một chút." Phương thị nói, thấy Cố Như Lệ đồng ý, liền trực tiếp đi lồng gà bên trong cầm một quả trứng gà. "Tam ca, nhị ca đâu?" Cố Tam Lang sắc mặt rất khó coi, nhị ca cùng Quang Tông ở phía sau. Nhị tẩu mới 8 tháng thân thể, nghe Quang Tông nói là bị người đánh. "Như Lệ, là ai đánh nhị tẩu, làm chúng ta Cố gia không ai đúng không?" Cố Tam Lang nhìn trái ngó phải, không thấy được tiện tay công cụ. Đang muốn đi phòng bếp cầm ra hỏa, Cố Nhị Lang cùng Quang Tông trở về. "Cha, là Ngọc Huệ bà ngoại." Cố Quang Tông thở phì phò, chống nạnh cáo trạng. "Nàng đẩy nhị tẩu, còn đánh Ngọc Huệ, đúng rồi, còn đem ta cho đẩy ngã, ta đều thụ thương." Cố Quang Tông xuề bàn tay ra, thở phì phò nói rằng. "Ngọc Huệ bà ngoại." Cố Tam Lang nhìn về phía Cố Nhị Lang, "Nhị ca nhạc mẫu." Cố Nhị Lang siết chặt nắm đấm, Cố Như Lệ đem trên người bạc cho nhị ca, nói một cách đơn giản xuống hắn biết đến tình huống. Cố Nhị Lang không nói chuyện, Cố Như Lệ thì là lo âu nhìn xem Ngọc Huệ. Ngọc Huệ lỗ tai sợ là bị thương, phải xem đại phu mới được. Nhị ca, đừng xúc động, nhị tẩu trọng yếu, trước chờ nhị tẩu sinh con xong lại nói." Chỉ thấy vừa rồi an tĩnh Cố Nhị Lang cầm chặt trúc đao liền phải lao ra, bị Cố Tam Lang liều mạng lôi kéo. Phương tẩu tử vừa nấu xong trứng gà liền bị Triệu đại nương gọi vào. "Trần thị tình huống lao bà tử ta không giúp được, Phương thị ngươi đi trước tin được bà mời đi theo." Dưới tình huống bình thường, trong nhà nàng dâu sinh em bé, mấy cái quan hệ thân cận có sinh dưỡng kinh nghiệm bà tử hỗ trợ là được, thực sự không rất lúc này mới đi mời bà đỡ. Phương thị nghe xong liền đi ra cửa cùng phía ngoài Cố Nhị Lang nói chuyện. "Mời, muốn mời bà đỡ." Cố Nhị Lang cả thọt lấy chân quay người muốn ra cửa. "Vẫn là để ta đi, trong phòng có Triệu đại nương cùng Dương tẩu tử các nàng xem lấy liền thành." Chủ yếu Cố Nhị Lang đi đứng không tiện, trì hoãn nửa khắc trong phòng Trần thị coi như nguy hiểm nửa khắc, rất nhanh, Phương thị thân ảnh biến mất tại Cố gia. Cố Nhị Lang chợt một chút đấm chân thọn, chân này phế đi, rất đều không làm được. Đề cử chuyển hoạt, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sợ thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn điên ngai đạp tận công khánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú bụi. Chương 59, bảo đảm lớn bảo đảm nhỏ. Chương 59, bảo đảm lớn bảo đảm nhỏ. Cố Như Lệ đem Tam Ca kéo đến một bên, nhỏ giọng nhắc nhở, "Tam Ca, ngươi đi Thanh Sơn trấn đem Vương đại phu mời đến trong nhà đến." Cố Tam Lang có chút không hiểu, "Tiểu đệ, không phải đã đi mời bà đỡ sao? Nhị đầu tình huống nguy cấp, cũng không biết bà đỡ có được hay không, mời đại phu tới, để phòng bất nhất." Cổ đại sản xuất đi theo quỷ môn quan đi một lượt như thế, huống chi nhị tẩu trong bụng hài tử còn chưa đủ nguyện, sớm sinh non, mẹ con đều gặp nguy hiểm. Còn có Ngọc Huệ lốt hai, Cố Như Lệ lo lắng mà nhìn xem một mực tiêu khóc đau Ngọc Huệ. "Tốt." Cố Tam Lang quay người muốn ra cửa, bị Cố Như Lệ kéo đến một bên. "Nhị ca, ngươi đem nhị tẩu tình huống cùng Vương đại phu nói một chút, nhường hắn cần phải đến khám bệnh tại nhà." "Đúng rồi, thuận tiện nói một chút, Ngọc Huệ sợ đả thương thai, nhường hắn mang lên dược liệu cần thiết." Cố Tam Lang giận không kìm được, cất cao thanh âm, "Cái gì? Ngọc Huệ nàng đả thương lốt hai?" "Tam Lang, ngươi nói cái gì?" Cố Nhị Lang quả thực không thể tin vào tai của mình. Cố Như Lệ cũng không giấu giếm, đem hắn hoài nghi cùng nhị ca nói. Cố Nhị Lang cẩn thận từng ly từng tí thử hai lần, thấy nữ nhi phản ứng trì độn, một đại nam nhân vậy mà ôm nữ nhi khóc lên. Trong phòng, Trần Thị nghe thấy tiểu thúc tử lời nói, đột nhiên bi thống hô to: "Nương a, ngươi hại khổ nữ nhi a, chỉ nguyện đời sau không làm Trần gia nữ." Hô xong câu nói này, Trần Thị liền hôn mê bất tỉnh. "Trần Thị, Trần Thị." Triệu Đại Nương vỗ Trần Thị gương mặt, có thể Trần Thị sắc mặt xanh trắng, cũng không tỉnh lại. Triệu Đại Nương cùng Dương Thẩm Tử biến sắc, "Vậy phải làm sao bây giờ a?" Ngoài phòng, Cố Nhị Lang ôm nữ nhi, vô thần ngã ngồi trên mặt đất, Cố Như Lệ thấy thế, quay người tiến vào cha mẹ trong phòng lục tung. Đầu giường ngăn tủ khóa lại, nếu là người khác khẳng định không có cách nào mở ra, nhưng xem như cả nhà được sủng ái nhất lao nhi tử, Cố Như Lệ là có cha mẹ bảo bối ngăn tủ chìa khóa. Cố Như Lệ quay người trở về nhà, xuất ra một chuỗi chìa khóa. Cố Nhị Lang chỉ thấy đệ đệ chạy tới chạy lui, không đầy một lát lần nữa tiến vào cha mẹ phòng. Trong phòng, Cố Như Lệ nhìn xem trong tay nhân sâm, trên mặt khó được lộ ra một vệt cười đến. "Con tốt, con tốt." Nghe xong Vương đại phu đề nghị, không có đem người tham gia bán đi. "Triệu thím, cha mẹ ta cho nhị tẩu dự sẵn miếng nhân sâm, nhanh cho nhị tẩu ngậm vào trong miệng." Trong phòng, Triệu Đại Nương nghe phía bên ngoài thanh âm, liền vội vàng đứng lên đã qua mở cửa. "Cha mẹ ngươi lại còn dự sẵn miếng nhân sâm, quá tốt rồi." Vừa để vào Trần Thị trong miệng một lát, Trần Thị liền mê man tỉnh lại. "Xem như tỉnh, Trần Thị, ngươi cha mẹ chồng phúc hậu, sớm cho ngươi dự sẵn miếng nhân sâm." Không phải Trần Thị nghe vậy, trong nháy mắt rơi lệ. "Chúng ta nữ nhân số khổ, nhưng gả thật tốt cũng có cái che mưa che gió chỗ ngồi, Cố gia là phúc hậu người ta, ngươi bây giờ đã gả tiến Cố gia nhiều năm, có nhị lang cùng tam nha tại, bụng của ngươi bên trong còn cất một cái, cũng không thể xảy ra chuyện à?" Tại Triệu Đại Nương cùng Dương Thẩm Tử khuyên bảo, Trần Thị cuối cùng giữ vững tinh thần đến, nhưng khó sinh đau nhức, thực sự khó mà chịu đựng. May mắn không đầy một lát, Phương Thị mang theo Trương Ổn bà vào phòng. Cả đời này chính là hơn một canh giờ, hải tử cũng không đi ra. Cố lao đầu sáng sớm tranh thủ thời gian đuổi chậm theo Tuyển Thạch huyện hướng nhà đuổi, tại giờ thân tới Thanh Sơn trấn. Lão bà tử hẳn là còn không có nhà đi, cố ý nhường lão bà tử hôm nay tại Thanh Sơn trấn chờ ta đâu. Cố lao đầu tự đủ nói. Đang nói, chỉ thấy Cố Tam Lang đội vã có Vương đại phu phi nước đại, bên trên dược đồng một mực hô hào. "Chậm một chút, chậm một chút a, ta sư phụ lão nhân già ông ta xương cốt tùng a. Mạng người quan trọng chậm không được a." Cố Tam Lang lời nói nhường Cố lao đầu giật mình, khăn tay rơi trên mặt đất. "Tam Lang!" Kêu lên, phát hiện nhi tử đã chạy xa. Cố lao đầu tình thế khó xử, cuối cùng quay người hướng trên trấn đi đến, thấy lao Vương thị đầy đủ đứng đấy, thở dài một hơi. "Lão đầu tử trở về. Lão đại thế nào?" "Lão đại rất tốt, về trước đi, trong nhà giống như xảy ra chuyện." Cố lao đầu nói, đã đem đồ vật đều đặt ở một trên xe. Hai người sốt ruột bận bịu hoảng hướng nhà tiến đến, trên đường, Cố lao đầu cấp tốc đem tình huống cùng lao Vương thị nói ra. "Mạng ngươi quan trọng, ngươi thế nào không có hỏi một chút lao Tam là chuyện gì a?" Lao Vương thị gấp đến độ nhanh khóc lên. "Lao Tam không có chú ý tới ta, có Vương đại phu liền đi. Thế nào mới đi một ngày liền xảy ra chuyện đâu, trong nhà không có chúng ta hai cái giả nhìn xem là thật không được." Lao Vương thị lẩm bẩm, sốt ruột nói, "Ai nha, ngươi đem đồ vật hướng nhà đẩy, ta về trước đi nhìn xem." Ai Cố lao đầu nhìn xem đã chạy xa bạn già, cuối cùng chỉ có thể sốt ruột đẩy một xe đi chạy trở về. Một khắc đồng hồ sau, lão Vương thị gặp được Cố Tam Lang một đoàn người. "Tam Lang, Tam Lang." Cố Tam Lang lúc này đã đem Vương đại phu đưa ra, ba người bước nhanh hướng Vĩnh Vọng thôn đuổi. Nghe được la lên, Cố Tam Lang dành thời gian trở về nhìn, chỉ thấy lao nương thở hổn hộc ở phía sau truy. "Nương, ai u, có thể tính được kịp, trong nhà đã xảy ra chuyện gì?" "Nương, nhị tẩu mẹ nó tới nhà đoạt bạc, đem nhị tẩu đẩy ngã trên mặt đất, còn đánh Ngọc Huệ một bàn tay, nhị tẩu khó sinh, Ngọc Huệ đã thương lỗ tai." "Lưu Trần thị cái này lão chủ chứa." Lão Vương thị nghe được lời của con, tức giận đến kém chút không có quyết đã qua. "Nương nương nương, trước đừng tức giận, trong nhà còn loạn lấy, chúng ta còn muốn đi Trần gia tính sổ sách đâu." Cố Tam Lang vội vàng đỡ lấy Lão Vương thị. Lão Vương thị miệng lớn thở phì phò, kéo ra một cái cứng ngắc cười, đối muốn móc ngân châm Vương đại phu nói rằng, "Ta không sao, Vương đại phu, chúng ta đi nhanh một chút, con dâu ta cùng tôn nữ vẫn chờ người cứu mạng." "Cố gia." Trương Ổn bà sốt ruột mở ra cửa phòng. Hai tử chân hướng xuống ra không được, bảo đảm lớn vẫn là bảo đảm nhỏ. Lại trì hoãn, sợ là một thi hai mệnh. Cố Nhị Lang lần này hoảng đến trực tiếp ngồi dưới đất, Cố Như Lệ cũng vô ý thức lui lại. Cổ đại nhưng không có sinh mổ, bảo đảm nhỏ, trực tiếp dùng cây kéo đem phụ nhân hạng, thể cắt bỏ, xuất ra hài tử. Bảo đảm lớn lời nói, liền đem còn tại trong bụng hài tử kéo nát lấy ra, bất luận loại nào, đều cực kỳ tàn nhẫn lại nguy hiểm. "Trương bà, tam ca của ta đã đi Thanh Sơn trấn mời Vương đại phu, xem giờ cũng kém không nhiều tới, có thể thỉnh ngài lại nhiều nhìn nhiều Cố ta nhị tẩu. Trương Ổn Bà nhìn xem sắc mặt đại biến, ngã ngồi trên mặt đất Cố Nhị Lang, lại gặp Cố Như Lệ bất quá mới đến nàng phần eo, lại so với bình thường đại nhân làm việc còn chấn định có chương pháp. Nếu là mời Vương đại phu, nói không chừng có thể có biện pháp, nghe nói hắn có một bộ châm pháp có thể nghịch chuyển thai nhi. Cố Như Lệ trong mắt tràn đầy may mắn, may mắn hắn lo lắng nhị tẩu khó sinh, kịp thời nhường Tam ca đi mời Vương đại phu, nếu là lúc này mới nhớ tới, sợ là cũng không kịp. Chỉ có thể lại tận lực kéo nhất thời nửa khắc, cũng là cha mẹ ngươi ánh mắt lâu dài, trong nhà chuẩn bị miếng nhân sâm, không phải người lúc này sợ là đã không có. Nhưng các ngươi phải nhanh một chút, không phải cuối cùng một thi hai mệnh cũng trách không được lao bà tử. Trương Ổn Bà quay người trở về nhà bên trong, một cỗ dị sắc sắc mùi tanh theo cửa bay ra. Cố Như Lệ bất chấp gì khác, nhị ca, ngươi ở nhà nhìn chằm chằm, thực sự không được, liền bảo đảm nhị tẩu, ta đi cửa thôn chờ lấy. Tốt, tiểu đệ, nếu là đại phu tới, các ngươi mau chóng trở về. Cố Nhị Lang hôm nay phát hiện, mới 6 tuổi tiểu đệ, làm việc có thể so sánh hắn cái này nhị ca đáng tin cậy nhiều. Hắn những năm này cơm cũng là ăn không. Cố Như Lệ gật đầu, sau đó hướng cửa thôn chạy tới, đi ngang qua lớn dung thụ hạ, còn có người hỏi Trần Thị sản xuất sự tình. Cố Như Lệ nóng lòng không thôi, không muốn nhiều lời, mập mờ hai câu liền vội vàng chạy tới cửa thôn chờ lấy. Hồi lâu, tại Cố Như Lệ lo lắng chờ bên trong, Vương đại phu một đoàn người thân ảnh cuối cùng xuất hiện. Nương, Tam ca, Vương đại phu. Cố Như Lệ trực tiếp chạy tới. Vương đại phu, Trương bà nói ta nhị tẩu tình huống nguy cấp, đã tội. Cố Như Lệ dứt lời, quay đầu đối Tam ca cùng lão nương gật đầu ra hiệu, hai người vô ý thức ăn ý dựng lên Vương đại phu liền hướng trong nhà đi đến. Dược Đông thấy thế, vội vàng theo sau lưng. Cố gia, Trương Ổn Bà nhìn xem khí tức càng ngày càng yếu Trần Thị, tham dò nhìn xuống tình huống, hài tử hay là không có sinh ra, thật là đã không có nước ối, tiếp tục như vậy nữa, đại nhân cũng không sống nổi. Không được, đợi không được. Triệu đại nương cùng Dương Thẩm Tử nhìn Trương Ổn Bà cầm cây kéo ra ngoài phòng. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2 ca chương toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 60, do huyết chứng bệnh chương 60, do huyết chứng bệnh Cố Nhị Lang, vợ ngươi muốn không được, bảo đảm lớn bảo đảm nhỏ chính ngươi quyết định đi. Nghĩ đến tiểu đệ căn dặn, Cố Nhị Lang vô ý thức trả lời, bảo đảm lớn, Trương bà, bảo đảm lớn. Trương Ổn Bà siết chặt cây kéo quay người trở về phòng. Các ngươi ngăn chặn Trần Thị. Triệu đại nương cùng Dương Thẩm Tử hai mặt nhìn nhau. Nhanh lên, chậm thêm liền một thi hai mệnh. Trương bà tử thuốc dục nói. Hai người không cách nào, cuối cùng vẫn là tránh đi Trần Thị bụng, phân biệt một trái một phải để ép Trần Thị. Trương Ổn Bà tay có hơi hơi run, cứ việc không phải lần đầu tiên, nhưng nàng vẫn còn có chút không hạ thủ được. Mỗi lần mặc kệ là kéo hài tử hay là sản phụ, phần lớn sản phụ cùng chưa ra đời hài tử cũng còn còn sống, có đôi khi kia hài nhi khóc nỉ non, cùng cuối cùng trừng lớn cặp mắt không một tiếng động sản phụ, đều để nàng khó chịu không thôi. Cái loại này tổn hại âm đức sự tình, không phải bạn bất đắc dĩ ai muốn làm. Đúng lúc này, Trần Thị mở mắt ra, khẩn cầu nhìn về phía Trương bà. Nàng còn không muốn chết, nhiều năm như vậy đều vất vả đến đây, mắt thấy thời gian càng ngày càng tốt. Trương bà bị Trần Thị ánh mắt cả kinh không dám nhìn thẳng, chỉ là nắm lấy cây kéo tay lại nắm thật chặt. Người kiên nhẫn một chút, hài tử còn sẽ có. Trương bà cầm trong tay cây kéo đi vào cuối giường. Triệu đại nương cùng Dương Thẩm Tử quay đầu chỗ khác không dám nhìn. Trần Thị giờ phút này đã ánh mắt tan rã, lạnh buốt cây kéo đụng phải đùi, nhường nàng toàn thân run lên. Vương đại phu tới, còn không có tiếng sân nhỏ, Cố Như Lệ liền bắt đầu hô to, sợ không có kịp. Trương Ổn Bà chợt ngẩng đầu, Vương đại phu tới. Triệu đại nương cùng Dương Thẩm Tử trọng trọng gật đầu, Trương Ổn Bà đội vàng thu hồi cây kéo, đội vàng đem rèm để xuống. Vương đại phu bị mang lấy vào trong nhà, chờ hắn hồi thần thời điểm, đã ngồi đầu giường cho người ta bắt mạch. Vương đại phu, nghe nói ngươi có một môn châm pháp đảo ngược chuyển vị trí bào thai. Trương Ổn Bà tha thiết mà nhìn xem Vương đại phu. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, Vương đại phu khẽ mút cằm. Chỉ là cần đem hải tử một lần nữa thúc đẩy đi, lão phu lại đối sản phụ thi châm liền có thể, chỉ là có chút huyệt vị tại eo, nam nữ hữu biệt. Dứt lời, đám người nhìn về phía Lao Vương thị, đây chính là có hại thanh bạch sự tình, Trần Thị là Lao Vương thị con dâu. Nhìn ta làm gì? Cứu người quan trọng, đều tuổi đã cao, hải tử đều muốn sinh hai cái, còn so đo cái này làm gì? Lao Vương thị nhỏ giọng thầm thì lấy, nếu không phải sợ đắc tội Vương đại phu, nàng đều muốn nói Vương đại phu của hủ. Vương đại phu tuổi tác đều có thể làm con dâu phụ cha, còn nam nữ hữu biệt, thật đúng là đến lúc nào rồi, còn dám cứu cái này. Vương đại phu đứng xa chút hốt thuốc, nhường Trương Ổn Bà trước cẩn thận đem hải tử thuốc đẩy đi. Về phần mang lấy Vương đại phu vào nhà Cố Tam Lang, sớm tại Vương đại phu ngồi xuống bắt mạch thời điểm liền đã đi ra ngoài. Vương đại phu cầm phương thuốc ra ngoài phòng, bán hạ, những thuốc này đều lấy ra, ngươi bắt một bộ trước sắc bên trên. Ai sư phụ, ta cái này cho sắc bên trên. Bán hạ tiếp nhận phương thuốc, túi đầu tại trong hòm thuốc nhặt dược liệu. Cố Tam Lang sớm nói qua tình huống, Vương đại phu mang thảo dược rất đủ, cho nên Vương đại phu quay người trở về phòng cứu người thời điểm, thuốc đã sắc lên. Trong phòng, mấy cái nữ nhân cho Trần Thị đơn giản thu thập một chút. Tuy nói cứu người quan trọng, nhưng lúc trước tình huống hỗn loạn, đến cùng không thích hợp thì châm. Vương đại phu đi đến trước giường, nhìn xem trên giường toi tóp sản phụ sắc mặt nghiêm trọng, không có chỉ hoãn trực tiếp bắt đầu thi châm. Không cần một lát, Trần Thị trên bụng che kín ngân châm. Lão Vương thị giờ phút này đã đổi một thân sạch sẽ y phục ở bên cạnh chờ lấy, thấy nơm nớp lo sợ. Không đầy một lát, Trần thị sắc mặt tốt hơn chút nào hứa, trong bụng hài tử bắt đầu chuyển động. Thành. Chư ổn bà vui vẻ nhìn xem đầu của đứa bé. Vương đại phu lúc này mới rút ra ngân châm. Bắt đầu đỡ đẻ a, có thể hay không thuận lợi sinh ra tới, liền nhìn nàng mệnh. Thiên đã phiếm hắc, trong phòng đã đốt lên ngọn đèn. Chỉ thấy bóng người trong phòng đi tới đi lui, Cố Nhị Lang tại ngoài phòng đi tới đi lui. Cố lao đầu cùng trên núi đào ma dụ nô thị đám người đã trở về, trong sân ngồi một hồi lâu. Hoa sinh, sinh. Cố Nhị Lang nằm ở trên cửa, Dương Thẩm Tử mở cửa, Cố Nhị Lang trực tiếp ngã đi vào. Mẫu nữ bình an. Cố Nhị Lang nhìn xem lớn chừng bàn tay hài tử, đưa tay lại không dám tiếp, thím, nương tử của ta không có sao chứ? Đột nhiên, bên trong truyền đến một tiếng la lên. Nguy rồi, Trần Thị không ngừng chảy máu. Vương đại phu bước nhanh về phía trước bắt mạch, do huyết chứng bệnh. Do huyết. Lão Vương thị sắc mặt hoảng hốt. Ngoài phòng, nghe được động tĩnh Cố gia lòng người rơi tại đáy cốc. Xuất huyết nhiều, đây chính là muốn mạng người a, huyết thủy một chậu mang sang đi, Cố Nhị Lang sắc mặt càng ngày càng trắng. Vương đại phu tiếp tục thi trầm, không đầy một lát máu đã ngừng lại, lão Vương thị như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, "Vương đại phu, con dâu ta có phải hay không không sao?" Vương đại phu lắc đầu, "Chỉ là tạm thời cầm máu." Vương đại phu không có trì hoãn, đi ra, bán hạ, thuốc xong chưa? Thuốc sư phụ. Sau nửa canh giờ, nô thị cùng Dương thị đơn giản đã làm một ít đồ ăn chiêu đãi hôm nay tới hỗ trợ người. Giờ cũng không sớm, các ngươi cái này cũng là lấy, chúng ta liền đi về trước. Thấy tình huống tạm thời ổn định, Triệu đại nương bọn người đưa ra rời đi, Cố gia người từng cái nói lời cảm tạ. Cố Nhị Lang cho Trương Ổn bà cầm một tiền bạc tử, "Trương bà, ngày hôm nay đa tạ người, chờ ta nàng dâu tốt, ngày khác mời ăn đỏ trứng gà." "Ai, vậy ta cũng đi về trước, có Vương đại phu cùng ngươi nương các nàng tại, cũng không cần ta hỗ trợ." Hai tử đã sinh ra tới, về phần Trần Thị, nàng là không giúp được gì, nàng một cái bà đỡ chỉ có thể đỡ đẻ. Bóng đêm dần dần dày, thấy Trần Thị xuất huyết nhiều đã ngừng, lão Vương thị đem Vương đại phu đi ra ngoài đón. "Vương đại phu, ngài nhìn xem cháu gái ta mặt." Cố Như Lệ lôi kéo chất nữ tới. Vương đại phu nhìn xem trước mặt Cố Như Lệ, cười khổ nói, "Bận rộn mấy canh giờ, cũng không cho lão phu ăn một chút gì nghỉ ngơi một lát." Cứ việc ngoài miệng phàn nàn, Vương đại phu vẫn là đưa tay cho Ngọc Huệ bắt mạch. "Trong nhà đều chuẩn bị đâu, chỉ là ta thấy chất nữ lôn hai có chút ảnh hưởng, sợ làm trễ nải." Nhìn xem Cố Ngọc Huệ trên mặt sưng đỏ, Vương đại phu lông mày cau lại, nhìn bé con này mới 3-4 tuổi, ai nhẫn tâm như vậy. Vương đại phu bắt mạch sau, lại tại Ngọc Huệ thai trái bên cạnh hỏi mấy câu. "Cố tiểu công tử không có lo lắng sai, tiểu nữ oa trong thai cùng đầu có máu động, gây nên vụ vụ đau đầu trở, cần thi châm lấy máu. Vẫn là phải chú ý, sơ ý một chút, ngày sau thai trái mất tính giác là nhỏ, sợ tổn hại số tuổi thọ chuyện lớn." Vốn cho rằng là vấn đề nhỏ, Ngô thị bọn người giật nảy mình, cái này nhà ai không có đánh qua hài tử, chỉ là coi là tiểu thúc tử quá mức cẩn thận, không nghĩ tới Ngọc Huệ tình huống vậy mà nghiêm trọng như vậy. Ngọc Huệ ngồi Cố Nhị Lang trong ngực, lặng yên chăm cứu. Bận rộn tới nửa đêm, Vương đại phu mới rốt cục ăn được Cố gia chuẩn bị đồ ăn. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Cố lao đầu liền mang theo Cố Như Lệ tiến về thành sơn trấn. Lúc đầu Cố Như Lệ muốn trong nhà nhìn xem, nhưng lão Vương thị nói trong nhà có đại nhân tại, còn có ngủ lại Vương đại phu, không cần đến hắn. Cho nên Cố Như Lệ chỉ có thể đi học đường đi học, chỉ là tới học đường sau, Cố Như Lệ cùng Hồ Thiên Hữu nói, hắn thư lam phải chờ thêm mấy ngày. Vì cái gì? Không phải nói Hữu Mộc trở về liền cho ta không? Hồ Thiên Hữu bởi vì quá thời hạn chờ thư lam, thậm chí lần thứ nhất mong muốn sớm một chút kết thúc Hữu Mộc về học đường. Trong nhà xảy ra chuyện, ta nhị ca không nhàn rỗi biên thư lam. Hồ Thiên Hữu vừa muốn nói chuyện, bị Trương Hữu đạo kéo lại, ngươi nếu là xuất ruột, ngươi ta đổi thư lam như thế nào? Ta thư lam mới dùng không có hai ngày, cùng mới như thế. Ta muốn ngươi thư lam làm gì? Ta thư lam thật là củng cố như lệ dựa theo ta yêu thích định chế. Không đầy một lát hai người ngồi xuống, Trương Hữu đạo thấp giọng nói, ngươi không gặp Cố Như Lệ dưới mắt bầm đen, xem chừng hôm qua Cố gia thật sự có sự tình. Hồ Thiên Hữu xem xét, lúc này mới phát hiện Cố Như Lệ vẻ mặt rã rời, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Cố Như Lệ như thế. Thường ngày Cố Như Lệ đến học đường, ngày nào không phải thần thái sáng láng, người này biến thái thật sự, phu tử bố trí bài tập càng nhiều càng vui vẻ. Hồ Thiên Hữu không chỉ một lần cùng Trương Hữu đạo bọn người nói Cố Như Lệ tinh thần đến không giống người bình thường. Hồ Thiên Hữu háng giọng một cái nói, như thế, ta cũng không gấp gáp như vậy cầm thư lam. Viên phu tử cũng rất nhanh chú ý tới ái đồ biến hóa, chờ giờ ngọ nhường Cố Như Lệ tới thư phòng đến. Có phải hay không vi sư bố trí bài tập nhiều lắm? Cố Như Lệ lắc đầu, không phải. Có phải hay không không có đuổi theo vi sư dạy học? Chẳng lẽ lại là tổn thương trọng đỉnh? Vậy sau này vẫn là giảng chậm một chút, viên phu tử vẻ mặt nghiêm trọng. Thấy nếu không nói tin tưởng, sư phụ đều sợ hắn tuệ cực tất nhiên đã thương, Cố Như Lệ vội vàng đem trong nhà sự tình đơn giản nói ra. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 61, tính sổ sách chương 61, tính sổ sách lẽ nào lại như vậy, lại có cái loại này nhẫn tâm mâu thân. Viên phu tử bàn tay đập vào trên thư án, bút lông lăn một vòng muốn rơi, Cố Như Lệ liền đội vàng tiến lên tiếp được. Hôm qua đệ tử bài tập không hoàn thành, còn mời sư phụ thứ tội. Hôm qua bận đến nửa đêm, Cố Như Lệ cũng không tâm tình đốt đèn làm bài tập, cho nên sáng sớm liền muốn tốt muốn thỉnh tội. Sự tính ra có nguyên nhân, trách không được ngươi. cần phải nghỉ ngơi 2 ngày. Cố Như Lệ từ chối, trong nhà có người coi chừng, ta ở nhà ngược lại là vướng chân vướng tay, không bằng cần cù chăm chỉ đọc sách, sớm ngày có thành tựu, là người nhà chỗ dựa. Nếu là hắn có công danh, không tin kia Lưu Trần Thị dám như thế cả gan làm loạn. Viên Phu Tử thỏa mãn gật đầu, đây cũng là hắn ưa thích Cố Như Lệ nguyên nhân, không bị ngoại vật ảnh hưởng, tâm tính kiên định. Bất quá, trong nhà tình huống rất nhiều sau, nhìn sư phụ cho đệ tử hưu một ngày. Làm gì? Cố Như Lệ đôi mắt híp lại, không dối gạt sư phụ, chúng ta Cố gia không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình, việc này nhất định là muốn tìm kia Trần gia tính sổ. Viên Phu Tử cũng không thấy đến một cái mấy tuổi tiểu nhi, đối với chuyện như thế này không giúp được, trực tiếp đáp ứng Cố Như Lệ xin phép nghỉ khẩn cầu. Cố gia. Vương đại phu bắt mạch sau, Trần Ung Dung nói, vị phu nhân này tạm thời không có nguy hiểm, chỉ là ngày sau phải thật tốt điều dưỡng. Đa tạ Vương đại phu ân cứu mạng. Cố Nhị Lang quỳ xuống, dập đầu nói lời cảm tạ. Vương đại phu đem Cố Nhị Lang đỡ dậy, tiệm thuốc không thể không ai, lão phu giữ lại mấy bộ thuốc xuống tới, ăn xong các ngươi lại đến lấy thuốc. Lệnh Thiên Kim nếu lại thi châm mấy ngày nay ngươi liền dẫn tới Thanh Sơn trấn nhìn xem bệnh, lão phu bệnh nhân rất nhiều, không thể ở chỗ này ở lâu. Trước khi đi, Vương đại phu cho Ngọc Huệ lại thi châm một lần, cũng lưu lại mấy bộ thuốc xuống tới. Lại cho trong tã lót Hải Nhi bắt mạch, đứa nhỏ này thai bên trong không đủ, lại sinh non, sợ là không tốt nuôi. Nếu là sinh ở giàu có ra, cái kia còn dễ nói, có thể cái này Cố ra. Vương đại phu, cầu ngài mau cứu ta tiểu nữ nhi. Cố Nhị Lang nghe vậy lại phải lệ xuống tới. Vương đại phu một thanh đỡ lấy hắn, thở dài một tiếng, không phải lao phu không cứu, đứa nhỏ này không đủ tháng, lại tại trong thai kìm nén, hài tử lại nhỏ, rất nhiều thuốc không thể lái, lại là thuốc 3 phần độc. Cái này, Vương đại phu, liền không có biện pháp khác sao? Lao Vương thị tiếp rẻ nhìn xem trong tã lót tôn nữ. Cũng là không phải không biện pháp, nếu là có thể cẩn thận nuôi đến 3-4 tuổi, lại phối hợp thi châm uống thuốc, cũng là có thể chậm rãi điều dưỡng tốt. Có biện pháp liền tốt. Lão Vương thị sắc mặt vui mừng, xét theo tâm cuối cùng để xuống. Vương đại phu khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy Lão Vương thị yên tâm sớm. Chớ nói cái này vừa ra đời nữ anh, chính là trên giường vừa sản xuất phụ nhân, cần uống 1-2 tháng thuốc, lại đều là không rẻ thuốc. Nhà này người hiện tại xem xét, đơn giản nhất tiết kiệm tiền, ngược lại là kia suýt nữa mất tính giác nữ đồng. Lão phu đến khám bệnh tại nhà phí là nửa lượng bạc, Cố Nhị phu nhân thi châm 2 lần 2 lượng bạc. Lệnh tôn nữ thi châm 2 lần 2 tiền. Cố Nhị phu nhân thuốc mắc tiền 1 ý, mở 5 gián thuốc 1 lượng bạc, Ngọc Huệ tiểu cô nương tiền thuốc không quý, 170 văn. Trung 3 lượng 8 tiền 70 văn. Cố gia người hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là Lao Vương thị, tân tân khổ khổ mỗi ngày bán hôi đậu phụ, một ngày cũng liền tranh 10 mấy cái tiền đồng. Nhị phòng trước kia cũng là có cái này bạc, nhưng là kia mấy lượng bạc đều bị Trần Mẫu cướp đi, chỉ còn lại mấy cái Trần Mẫu bối rối ở giữa không có cướp đi bạc vụn cùng tiền đồng. Cố Nhị lang tìm khắp trên thân cùng trong phòng ngăn tủ, cũng chỉ cầm 2 khối bạc vụn cùng hơn 100 tiền đồng. Lão Vương thị trở về phòng lấy tiền, trầm mặt đi ra. Cha ngươi đi xem lão đại trước, chả như lệ còn lại 1-2 bộ tu, cũng không thừa nhiều ít tiền bạc trong tay. Lúc đầu lão lưỡng khẩu còn muốn 2 ngày này còn lão Vương đầu mượn tiền bạc, lần này tốt, chưa nói xong tiền, còn phải nếu lại đi vay tiền. Dương thị dùng chân đá đá Cố Tam Lang, không đầy một lát Cố Tam Lang cầm một cái túi tiền đi ra. Nhị ca, những này ngươi cầm lấy đi trước cho Vương đại phu. Tam Lang Cố Nhị Lang vẻ mặt cảm động. Cố Tam Lang cùng Dương thị lòng đang rỉ máu, đây chính là cái đôi này không ngại cực khổ, vụ trộm đào thảo dược tranh tiền riêng. Nô thị đồng dạng cũng là khó khăn xuất ra đại phòng thật vất vả tích chữa tới tiền, người một nhà không thể lúc này thấy chết không cứu. Trong phòng, Trần Thị nước mắt theo khóe mắt rơi vào trên gối đầu. Là nàng nhất thời mềm lòng, hại trong nhà, còn hại 2 cái nữ nhi. Đem tiền cho Vương đại phu, Cố gia cũng coi như nghèo rất mồng tơi. Nếu nói, Cố gia vẫn thật là nhị phòng dây đến nhiều nhất, không nghĩ tới lần này sự tình, trong nhà cái gì đều không thừa. Mặc dù như thế, tiền vẫn là không có góp đủ, cuối cùng vẫn là từ Cố lao đầu cùng lao Vương thị đi trong tộc cho mượn tiền bạc, nhưng vẫn là không có đem xem bệnh phí thanh toán. Đem Vương đại phu đưa đến cửa thôn, lão Vương thị mày ủ mặt dê quay người hướng nhà đi. Giờ thân, Cố Như Lệ khó được đúng giờ ra học đường. "Cha, nhị tẩu cùng chất nữ các nàng thế nào?" "Ngươi nhị tẩu cái mạng này xem như bảo vệ tới, chỉ là..." "Ai?" Cố lao đầu thật dài thở dài. Chờ lao cha đem tình huống nói xong, Cố Như Lệ cũng đi theo lo lắng. Không nói nhị tẩu thuốc bổ, trong nhà liền ngày mai Ngọc Huệ châm cứu tiền bạc cũng bị mất, còn cho mượn nợ bên ngoài. Về đến nhà, Cố Như Lệ phát hiện trong nhà rất yên tĩnh, ngay cả luôn luôn nghịch ngợm con tông đều thành thật thật ngồi làm bài tập. Cố Như Lệ trầm mặt, lãnh đạm nói: "Cha mẹ, chuyện này không thể cứ tính như vậy, kia Lưu Trần Thị về đến trong nhà cướp đoạt tiền bạc, xô đẩy mưu hại nhị tẩu, chính là không báo quan, cũng phải đem tiền bạc muốn trở về." Cố Tam Lang nghe vậy vẻ mặt tức giận, một quyền nện tại trên bàn đá: "Đúng, Như Lệ nói đúng, chuyện này nếu là tính như vậy, chúng ta Cố gia chính là con rùa." Những người còn lại cũng cảm thấy không thể cứ tính như vậy. "Nhị ca, hết thảy bị cướp bao nhiêu bạc?" "Ta theo chiến trường trở về nhà 3 lượng bạc, những năm này tích lũy, còn có thư lam tiền đặt cọc, vụ mặt lẻ tẻ 5 lượng là có." "Nhiều như vậy, đây là Ngô thị cùng Tam phòng cặp vợ chồng ý nghĩ. Không nghĩ tới nhị phòng lại có nhiều bạc như vậy, cũng trách không được kia Lưu Trần Thị càng ngày càng bạo đoạt tiền." Mà Cố Như Lệ thì là lông mày hơi trầm xuống, bất quá mới 5 lượng bạc, kia Lưu Trần Thị lại không để ý nhị tẩu lớn bụng, xô đẩy nhị tẩu. Tiên khẳng định là muốn tìm Trần gia cầm lại, một hồi lão nhị ngươi đi với ta tìm tộc trưởng. Chuyện lớn như vậy, khẳng định phải Cố thị nhất tộc cùng một chỗ tới Trần gia thôn mới tốt xử lý. Chỉ là lão nhị nàng dâu không biết nghĩ như thế nào. Làm lớn chuyện, ngày sau Trần thị nhưng chính là không có mẹ nhà, tiểu đả tiểu nháo lời nói, tiền này là không cầm về được. Dù sao kia Trần gia khó chơi không nói, vẫn là Trần Thị nhà mẹ đẻ. Lão Vương Thị đứng dậy hướng nhị phòng đi đến, cửa vừa mở ra, trên giường Trần Thị liền mở ra sưng đỏ mắt. Ngươi còn tại trong tháng bên trong, lại đả thương thân thể, không thể khóc nữa. Nương, ta cũng biết, thật là thực sự nhịn không được. Trần Thị thấp giọng khóc lên. Ta lúc ấy đều té ngã trên đất, mẹ ta vậy mà cầm bạc liền chạy, không đem ta cô gái này mệnh để ở trong lòng à? Vừa nghĩ tới lúc ấy, mẫu thân cứ như vậy vô tình quay người đi, Trần Thị vẫn cảm thấy hận. Lúc ấy cây kéo đặt ở trên đùi thời điểm, nàng cho là mình sống không được. Nương, trong nhà bạc thế nào đều muốn trở về, sau này làm ta không có mẹ nhà, ngược lại nhiều năm như vậy, cũng không thấy nhà mẹ đẻ cho ta chống nổi một lần eo. Ngược lại hồi hồi đều là nhà mẹ đẻ tổn thương nàng. Lần đầu tiên là chưa ra đời hài tử, lần thứ hai là nhị lang hy sinh tin tức truyền đến thời điểm, nàng để cho người ta mang hộ lời nhắn tới nhà mẹ đẻ, kết quả không có một người đến. Lần này, vốn cho rằng nương là đến hòa hoãn quan hệ, kết quả suýt chút nữa thì nàng mệnh. Cha ngươi có ý tứ là, về sau hai chúng ta nhà liền không quan hệ rồi. Ý tứ này chính là muốn đoạn thân. Trần Thị lộ ra một vẻ tái nhợt cười, "Nương, các ngươi cũng là vì con dâu làm chủ, trước đó là ta vắng đầu, làm hại Ngọc Huệ đi theo gặp nạn, cha mẹ cứ việc đi làm. Cố lao đầu cùng Cố Nhị Lang còn có Cố Như Lệ tại trước cơm tối đi lão tộc trưởng nhà." Lão tộc trưởng nhìn thấy cha con bọn họ ba người cũng không ngoài ý muốn, "Tới, ngồi thôi. Các ngươi định làm gì?" "Cố Nhị Lang, đoạn thân." "Cố lao đầu, đem bạc cầm về." "Cố Như Lệ, đem Trần gia trên dưới gọi hiếm nát, trứng gà đều cho nó giao tán đi." Trong ngay mắt, có người trong nhà đều nhìn về Cố Như Lệ. Đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 62, đồng lòng chương 62, đồng lòng cụ cụ, tiểu hài tử không cần tốt như vậy đâu. Lao tộc trưởng ho nhẹ một tiếng. Cố lao đầu cùng Cố Nhị Lang lại cảm thấy như tử, tiểu đệ, nói đúng, ngày mai liền phải làm như vậy. Đại Dũng, đi đem trong tộc người gọi qua. Lao tộc trưởng ra bên ngoài kêu lên. Không đầy một lát, Cố thị nhất tộc người lục tục no ngoe đi vào lao tộc trưởng nhà, ô ương ương đều là người, kém chút không có đem Cố Như Lệ cho gạt ra nhà chính đi. Lao Vương thị cùng Nô thị cũng đến đây. Trong viện đứng đấy một chút thím cùng thanh trắng niên. Chuyện là như thế cái sự tình, ngày mai đều buông xuống trong tay sự tình, mọi người cùng nhau đi Trần gia thôn tính sổ sách. Lao tộc trưởng trực tiếp làm quyết định, đám người phụ họa, khinh người quá đáng, coi như kia Lưu Trần thị là Trần thị đường, cũng không đạo lý này. Đúng à, ngày hôm nay ta đi xem Trần thị, mặt kia được không nhà, nghe nói nếu là không có kịp thời mời Vương đại phu tới, người đều nếu không có. Vũ thúc nàng dâu Lưu thị hai tay chống nạnh, đi, ngày mai ta cũng muốn đi, không đem kia lão chủ chữa xé, ta không phải chúng ta Cố thị nhất tộc nàng dâu. Thấy tất cả mọi người đồng ý đi Trần gia thôn đòi hỏi thuyết pháp, Cố lao đầu đứng dậy chắp tay, đa tạ mọi người, chuyện này ta Cố Đại Sơn ghi ở trong lòng. Hại, chúng ta Cố thị nhất tộc luôn luôn đồng lòng, loại sự tình này thế nào đều muốn ra mặt. Đúng à, lại càng không cần phải nói, nhà các ngươi giáo chúng ta trong tộc hái thuốc, đại gia thật là thiếu ân tình. Đã tất cả mọi người đồng ý ngày mai đi Trần gia thôn lấy thuyết pháp, kế tiếp chính là thương nghị làm sao làm. Cố lao đầu đem trong nhà quyết định nói ra, nghe được Cố gia muốn cho Trần thị đoạn thân, đám người hai mặt nhìn nhau, bất quá lại không người xen vào. Lao tộc trưởng cao tuổi, không đi được Trần gia thôn, đến lúc đó từ ngũ thúc dẫn đầu, những người còn lại nghe chỉ huy là được. Cái này nói chuyện, mãi cho đến trời tối, Cố thị nhất tộc nhân tài rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, Cố thị nhất tộc người, cầm quốc cầm cây gậy người tại cửa thôn tụ hợp. Cha, không xong, Cố thị nhất tộc cầm ra hỏa tại cửa thôn, không biết rõ muốn làm gì. Vĩnh vọng thôn thôn trưởng mắt nhìn hô to gọi nhỏ nhi tử. Ngạc nhiên, được rồi, chuyện này là ngươi cha ta không biết rõ, sáng sớm nhiễu người thanh ngộng. Thôn trưởng nói xong lại nằm xuống dưới. Cha, ngươi mặc kệ sao? Thôn trưởng xoay người đưa lưng về phía nhi tử. Thôn trưởng nhi tử gãi gãi đầu, không hiểu nhìn xem nàng dâu, ai? Cha không phải luôn luôn cảm giác thiếu a? Thường ngày cái điểm này, cha ta đều trong thôn đi dạo một vòng. Thôn trưởng con dâu liếc mắt, cái này rõ ràng là công đa không muốn nhúng tay Cố thị nhất tộc sự tình. Lệ trượng phu là xuẩn, nhìn không ra. Cố Như Lệ hôm qua đã cùng phu tử xin nghỉ xong, cho nên hôm nay cũng cùng theo đi Trần gia thôn. Trần gia thôn cách Vĩnh Vọng thôn không xa, đám người đi không đến nửa canh giờ liền đến Trần gia thôn cửa thôn. Trần gia thôn người nhìn thấy cầm gia hỏa Cố thị nhất tộc người, vội vàng hô hỏa hô người. Một người trung niên nam nhân mang theo mấy người đi tới, vẻ mặt cảnh giác. Các ngươi là ai? Đến chúng ta Trần gia thôn náo sự. Cố lao đầu đi ra, hôm nay là ta Cố gia cùng kia Trần lao tam nhà về nhà. Gia sự. Nam nhân kia nhìn xuống Cố thị nhất tộc người. Trần lao tam cùng nhà ta là quan hệ thông gia, nhưng Lưu Trần thị ngày hôm trước đi ta Cố gia, cướp đoạt tiền tài, đem ta người mang 8 tháng mang thai con dâu đẩy ngã. Việc này, ta hy vọng các ngươi Trần gia thôn đừng đụng tay. Trần gia thôn người phần lớn đều là cùng họ, lại đa số đều có quan hệ thân thích, nếu là Trần gia thôn khăng khăng muốn đụng tay, bọn hắn Cố thị nhất tộc người cũng không chiếm được lợi ích. Trần gia thôn người nghe được Cố lao đầu lời nói nhíu mày. Trung niên nam nhân sau lưng thanh niên tiến lên, hạ giọng, thúc, tam thẩm tử hai ngày này giống như bỗng nhiên có tiền muốn cho Sơn tử làm ai. Trần gia thôn người nào không biết hai tình huống, kia Trần lao tam nhà đều là lười hàng, Trần Sơn tử càng là trong thôn tên du thủ du thực. Trong nhà không có tiền làm ai, Trần Sơn Tử cũng không người để ý đột nhiên lại có tiền làm ai, không gặp mặt trước người này nói là sự thật à. Đúng lúc này, một cái đại nương đi tới, xem xét, Cố Lao Đầu cùng Lao Vương thị các nàng, thật đúng là Trần Lao Tam thân ra. Trung niên nam nhân kia nghe xong, chần chờ rời nói, Cố thị nhất tộc người, từ Cố Nhị Lang cùng Lao Vương thị bọn người dẫn đầu, không đầy một lát đã đến Trần Lao Tam ra môn bên ngoài. Sơ tử, rời giường, ngày hôm nay muốn đi nhìn nhau. Trần Mẫu xách theo hai bao điểm tâm đứng tại nhi tử ngoài cửa. Ngoài cửa viện, Cố Nhị Lang nghe được Trần Mẫu từ ái thanh âm, khóe miệng giơ lên cười lạnh. Nói đến Cố Nhị Lang đã rất nhiều năm không đến nhạc phụ nhà, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lại là đến đoạn thân. Bành! Trần ra cửa gỗ bị Cố thị nhất tộc một thanh niên một cước đá văng. Ai Trần Mẫu hung ác quay đầu, khi nhìn đến cầm đầu Lao Vương thị bọn người, dọa đến trực tiếp đem miệng bên trong muốn bật thốt lên thô tục nuốt xuống. A, ai, mấy năm không thấy, Lao chủ chứa ngươi liền không biết ta. Lao Vương thị cười lạnh. Gan lớn không ít, dám đến ta Cố gia đoạt tiền đánh người. Lao Vương thị chửi rủa xuống tới, tay đã hao bên trên Trần Mẫu tóc. Nô thị cùng Dương thị cũng không kém bao nhiêu, nữ nhân hao tóc đánh nhau, Cố thị nhất tộc người cũng không nhàn rỗi. Tại Ngũ Thúc gia hiệu hạ, cầm cây gậy các nam nhân tại Trần gia đánh đập. Trong phòng ngủ Trần Sơn Tử nghe động tĩnh không đúng, lại không dám ra đây, cũng không có một hồi liền bị Ngũ Thúc để cho người ta cho hao đi ra. Ba ba, Lao chủ chứa, đã sớm muốn đánh ngươi, năm đó tất cả mọi người thiếu lương thực, chúng ta Cố gia thật vất vả cho lão nhị nhà tiết kiệm khẩu phần lương thực, liền vì cho tại biên quan lão nhị giữ lại hương hỏa, ngươi không muốn mặt, vì lương thực, không để ý đang mang thai nữ nhi, đem lương thực dỗ đi. Ngươi cầm lương thực cầm, còn không cho phán đệ cho nhà nói, làm hại phán đệ đói đến hải tử tiên tiên không đủ, nếu không phải nhị lang mạng lớn còn sống trở về, lão nhị hương hỏa liền gãy mất. Càng nói Lao Vương thị càng nén giận, 6 năm trước lão nhị nếu là thật không có, trong nhà chỉ định náo lên. Bởi vì lấy Ngô thị tự mình năn nỉ lão nhị đi chiến trường. Lão nhị cái kia xuẩn, không Cố gia bên trong vừa cưới thế tử, lại thật bằng lòng đi chiến trường. Một khi lão nhị thật không có, Trần thị chỉ định đoán lão đại cặp vợ chồng. Bị đòn lưu Trần thị lý không thẳng nhưng khí chẳng nói, lúc ấy trong nhà cũng xác thực muốn không vượt qua nổi a. Lão Vương thị kém chút bị người này ra mặt dạy khí cười. Lúc ấy bất quá vừa mới khô hạ, các ngươi Trần gia liền không vượt qua nổi, kia đằng sau kia 5 năm là thế nào sống sót? Nếu là Trần gia bất đắc dĩ, nàng còn có thể ghi hận nhiều năm như vậy. Năm đó tôn nữ không có, nàng đến Trần gia cáo chi, kết quả nhìn thấy Trần gia đồ ăn so Cố gia còn tốt, Lão Vương thị lúc ấy tức giận tới mức tiếp độc thủ. Đáng tiếc nàng một người tới Trần gia, không có chiếm được tốt. Bây giờ nên thu sổ sách cũng muốn cùng một chỗ thu. Mẹ con hai người bị Cố thị tộc nhân vây quanh, nhưng động thủ đều là Cố gia người. Bị đè xuống đất ma sát Trần Sơn Tử đau gạo, ngao, nương, cứu ta. Cố Như Lệ nhìn xem trên mặt đất bị đánh mẹ con hai khẽ như mày, hắn luôn luôn không đánh không chuẩn bị cầm, sớm cùng người trong nhà hiểu qua Trần gia sự tình. Kết hợp cha mẹ cùng nhị tẩu tự thuật, Cố Như Lệ hoài nghi, Trần gia đương gia làm chủ, là cái kia một mực điệu thấp dễ nói chuyện Trần Lao Tam, cũng chính là nhị tẩu cha. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng lòng tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 63, miệng lưỡi dẻo kẹo chương 63, miệng lưỡi dẻo kẹo Trần gia nam đinh thưa thớt, cũng không phải cái gì cần cù chăm chỉ người, đang khô hạn thời kỳ có thể đầy đủ sống sót, dựa vào cái này Lưu Trần thị là không thể nào. Cố gia mẹ chồng nàng dâu ba người để ép Lưu Trần thị đánh, Dương thị tùy thời sờ một cái Lưu Trần thị thân. Đường tiên tiếp thân túi bị sờ soạn đi, Lưu Trần thị dãy rủa. Các ngươi đây là đoạt tiền a? Đoạt tiền? Ngươi còn biết đây là đoạt tiền a? Lão Vương thị khí cười, người này cũng thật là không muốn mặt. Ta cho ngươi biết, hôm nay nếu là không đem tại Cố gia cướp đi tiền bạc trả lại, ta Cố thị nhất tộc sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Lão Vương thị nhìn xem trong bao vài tiền đồng, sắc mặt trầm xuống. Nơi này chỉ có vụn vặt hơn 10 cái tiền đồng, còn không có lão nhị bị cướp đi giải rắc tiền đồng nhiều. Các ngươi làm cái gì vậy? Đến ta Trần gia thôn náo sự. Một đạo lệnh trầm thanh âm truyền đến. Cố thị nhất tộc người hướng cổng nhìn lại, chỉ thấy Trần gia thôn không trẻ trung năm cầm gia hỏa, khí thế hùng hổ đứng tại cổng. Cầm đầu là một vị tóc hoa dâm lão nhân, vừa mới mở miệng chính là người này. Cố thị nhất tộc người cũng không sợ hãi, song phương đang đối đầu. Vũ Thúc đưa tay, Cố thị nhất tộc người nhường đường, nhưng tương tự cũng cầm gia hỏa gấp chằm chằm người đối diện. Trần tộc trưởng, hôm nay ta Cố thị nhất tộc tới, là có chút bất đắc dĩ. Trần tộc trưởng nhìn xem đã bị đánh đập Trần gia, cười lạnh thành tiếng, có chút bất đắc dĩ. Các ngươi Cố thị nhất tộc tới chúng ta Trần gia thôn tùy ý đánh đệ, làm chúng ta Trần gia thôn không ai a. Vũ Thúc không chút nào thua, nhìn xem trên đất Lưu Trần thị, trợn mắt chừng một cái, chỗ nào là Lưu Trần thị khinh người quá đáng, lấn ta Cố thị thân tộc, như tài sát hại tính mệnh. Trần tộc trưởng nghe vậy, nghiêng đầu nhìn một bên nam nhân. Lao Tam, cái này cùng ngươi nói không giống a. Trần Lao Tam chớp mắt, tộc trưởng, đây là ta đại nữ nhi giúp đỡ nhà mẹ đẻ, cho Sơn Tử thành thân dùng. Nhị Lang à, cái này tiền minh rõ là vợ chồng các ngươi nói xong cho Sơn Tử, ngươi mang theo người đến ngươi nhạc phụ nhà nháo sự, quả thực là bất hiếu. Trần Lao Tam trợn mặt, vẻ mặt không đồng ý mà nhìn xem Cố Nhị Lang. Tựa như Cố Nhị Lang nhiều không hiểu chuyện, không có nhiều hiếu như thế. Lưu Trần thị không để ý nữ nhi an nguy, cướp đoạt tiền tài, tại Trần Lao Tam trong miệng, vậy mà biến thành nữ nhi cùng con rể chủ động hiếu kính cho Trần gia tiền. Cố Nhị Lang nghĩ đến vợ con chịu tội, trong nháy mắt tức giận đến sắc mặt đỏ lên, rõ ràng là Lưu Trần thị thừa dịp trong nhà không người, mưu tài đả thương người. Lưu Trần Thị không để ý thê tử của ta 8 tháng lớn thân thể, đem người đẩy ngã trên mặt đất, vợ ta khó sinh cựu tử nhất sinh mới sinh hạ một nữ. Mà Lưu Trần Thị cái này là mẹ, đoạt tiền lại bỏ trốn mất dạng, nếu không phải tiểu đệ của ta trở về kịp thời, vợ ta lúc này mệnh cũng bị mất. Dứt lời, Trần gia thôn người đều nhìn về phía bị đè ép Lưu Trần Thị. Cố nhị lang nàng dâu thật là Lưu Trần Thị nữ nhi, như thế như vậy không để ý nữ nhi mệnh, cái này cũng chắc không được Cố thị nhất tộc người tìm đến sự tình, cái này ai có thể nhịn được khẩu khí này. A mắt thấy đám người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem bọn hắn, Trần Lao Tam trước mắt, nhị lang ngươi nói chỗ đó, mẹ ngươi làm sao có thể là loại người này, Lưu Thị hôm qua còn nói chờ phán đệ sinh đi chiếu cố nàng trong tháng. Nhất định là có hiểu lầm, Lưu Thị thời điểm ra đi, phán đệ còn rất tốt đâu. Trần Lao Tam cho Lưu Trần Thị nháy mắt. Lưu Trần Thị kịp phản ứng, ngày đó cũng không người nhìn thấy, Cố ra mấy cái kia đầu củ cải lời nói ai mà tin a đúng, ngày đó ta thời điểm ra đi, phán đệ còn rất tốt, có phải hay không các ngươi Cố ra không có chiếu cố tốt nữ nhi của ta, muốn đem sự tình đều đẩy ta trên đầu. Cố ra người bị Lưu Trần Thị cùng Trần Lao Tam vô sỉ khí cười. Tốt ngươi Lưu Trần Thị, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi không ngừng đẩy phán đệ, còn đả thương tôn nữ của ta Ngọc Huệ lỗ thai, Lưu Trần Thị ngươi cái này nhẫn tâm, đó cũng là ngoại tôn của ngươi nữ à. Trần Lao Tam, ngươi sẽ không nói Ngọc Huệ lỗ thai cũng là chúng ta Cố ra người đánh à. Đầy thôn đi nghe ngóng, chúng ta Cố ra khi nào hà khắc qua tôn nữ. Lao Vương Thị hai tay chống nạnh mở phun. Nhà ai các ngươi có Trần gia như thế tang lương tâm, không đem nữ nhi là người, gả nữ nhi ba phen mấy bận hút máu, còn đem nữ nhi để bán. Trần Lao Tam sắc mặt không phải rất dễ nhìn, bởi vì Lao Vương Thị nói đều là lời nói thật. Trần gia sở dĩ có thể tránh thoát thiên tai năm, là bởi vì Trần gia đem Trần Thị phía dưới ba người nữ nhi để bán, việc này người trong thôn đều biết. Nhiều năm như vậy không ai nói Trần gia, là bởi vì những năm kia không vượt qua nổi bán hải tử không ít người. Lao Tam, những này thật là thật. Trần tộc trưởng nhíu mày thấp giọng nói. Trần Lao Tam vẻ mặt bi thống kêu khổ, tộc trưởng, trước đây ít năm thiên thai cũng không biện pháp à. Thấy Trần Lao Tam tránh nặng tim nhẹ, Cố Lao Đầu tại Lao Nhi tử ám chỉ hạ mở miệng, các ngươi Trần gia bán nữ nhi, chúng ta Cố gia quản không lên, nhưng Trần Phán Đệ đã là chúng ta Cố gia nàng dâu, cũng không phải các ngươi tùy ý đánh chửi. Cái này mười dặm tám bên ngoài chưa thấy qua dạng này là mẹ, đem mang dựng nữ nhi đẩy ngã khó nhất sinh, còn đem ngoại tôn nữ đả thương lỗ thai. Trần Lao Tam, ngày hôm nay không cho chúng ta Cố gia một cái thuyết pháp, coi như đánh nhau chết sống, ta Cố Đại Sơn sẽ không cứ tính như vậy. Chuyện này nếu có thể nhẫn, hắn Cố gia chính là kia ngàn năm con rùa. Việc này cũng không phải các ngươi Cố gia nói cái gì chính là cái đó, Lưu Thị đều nói, tiền kia là Phán Đệ giúp đỡ Sơn Tử cái này đệ đệ. Về phần Ngọc, Tam Nha lỗ thai, sẽ không xảy ra hạ chính là điếc, các ngươi Cố gia mượn cơ hội hại chúng ta Trần gia a. Trần Lao Tam miệng lưỡi dẻo quẹo, Cố Như Lệ nhìn xem kêu oan Trần Lao Tam, người này khó chơi thật sự. Trần Lao Tam, ngươi cái này lao xuất sinh. Cố Đại Sơn quát lên một tiếng lớn. Song phương thuyết pháp không đồng nhất, Cố gia nói là Lưu Trần Thị mưu tài sát hại tính mệnh, đã thương người, Trần Lao Tam kiên trì tiền là nữ nhi Trần Thị tự nguyện cho, khó sinh cùng đánh Ngọc Huệ sự tình, một mực không nhận. Trần tộc trưởng đốt râu, đục ngầu hai mắt nhìn về phía khí thế hung hăng Cố thị nhất tộc người. Mắt thấy song phương muốn đánh, Trần tộc trưởng chậm ung dung nói, Lao Tam, chuyện này bất kể có phải hay không là các ngươi làm, nhưng chuyện đã xảy ra, các ngươi cái này làm cha mẹ, Trần Thị tại quỷ môn quan đi một lượn, kia Cố gia nha đầu cũng là ngoại tôn của các ngươi nữ, không thể không quản. Lời nói này đến cũng là êm hay, đem Lưu Trần Thị cặp vợ chồng đều hái được đi ra. Vũ Thúc đương nhiên cũng nghe đi ra, Trần tộc trưởng, lời xã giao cũng không cần nói, Lưu Trần Thị là ai, những sự tình kia có phải hay không nàng làm, các ngươi chính mình trong lòng tin tưởng. Hôm nay chúng ta Cố thị nhất tộc đến Trần gia thôn cũng không phải tới nghe ngươi hồ lộng. Trần tộc trưởng đục ngầu hai mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Cái này Cố thị nhất tộc thật sự là không biết tốt xấu. Các ngươi muốn như thế nào? Lưu Trần Thị cướp tiền toàn bộ trả lại. Trần Thị tuy nói bị quỷ môn quan kéo lại, nhưng xem đại phu cùng ngày sau thuốc bổ cũng muốn dùng bên trên không ít. Còn có Ngọc Huệ nha đầu lỗ thai, cũng muốn mỗi ngày châm cứu cùng kê đơn thuốc. Vũ Thúc nói liên miên lại nhảy nói. Trần tộc trưởng nghe được nhíu mày. Trần Lao Tam muốn mở miệng phản bác lại bị Trần tộc trưởng ngang một cái. Mà Lưu Trần Thị thì là tại Lao Vương thị mẹ chồng nàng dâu ba người chấn áp xuống không dám mở miệng. 50 lượng. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao ngôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao ngôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao ngôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 64, ra tay đánh nhau chương 64, ra tay đánh nhau 50 lượng. Các ngươi mới là đến dự tiền a. Nghe được Cấu Ngũ Thúc mới mở miệng chính là 50 lượng, Trần Thị nhất tộc người trong nháy mắt nổi giận. Đặc biệt là Trần Lao Tam, đang nghe số này thời điểm, trực tiếp cười lạnh thành tiếng. 50 lượng, không nói đến tiền vốn là ta đại nữ nhi hiếu kính chúng ta nhị lão, chính là phán đệ cùng Tam Nha mệnh đều bán không lên số tiền này. Trần Lao Tam âm trầm ánh mắt nhìn về phía Cố gia người. Cho tới bây giờ, Trần Lao Tam đối với Lưu Trần Thị đoạt tiền hại người sự tình còn tại giảo biện. Tiền nếu là phán đệ cái này làm nữ nhi hiếu kính Lao Tam bọn hắn, Cấu Ngũ, công phu sư tử ngoạm cũng có cái đo đếm. Trần tộc trưởng nhíu mày không vui nhìn xem Cấu Ngũ Thúc. Các ngươi Trần gia thôn không đem khuê nữ làm người, chúng ta Cố thị nhất tộc cũng không phải, Trần thị cùng Ngọc Huệ ngày sau nghỉ ngơi chữa vết thương, cái này 50 lượng đã là xem ở Trần tộc trưởng mặt mũi của ngươi, ta lúc này mới không nhiều muốn. 50 lượng không có khả năng, các ngươi Cố thị nhất tộc có phải hay không cố ý tìm đến sự tình. Trần thị nhất tộc người nghe được Cố Ngũ Thúc lời nói, ồn ào. 50 lượng, các ngươi Cố gia điên rồi đi. Lưu Trần Thị dãy rủa. Lão Vương Thị đối với mặt của nàng ba ba chính là hai bàn tay. Các ngươi không nên quá phận. Trần tộc trưởng sắc mặt âm trầm. Lão Vương Thị ngay trước nhiều như vậy tộc nhân mặt đánh Lưu Trần Thị, bất kể như thế nào, đều là đang đánh bọn hắn Trần Thị nhất tộc mặt. Đã không trả tiền, cái kia chính là không có nói chuyện. Cố Ngũ Thúc đối bên cạnh thân người ra hiệu, để ép Trần Sơn Tử người đầu thủ. Các ngươi Cố Thị nhất tộc khi người quá đáng. Trần tộc trưởng cảm thấy bị khiêu khích, trực tiếp nhường người đứng phía sau tiến lên, mắt thấy song phương muốn đánh lên. Chậm rãi, một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến. Đồng thời, theo Trần gia lồng gà bên trong đi ra Cố Như Lệ cũng đi tới. Người tới mặc màu đỏ thâm nha dịch phục, bên hông đeo một thanh trường đao, nam nhân sắc mặt đóng băng đứng tại hai tộc ở giữa. Đại cường, ngươi đã đến, lại không đến, Cố Thị nhất tộc người đều ức hiếp tới trên đầu chúng ta. Trần Lao Tam hai mắt rưng rưng tiến lên, phẫn hận nhìn xem Cố Thị nhất tộc người, bắt đầu bừa bãi tố khổ. Cố Thị nhất tộc người nghe được Trần Lao Tam tố khổ, cũng phản bác, nói vậy, rõ ràng là Lưu Trần Thị cái này lão chủ chứa, tới Cố gia đoạt tiền hại người. Cố Như Lệ nhìn xem nam nhân trước mặt, lông mày cau lại. Ta Tam thúc nói tiền là phán đệ hiếu kính bọn hắn, các ngươi đừng tùy ý dính líu. Trần Đại Cường không vui nhìn xem người trước mặt. Cố Thị nhất tộc người khi nhìn đến một thân nha dịch phục Trần Đại Cường, liền biết tình thế nếu không tốt. Cái này không, Trần Đại Cường mới mở miệng, bọn hắn liền biết, người này là đứng tại Trần gia bên này. Thật sự là buồn cười, nhà ai nữ nhi trực tiếp cho 782 hiếu kính à, vẫn là các ngươi Trần gia thôn giàu có, chúng ta Cố Thị nhất tộc có thể không sánh bằng. Kế bên này vợ người nào giúp nhà mẹ đẻ, nhiều nhất liền cho chút tiền đồng cùng lương thực cái gì, ai trực tiếp cho 782 hiếu kính ngân a trên đất Lưu Trần Thị nghe được 782, phản bác, nói vậy, rõ ràng mới Lưu Thị. Trần Lao Tam hàm ẩn cảnh cáo thanh âm vang lên. Người sáng suốt đều nhìn ra, Lưu Trần Thị đã lộ tẩy. Nhưng Trần Đại Cường lại nghĩa chính ngôn từ nói, tiền là phán đệ hiếu kính ta Tam thúc, các ngươi Cố gia nói toạc tiền đi, cũng không toàn tộc ức hiếp nàng dâu nhà mẹ đẻ đạo lý. Một cái mắt, cảnh tượng yên tĩnh trở lại, Trần Đại Cường khẽ môi hơi cầu, cây trường đao hướng phía trước ngang ngửa. Cố Ngũ Thúc cười lạnh một tiếng, cũng không ngăn trở, ra lệnh một tiếng, đã đạo lý giảng không thông, vậy cũng đừng trách chúng ta Cố gia đến võ. Trong nháy mắt song phương đánh lên, Trần Đại Cường bị người xô đẩy qua một bên, ánh mắt lộ ra một vẻ tức giận. Các ngươi bảy tiện dân này, lẽ nào lại như vậy? Cố Ngũ, chuyện gì cũng từ từ. Trần tộc trưởng nhìn xem hỗn loạn cảnh tượng, đội vàng hô to. Cố Ngũ Thúc lúc này đang bận đâu, cũng không ngẩng đầu lên, ta trước đó chính là quá dễ nói chuyện. Cứ việc Trần Thị nhất tộc không ít người, nhưng Cố Thị nhất tộc người trực tiếp mãng, Trần Thị nhất tộc trong nháy mắt rơi xuống hạ phòng. Chủ yếu Cố Thị nhất tộc người cùng không sợ chết như thế, Trần Lao Tam làm sự tình, cũng không phải ban ơn cho toàn tộc, lại không thiếu Trần Thị nhất tộc người kỳ thật cũng xem thường Lưu Trần Thị cách làm. Tuy nói tất cả mọi người trọng nam kinh nữ, nhưng cũng sẽ không để ý nữ nhi chết sống. Dừng tay, lại độc thủ, đừng trách ta đao trong tay thấy máu. Trần Đại Cường tức hổn hển mà nhìn xem Cố Thị nhất tộc người. Bởi vì lấy thanh này trường đao, Cố Thị nhất tộc người có chút cố kỵ, trong nháy mắt ngừng lại. A, thật dễ nói chuyện các ngươi không nghe, nhất định phải động dao mới hiểu mắt nhìn sắc. Nhìn xem một bộ cao cao tại thượng Trần Đại Cường, Cố Ngũ Thúc nắm chặt cây gậy trong tay. Hôm nay không đem tiền lấy ra, chính là ngươi tại nha môn người hầu, ta Cố Thị nhất tộc cũng sẽ không đi. Đầu năm nay bách tính tuy nói sợ tiến nha môn, nhưng tông tộc ở giữa vẫn là rất đồng lòng. Hôm nay không giúp Cố Đại Sơn, ngày mai toàn tộc lực ngưng tụ liền tản, lòng người một khi tản, vậy cũng chỉ có thể để cho người khi dễ. Trần Đại Cường nghe vậy, cũng hiểu biết Cố Thị nhất tộc là kẻ khó chơi. Tam thúc, không phải liền đem Cố gia bạc còn trở về a? Trần Đại Cường hạ giọng nói. Trần Lao Tam cười khổ một tiếng, tiền là phán đệ cho, ta cái này làm cha cũng không muốn phán đệ khó xử, còn có thể không cho. Chỉ là cái này Cố gia muốn 50 lượng bạc, trong nhà tình huống ngươi cũng hiểu được, những năm này chính là không có tiền bạc, Sơn Tử mới không kết hôn. Trần Đại Cường nhìn xuống cách đó không xa trên mặt đất kêu rên đường đệ, khe nhíu mày. Cái này không có việc gì đường đệ hắn luôn luôn xem thường, chỉ là Tam thúc trước kia đối với hắn có nhiều chiếu cố, lại là hắn thân thúc, vô luận như thế nào hắn cũng phải cấp Tam thúc chỗ dựa. Trần Đại Cường đối Cố Đại Sơn lớn tiếng nói, Cố Đại thúc, tốt xấu hai nhà đều là thân gia, vẫn là đừng làm được quá khó nhìn, 50 lượng không phải làm khó ta Tam thúc à. Lưu Trần Thị cũng có thể làm ra chuyện như thế đến, ta Cố gia coi như còn lại tình cảm, cái này không, chúng ta đánh người trước đó, đã đem yêu cầu nói ra. Hôm nay vốn chính là muốn ồn ào lớn, Cố Đại Sơn cũng sẽ không cho Trần Đại Cường giữ lại mặt mũi. Ngươi Trần Đại Cường một mạch, giơ tay lên bên trong trường đao, lại bị Trần tộc trưởng ngăn lại. 50 lượng quá mức khó xử người, Cố Đại Sơn, ta làm chủ, nhường Lao Tam đem phán đệ hiếu kính tiền trả lại, việc này liền coi như thôi, như thế nào? Tới giờ phút này, Trần Thị nhất tộc người trả lại Trần Lao Tam kiếm cớ. Tại đối diện ánh mắt mong đợi bên trong, Cố Lao Đầu từ chối thẳng thắn. Không thế nào, con dâu ta cùng tôn nữ gặp lớn như vậy tội, ngày sau chỗ tiêu tiền có nhiều lắm. Song Phương không có đàm luận xong, trong nháy mắt lại muốn đánh nhau. Trần Đại Cường đi đến Song Phương rằng co ở giữa, quát lớn, gây sự nữa, đều đem các ngươi bắt được trong lao đi. Hai tộc náo sự, quan lão gia nhiều nhất chính là các đánh nghiêm tử. Nhưng người này là trong nha môn người, không tránh khỏi đến lúc đó bọn hắn Cố Thị nhất tộc ăn phải cái lô bốn. Cố Ngũ Thúc cũng nghĩ đến cái này, trong nháy mắt có chút chần chờ lên. Đúng lúc này, một đạo giọng trẻ con vang lên. Vậy liên cáo quan, nhường huyện lệnh đại nhân đến phán như thế nào? Đám người trong nháy mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị năm sáu tuổi hài đồng, thẳng tắp đứng tại Cố Đại Sơn bên cạnh thân. Nhìn xem cùng đám người không hợp nhau đồng tử, Trần Đại Cường trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Hắn mặc dù thuộc về huyện nha, nhưng chỉ là tại Thanh Sơn trấn đang trực, nhiệm vụ hàng ngày chính là tuần tra quản khống trên trấn an nguy, tại huyện nha không có gì mặt mũi. Kẻ này không giống đồng dạng bất tính. Đây là Trần Đại Cường trong đầu ý nghĩ. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 65, đoạn thân chương 65, đoạn thân ngươi là người phương nào? Vừa mới tại Cố Ngũ Thúc cùng Cố Lao Đầu trước mặt không cố kỵ gì Trần Đại Cường, đối mặt Cố Như Lệ một cái mấy tuổi hài đồng, lại có mấy phần kính sợ. Những năm này tại nha môn lăn lộn, Trần Đại Cường cũng luyện thành một phen nhãn lực. Đứa nhỏ này xem xét cũng không phải là dân chúng tầm thường nhà hải tử. Tại hạ Cố Như Lệ, chính là Cố gia tứ tử, gặp qua Trần Công Sai. Cố Như Lệ nho nhã lễ độ, toàn thân khí độ xem xét sẽ bất phàm. Mà được xưng Trần Công Sai Trần Đại Cường, đối mặt như thế lễ phép Cố Như Lệ, lại nhấc lên tầm đến. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, đối mặt khóc lóc om sòm nháo sự người, cũng là dễ xử lý, thực sự không được trở về để cho người, đem người đều nhốt vào trong lao, không có mấy ngày liền an tâm. Có thể loại này hành văn nhân chi lễ, có này khí tiết cùng nghiền ngẫm từng chữ một người, càng làm cho Trần Đại Cường kiêng kỵ. Ngươi là Cố Đại Sơn nhi tử? Trần Đại Cường kinh ngạc nhìn xem Cố gia phụ tử. Cố Như Lệ không e dè gật đầu, gia phụ Cố Đại Sơn. Trần Đại Cường sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng tại Trần tộc trưởng bên tai nói nhỏ. Hai người nói nhỏ một lát, quay đầu cùng Trần Lao Tam nói hai câu. Trước đó phán đệ hiếu kính Lao Tam cặp vợ chồng bạc, chúng ta đủ số hoàn trả, có thể 50 lượng, các ngươi cũng hiểu biết, Trần gia không có. Trần Lao Tam không cam lòng nhìn xem Cố gia người. Cố gia người còn chưa mở miệng, Lưu Trần Thị liền kích động giằng co. Không được, chủ nhà, đây chính là sơn tử thành thân bạc. Cố Như Lệ hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, nào có loại chuyện tốt này, đem người đả thương, liền xem bệnh bạc cũng không cho. Trần gia bằng lòng còn cướp đi tiền, Cố gia cũng không muốn cứ như vậy dàn xếp ổ thỏa. Ngươi muốn như thế nào? Trần tộc trưởng túi đầu nhìn xem chỉ tới bên hông hắn đồng tử. Cũng là lúc này, hắn mới phát hiện, kẻ này lại thật cùng Đại Cường nói đến như thế, không phải bình thường hài đồng. Nhà ai hài đồng, mới 5-6 tuổi nói chuyện như thế có khí thế. Cố Đại Sơn giật hạ tay của con trai, tiến lên một bước, ta có thể chỉ cần về bị Lưu Trần Thị cướp đi tiền, chỉ là hai nhà chúng ta muốn đoạt thân, ngày sau Trần phán đệ chỉ là ta Cố gia con dâu, cùng các ngươi Trần Thị nhất tộc không có quan hệ. Đoạt thân? Trần Thị nhất tộc trong nháy mắt rùng beng. Có thể hay không quá mức? Trần tộc trưởng cao mày nói. Cố Đại Sơn mỉm cười, không phải liền cho 50 lượng, đã Trần Lao Tam cái này làm phụ mẫu cũng đau lòng phán đệ, ta cái này làm công đa cũng không thể nói gì hơn. Từ vừa mới bắt đầu Cố gia vốn cũng không là muốn 50 lượng, công phu sư tử ngoạm là muốn cho Trần gia lui ra phía sau một bước, đoạn thân. Đoạn thân, ta đồng ý, nhưng tiền một cái tử đều không có. Lưu Trần Thị từ dưới đất cô kén lên. Trần Lao Tam có chút do dự, chất nhi vừa mới nói đến lời nói có mấy phần đạo lý. Cái này Cố Tứ Lang ngày sau nếu là có tạo hóa, bọn hắn xem như phán đệ người nhà mẹ đẻ, cũng đi theo gà chó lên trời. Đại Sơn, hai chúng ta nhà cũng là thân gia, làm gì làm được như thế tuyệt. Lưu Trần Thị cái này đầu óc không rõ ràng, vì Sơn Tử nhất thời hồ đồ. Dạng này, tiền chúng ta đều trả lại, nhà chúng ta cũng ra ít tiền cho phán đệ xem bệnh, chuyện này coi như xong. Trần Lao Tam tính toán rất tốt, nhưng Cố gia kiên trì hoặc là cho 50 lượng, hoặc là liền đem trước đó cấp tiền trở về sau đó đoạt thân. Như vậy sao được? Trần Lao Tam hay là không muốn cứ như vậy gãy mất thân. Lao Tam, đoạt thân à, trong nhà nào có 50 lượng, lại nói Sơn Tử còn muốn cưới vợ, thanh danh không thể hỏng. Lưu Trần Thị giật giật Trần Lao Tam ống tay áo, tóc dài kiến thức ngắn, đại cương nói, Cố gia tiểu tử này thật không đơn giản. Ta đã sớm nghe nói. Lưu Trần Thị lơ đễnh, Cố gia đập nổi bán sắt cung cấp tiểu tử này đi đọc sách, mỗi ngày đều ăn rau dại đâu, sách không phải chúng ta dân chúng có thể đọc, về sau nói không chừng còn tới nhà chúng ta làm tiền. Nghe vậy, Trần Lao Tam suy tư một lát, đoạn thân liền đoạn thân, làm không có người con gái này, bất quá chúng ta đem phán đệ nuôi lớn như thế, cũng tốn không ít tiền. Lưu Trần Thị hận hận nhìn xem Cố gia người. Trần Lao Tam rỗi ràng ngón tay, ta cũng không giống các ngươi Cố gia như thế công phu sư tử ngoạm, mười lượng bạc. Nghe được Trần Lao Tam cặp vợ chồng lời nói, Cố Như Lệ cười ra tiếng, một cước giẫm tại Trần Sơn Tử trên mặt. Cái kia chính là không có nói chuyện. A, tiểu tử thúi, ngươi chờ. Trên mặt đất Trần Sơn Tử phẫn hận trừng mắt Cố Như Lệ. Song phương mắt thấy muốn đánh lên, Cố Như Lệ giơ chân lên hướng xuống thả, cuối cùng tại Trần Sơn Tử giữa hai chân dừng lại. Trần Sơn Tử con ngươi tràn đầy sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Xách Cố Như Lệ chật chật hai tiếng, cũng không nói chuyện. Một lát sau, Cố Như Lệ tại Trần gia trực tiếp viết xuống đoạn thân sách, một thức bốn phần, Cố Trần hai nhà các một phần, song phương trong tộc các giữ lại một phần. Tiền đâu? Đem trước đó Lưu Trần Thị cướp đi tiền bạc lấy ra. Trần Lao Tam nhìn chằm chằm Cố Như Lệ nửa ngày, quay người vào nhà cầm một cái túi đi ra. Đều ở nơi này. Cố Như Lệ thấy nhị ca gật đầu, đã Trần Sơn Tử một cước, xoay người lại tới Ngũ Thúc bên cạnh thân, Ngũ Thúc, chúng ta trở về. Đi đi. Về sau Trần gia cùng Cố gia coi như người xa lạ. Trước khi đi, Cố Tam Lang đem trong viện bạc nước cho pha bỡ. Các ngươi, khinh người quá đáng. Các ngươi Trần gia mới là lần thứ nhất thấy nhẫn tâm như vậy đường, vì mấy lượng bạc liền nữ nhi an nguy cũng không để ý, về sau ai gả tiến Trần Lao Tam nhà mới là thảm nhất. Cố gia người lớn tiếng ồn ào, bên ngoài xem náo nhiệt Trần gia thôn người nhìn nhau, ai dám đem nữ nhi gả tiến đến a, cái này Lưu Trần Thị không tốt ở chung, Sơn Tử lại là tên du thủ du thực. Ai nói không phải đâu, toàn ra đều là lười hàng, ai nghĩ quần đem nữ nhi gả đi a. Lưu Trần Thị nghe được những nghị luận này âm thanh, toàn thân chật vật đứng ở ngoài cửa, nghiêm nghị nói, tiền là phán đệ hiếu kính chúng ta, còn không phải cố ra người không nguyện ý, lúc này mới cố ý đến tìm sự tình. Mặc dù như thế, Trần gia thôn người hay là không tin. Trần tộc trưởng mặt mo âm trầm, lão tam, Lưu thị nên quản một chút. Cố gia toàn tộc theo ngoài thôn trở về, vĩnh vọng thôn người gặp nhịn không được lôi kéo Cố thị nhất tộc người hỏi. Lão Ngũ, các ngươi đây là đi làm gì? Cố Ngũ thúc đem chuyện nói đơn giản xuống, lão Vương thị đã thêm mắm thêm muối đem Lưu Trần thị làm sự tình nói. Ta nói Trần thị còn chưa đủ nguyện, làm sao lại sinh đâu? Ai, lần thứ nhất thấy nhẫn tâm như vậy đương. Đoạn thân tốt, trước kia ta đã cảm thấy Trần thị nhà mẹ đẻ không được. Thật lâu, một đoàn người mới trở lại Cố gia. Đa tạ thân tộc nhóm xuất lực, mấy ngày nữa trong nhà tốt, làm đến mấy bàn thức ăn ngon mời mọi người. Đều là thân thích, đừng khách khí, chúng ta Cố thị nhất tộc từ trước đến nay liền đồng lòng, nhà ai xảy ra loại sự tình này đều sẽ xuất lực. Các ngươi cũng đội vàng, chúng ta liền trở về. Thân tộc nhóm lục tục ngo ngoe rời đi, Trần thị thì cầm tấm kia đoạn thân sách, theo đẻ nén thuốc thít, tới cuối cùng gào khóc. Nàng xem không hiểu phía trên chữ, nhưng trong lòng đau khổ không thôi. Đi, ngươi còn tại trong tháng bên trong, thân thể cũng bị đả thương, không thể khóc lớn. Lão Vương thị cứng rắn âm thanh an ủi. Nhìn xem lo lắng người nhà của nàng, Trần thị lau đi lệ trên mặt, "Cha, nương, những năm này đa tạ các ngươi coi ta là nữ nhi như thế đâu. Lần này cần không phải có người của bên nhà chồng, nàng chỉ sợ đã tại quỷ môn quan đi một chuyến." Đề cử chuyến hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 66, sư phụ yêu có chút trầm trọng chương 66, sư phụ yêu có chút trầm trọng hôm sau trời vừa sáng, Cố Như Lệ thu dọn đồ đạc dự định đi học đường. Nhị ca, Thư Lam làm xong, ngươi cầm tới. Cố Nhị Lang lộ ra một cái tái nhợt cười. Nhìn xem nhị ca đáy mắt bầm đen, nhị ca, ta cùng đồng môn nói trong nhà có việc, muộn mấy ngày cũng không sự tình. Ta muốn làm nhanh lên, nhiều kiếm chút tiền, ngươi nhị tẩu cùng Ngọc Huệ đều cần tiền bạc, trong nhà không có tiền, ngươi đọc sách sự tình cũng không thể trì hoãn. Nói đến đây, Cố Như Lệ cũng cảm thấy chỉ dựa vào mẹ hắn bán hôi đậu phụ cung cấp không được hắn đọc sách. Xem ra, hắn cũng muốn biện pháp khác kiếm tiền. Cố Như Lệ tiếp nhận Thư Lam, nhị ca, ngươi đem các bạn cùng học Thư Lam biên tốt về sau, lại nhiều biên điểm Thư Lam cùng trước đó cái rổ nhỏ, đến lúc đó nhường cha cùng tăng ca đi Tuyền Thạch huyện bán. Có thể hay không quá xa? Tuyền Thạch huyện cách Vĩnh Vọng thôn thật là hơn nửa ngày lộ trình. Đến lúc đó nhường cha bọn hắn ngồi xe bỏ đi. Thấy Cố Nhị Lang vẫn còn có chút chần chờ, nhị ca thật là có khác lo lắng. Thư Lam đều là người đồng môn cổ động, cũng không biết tại nơi khác có thể hay không bán đi. Cố Như Lệ cảm thấy hắn nhị ca quá lo lắng, liền nhị ca tay nghề, nếu là hắn có tiền cũng mua lấy một cái. Huống chi có thể đọc sách người, đồng dạng trong nhà phần lớn đều giàu có. Bởi vì Thanh Sơn trấn chỉ có một cái học đường a, nhị ca ngươi cứ an tâm biên Thư Lam a. Cố Như Lệ cầm Thư Lam, cùng lao cha ra cửa. Trước khi đi, Cố lao đầu nói rằng, lão nhị, nghe ngươi tiểu đệ chuẩn không sai. Tới học đường, Cố Như Lệ vừa xuất ra Thư Lam, Hồ Thiên Hữu liền thích đến ghê gớm. Có đạo, ngươi xem ta Thư Lam, so ngươi còn xảo. Trương Hữu đạo ngay tại viết chữ, thủ hạ không ngừng, dành thời gian về đối, à, thiên phù hộ, rảnh rỗi vẫn là tăng lên điểm phẩm bị a. Cố Như Lệ ngăn chặn khóe miệng, bởi vì hắn cùng Trương Hữu đạo như thế ý nghĩ. Hồ Thiên Hữu Thư Lam là hắn dựa theo Hồ Thiên Hữu ý nghĩ thiết kế, nói như thế nào đây, củ cải rau xanh đều có chỗ yêu a, dùng ánh mắt của hắn đến xem, vẫn là Trương Hữu đạo Thư Lam càng lịch sự tao nhã chút, nhưng nếu như dùng hài tử ánh mắt đến xem lời nói, Hồ Thiên Hữu Thư Lam chưa chắc không có thú vị đâu. Giờ ngọ tán học, Cố Như Lệ đi vào tiệm thuốc, liền gặp được Cố lao đầu cùng Cố Nhị Lang, còn có ngay tại châm cứu Ngọc Huệ. Như Lệ tới, Vương đại phu nói có thể tại hậu viện trên bàn đá dùng cơm. Cố Như Lệ tiến lên phía trước nói tạ. Vương đại phu khoát tay, không cần cảm ơn, việc nhỏ. Cố Như Lệ cơm nước xong xuôi, xách theo hộp cơm đi ra, vừa bắt Ngọc Huệ châm cứu xong. Tiểu thúc. Ngọc Huệ nhe răng cười một tiếng. Cố Như Lệ sờ lên Ngọc Huệ còn trắng, Ngọc Huệ hôm nay thế nào? Đầu còn đau không? Không đau. Vương đại phu, cháu gái ta còn muốn châm cứu mấy ngày. Lại châm cứu 3 ngày, trong đầu tụ huyết tán đến không sai biệt lắm, thính giác cũng chậm chậm khôi phục. Cố Như Lệ nghe vậy, yên tâm nhiều. Không phải thật tốt hài tử, bị tắt đến ảnh hưởng tính lực, nghĩ đến cái này, Cố Như Lệ cảm thấy ngày ấy đá Trần Sơn Tử một cước kia vẫn là quá nhẹ. Tiểu nha đầu này tình huống phát hiện đến sớm, trị liệu kịp thời, ảnh hưởng cũng không lớn. Phiên phái chính là Trần Thị, sản xuất thời điểm thụ tội lớn, cần thật tốt điều dưỡng mới được. Cố Nhị Lang đem xem bệnh phí cho Vương đại phu, lại lấy ra 1-2 bạc hơn. Vương đại phu, đây là mấy ngày trước đây mượn tiền. Vương đại phu tiếp nhận tiền, nhìn kỹ bạc, lúc này mới khẽ gật đầu. Dược phí thanh toán xong, mấy ngày nữa lệnh phu nhân muốn đổi phương thuốc, ngươi là muốn ta đến khám bệnh tại nhà, vẫn là đem người đưa tới? Cố Nhị Lang suy nghĩ một chút, đến lúc đó chúng ta tới trên trấn là được. Hắn cũng không nỡ thê tử chịu tội, nhưng nửa lượng bạc đến khám bệnh tại nhà phí, hắn ra không dậy nổi. Đem Vương đại phu xem bệnh phí thanh toán, lại trả thân tộc mượn khẩn cấp tiền, hôm qua theo Trần gia cầm về tiền, cũng không dư thừa bao nhiêu. Nàng dâu cùng nữ nhi đến tiếp sau còn muốn không ít tiền bạc, còn có một cái vừa ra đời, không tốt nuôi sống tiểu nữ nhi, cái nào đều là đòi tiền địa phương. Ra tiệm thuốc, Cố Như Lệ phát hiện Cố Nhị Lang theo đi lại, lông mày cau lại. Nhị ca, ngày mai nhường Tam ca mang Ngọc Huệ tới châm cứu là được, ngươi trong nhà chiếu Cố Nhị tẩu, thuận tiện biên Thư Lam, các bạn cùng học lại bắt đầu thúc ta muốn Tư Lam. Kỳ thật Cố Như Lệ cùng đồng môn nói qua lại thư thả chút thời gian, tất cả mọi người không có dị nghị, chỉ là Cố Như Lệ không muốn nhị ca mỗi ngày nhịn đau tới trên trấn đến. Vậy ta trở về cùng Tam đệ nói một tiếng, liên để hắn đến trên trấn a, tránh khỏi mỗi ngày nằm trên giường đổ lười. Cố lão đầu lên tiếng, cha, tiểu đệ, ta mang Ngọc Huệ đi về trước. Nhị ca cùng chất nữ rời đi trên trấn, Cố Như Lệ nhìn xuống sắc trời còn sớm, trung tâm lấy Cố lão đầu cùng hắn đi nhà in. Trên đường, Cố lão đầu lặng lẽ thở dài. Nếu là nhi tử muốn mua gì nhưng làm sao bây giờ, hắn trên người bây giờ đừng nói bạc, một cái tiền đồng đều không có. Đi vào nhà in, bởi vì trên thân không có tiền, Cố lão đầu so trước đó càng sợ hãi. Cố Như Lệ thì là vẻ mặt bình tĩnh đi vào trưởng quản trước mặt. Trưởng quỹ, xin hỏi thoại bản chỉnh lý ở nơi nào? Nghe được Cố Như Lệ lời nói, trưởng quỹ cúi đầu, nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh Cố Như Lệ, lấy mắt xẹt qua vẻ thất vọng. Ở đằng kia. Trưởng quỹ không mặn không nhạt trả lời. Cố Như Lệ gật đầu, đa tạ. Cố lão đầu không biết rõ thoại bản là loại nào thư tịch, chỉ là phát giác được trưởng quỹ vẻ mặt có chút lãnh đạm, cùng lúc trước không giống nhau lắm. Vốn là bởi vì không có tiền sợ hãi Cố lão đầu, ánh mắt càng thêm né tránh. Bên kia, Cố Như Lệ chuyên tâm nhìn thoại bản, đừng nói, người cổ đại này viết kỳ dị thoại bản không tệ, thấy Cố Như Lệ đều kém chút bỏ lỡ khi đi học thần. Nếu không phải lão cha nhắc nhở, Cố Như Lệ kém chút đến trễ. Vội vàng đối trưởng quỹ gật đầu, sau đó rời đi nhà in. Chờ Cố Như Lệ rời đi, trưởng quỹ lắc đầu thở dài. Thế nào trưởng quỹ? Ngươi lúc trước không phải thật coi trọng vị này tiểu công tử sao? Kẻ này vừa vỡ lòng liền có thể đọc thuộc tứ thư, làm sưng một tiếng thần đồng, có thể, ai trưởng quỹ bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước nhìn nhiều tốt, lúc này liền có nhiều thất vọng. Nhưng trưởng quỹ thất vọng Cố Như Lệ, khó khăn lắm tại phu tử vào học đường trước đó ngồi xuống, viên phu tử sau khi đi vào, Cố Như Lệ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Viên phu tử đôi mắt nhắm lại, lại không có trì hoãn, bắt đầu dạy học. Thấy đệ tử chăm chú nghe giảng, viên phu tử thỏa mãn gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, tán học thời điểm, Cố Như Lệ bị viên phu tử gọi lại. Sư đồ hai người tới thư phòng, Cố Như Lệ thoáng nhìn Viên Mẫn Thịnh hai huynh đệ đều tại thư phòng làm bài tập. Trong nhà công việc có thể xử lý xong, cực khổ phu tử quan tâm, đều xử lý xong. Cố Như Lệ trong lòng tràn đầy cảm động. Viên phu tử đừng nhìn đang dạy học bên trên nghiêm túc, nhưng đối với hắn vẫn là rất quan tâm. Một lát sau, Cố Như Lệ hai mắt vô thần. Lâu như vậy, Cố Như Lệ làm bài tập một mực rất tích cực, nhưng lần này, nhìn xem phu tử trong miệng càng không ngừng nói bài tập, kết thúc lại động thủ viết mấy đạo đề, Cố Như Lệ lần thứ nhất cảm thấy sư phụ yêu có chút trầm trọng. Phu tử, cái này bài tập có thể hay không nhiều lắm. Ngươi mấy ngày nay bài tập rơi xuống rất nhiều, cũng không thể buông lỏng. Hắn không phải lười biếng, là phu tử bố trí bài tập nhiều lắm, chủ yếu hắn dự định dành thời gian viết điểm thoại bản tử kiếm tiền. Dựa theo phu tử bố trí bài tập, đừng nói viết thoại bản, hắn ban đêm đều phải đốt đèn dầu mới có thể làm cho hết bài tập. Ngẩng đầu vừa muốn có kẻ mặc cả, lại đối đầu viên phu tử chờ đợi ánh mắt, Cố Như Lệ mở miệng biến thành. Sư phụ, đệ tử định đúng hạn hoàn thành. Tại Viên Mẫn Thịnh cùng Viên Mẫn Dục khích lệ trong ánh mắt, Cố Như Lệ về lấy một cái nặng nề ánh mắt. Phu tử, việc học nặng nề, đệ tử rời đi trước. Ân. Viên phu tử gật đầu, quay đầu bắt đầu cho cháu trai dạy học. Không thể đi thần, Mẫn Dục, tiếp tục như vậy nữa, không đến nguyệt hảo, Như Lệ liền gặp phải người việc học. Viên Mẫn Dục nghe vậy, sắc mặt đại biến, ánh mắt trong nháy mắt kiên định. Đề cử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 67, tiểu chúng giải tỏa phương thức chương 67, tiểu chúng giải tỏa phương thức vốn hẳn nên sốt ruột về nhà hoàn thành công khóa Cố Như Lệ, lần nữa cùng lao cha đi vào nhà in. Thấy Cố Như Lệ một mực nhìn thoại bản, trưởng quỹ lông mày nhíu chặt. Lao ca, ta xem trong nhà người cũng không dễ dàng, tội gì một nhà bất an bất mặc, cung cấp người đọc sách. Trưởng quỹ ý tốt nhắc nhở, nhưng Cố lao đầu không có lĩnh hội trong đó hàm nghĩa. Nhà ta Như Lệ tự nhỏ thân thể yếu đuối, hạ không được, may mà có đọc sách thiên phú, ta à, cũng không bắt buộc hắn có thể đọc lên cái gì đến, chỉ hy vọng ngày sau kiếm miếng cơm ăn, sẽ không chết đói liền thành. Đây là Cố lão đầu cùng lão Vương thị hai người chân thực ý nghĩ. Trưởng quỹ thấy Cố lão đầu từ ái nhìn cách đó không xa nhìn thoại bản hải tử. Lần này, trưởng quỹ đối Cố Như Lệ giận quá không tránh giành. Trong nhà nghèo như vậy khổ quá cung cấp hắn đọc sách, kết quả vừa sẽ biết chữ, liền nhìn thoại bản. Nếu như thế, cũng nên hảo hảo dạy bảo, đừng ngộ nhập lạc lối. Câu nói này Cố lão đầu nghe hiểu, nhà ta Như Lệ nhất là hiểu chuyện, chưa từng để chúng ta cái này làm cha mẹ đa sầu. Trưởng quỹ gặp hắn giữ gìn nhi tử, khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn là không lên tiếng nữa nhiều lời. Bên kia, Cố Như Lệ đã sớm nghe được trưởng quỹ cùng lão cha nói chuyện với nhau, cũng đoán được trưởng quỹ hôm nay nhìn hắn vì cái gì một bộ thất vọng ánh mắt. Hóa ra là cảm thấy hắn đối việc học không chăm chú, bất quá nhìn xem trước mặt thoại bản, Cố Như Lệ nhẹ nhàng cười một tiếng. Trưởng quỹ lo lắng không phải không có lý, nhưng hắn không phải tiểu hải tử, đối mặt một chút dụ hoặc vẫn có thể kiên trì được. Về phần hắn vì sao trầm mê thoại bản, không hiểu rõ sao có thể từ nơi này kiếm tiền. Người cổ đại cũng là có kỳ tư diệu tưởng, viết thoại bản không phải tất cả đều là vô dụng. Đem nhà in thoại bản thấy không sai biệt lắm, Cố Như Lệ nhìn ngoài phòng sắc trời, phát giác sắc trời cũng không sớm. Cố Như Lệ đi vào trưởng quỹ trước mặt, khiêm tốn tỉnh giáo. Trưởng quỹ, không biết ngài sách này cục, loại kia thoại bản tốt nhất bán. Cứ việc đối Cố Như Lệ rất thất vọng, nhưng trưởng quỹ vẫn là trả lời, tài tử giai nhân thoại bản cô gái trẻ tuổi yêu nhất mua, nam tử yêu nhất mua là Nhanh Ý Giang Hồ cùng Hiền Thê Dịu Ta Mây Xanh Trí, làm quan sau tam thê tứ thiếp. Cố Như Lệ thái dương thanh lại thanh, giữa trưa hắn nhìn quỷ quái chí cùng một chút tài tử giai nhân thoại bản. Tuy nói dựa theo hiện đại loại tiểu thuyết hình mà nói, nơi này bản vẫn còn có chút đơn điệu. Nhưng là loại trừ một chút hương diễm thoại bản, quỷ kia quái chí cùng tài tử giai nhân cũng có thể vòng có thể điểm. Thế nào tại trưởng quỹ trong lời nói, lời này bản nghe liền có như vậy điểm kỳ quái. Bất quá, kiếm tiền đi, không khó coi, hắn hiện tại cũng dự định viết thoại bản. Trưởng quỹ, không biết ngươi cái này có thể thu thoại bản. Trưởng quỹ dừng lại gậy bàn tính tay, kinh ngạc nhìn xem Cố Như Lệ. Ngươi muốn viết thoại bản? Cố Như Lệ sắc mặt như thường, trong nhà tung quẫn, tại hạ muốn kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng. Trưởng quỹ nhìn xem trước mặt hốc mắt đỏ lên Cố lao đầu, lại cúi đầu nhìn xem mới đến đại nhân bên hông Nam Đồng. Cái này, thu cũng là thu, nhưng là viết không tốt lại hoặc là đạo văn tác phẩm của người khác, hắn cũng không nên. Cố Như Lệ nghe được nhà in thu thoại bản, yên lòng, ngày ấy sau cực khổ trưởng quỹ trông nom một hai. Cố Như Lệ thở dài sau khi nói cảm ơn, cùng lao cha rời đi nhà in. Hai cha con rất mau ra trấn đi vào trong nhà. Hồ gia. Hồ lao gia nhìn xem nhi tử khoe khoang thư lam, trong mắt có mấy phần hứng thú. Ngươi cái này thư lam cũng là mới lạ, chắc không được vì cái này thư lam, tại mẹ ngươi trước mặt nũng nịu khoe mẽ. Hồ Thiên Hữu chống chống gương mặt, nhường cha không cho ta tiền mua, ta chỉ có thể đi quân lấy đương đưa tiền. Hồ lao gia gõ gõ nhi tử đầu. Ngươi đây là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý, bốn tiền bạc tử mua một cái thư lam, cha ngươi ta cũng không phải nhiều tiền không chỗ tiêu. Bất quá ngươi cái này thư lam cũng là biên đến xảo, giá này tiền cũng đáng. Hồ lao ra ánh mắt độc đáo, nhìn ra được cái này thư lam là dùng tâm biên, người bình thường còn biên không ra. Hắn cũng tới hứng thú, hỏi nhiều hai câu, một lát sau có chút thất lạc. Dạng này à, như thế thư lam, tay nghề yêu cầu cũng cao, lại là ngươi đồng môn trong nhà ăn cơm bản sự, cha ngươi ta liền không đúng bảo. Mong muốn làm cái này thư lam chuyện làm ăn, cần tìm mấy cái tay nghề tốt thợ thủ công. Viện thư lam lấy thêm đi trong huyện hoặc là càng lớn châu phủ bán. Hao chút tâm tư cũng là có thể kiếm điểm, nhưng Hồ lao ra không thích làm đoạn đời người đường chuyện làm ăn. Như Lệ, ngươi vừa mới vỡ lòng, phân tâm viết kia cái gì thoại bản, bài tập có thể hay không rơi xuống. Trên đường đi, hỏi nhiều lần, Cố lao đầu cuối cùng biết được thoại bản là cái gì. Đồng thời cũng hiểu biết nhi tử một ngày đi nhà in hai chuyến, là vì viết thoại bản kiếm tiền. Cha yên tâm, công khóa của ta có phu tử nhìn chằm chằm đâu, ta sẽ ở nhàn rỗi sau khi biết. Là cha mẹ vô dụng. Cố lao đầu túi đầu nhìn xem nhi tử thở dài. Như Lệ nếu là sinh ở nhà giàu sang, chỗ nào cần phải như thế quan tâm. Chuyện này cha trước không cần cùng người trong nhà nói, nhi tử muốn mặt mũi, nếu là thoại bản không kiếm tiền, nhi tử sẽ cảm thấy xấu hổ. Cố Như Lệ giả bộ như khó chịu nói rằng. Cố lao đầu thấy thế, đội vàng cười ha hả đồng ý, tốt, liền mẹ ngươi cũng không nói. Về đến nhà, thấy trong nhà đâu vào đấy, tam ca khó được hỗ trợ gọt những chút, tam tẩu nhìn chằm chằm chất nhi làm bài tập. Đại tẩu làm xong cơm, nương chiếu cố nhị tẩu, nhị ca hai tay nhanh chóng biên thư làm, không đầy một lát trong tay nhánh chút thay đổi cái dạng. Cha cùng Như Lệ trở về, ngày hôm nay thế nào hơi trễ. Ta tại nhà in nhìn nhiều một lát sách. Người một nhà hòa thuận ăn cơm tối, Cố Như Lệ trong sân làm bài tập. Ngày mai lão tam ngươi mang Ngọc Huệ đi châm cứu, thuận tiện cho Như Lệ mang cơm trưa, ta ở nhà chiếu cố lão nhị nhà, lao đầu tử ngươi đưa xong Như Lệ liền trở lại cùng Ngô thị Dương thị lên núi hái thuốc, thuận tiện đào điểm yêu dụ trở về. Lão Vương thị an bài thật sự hợp lý, đám người không có ý kiến gì, Trần thị trong phòng nghe được lão Vương thị lời nói. Nương, các ngươi bận điệu, tả hữu ta liền nằm ở trên giường, không cần cố ý giữ lại người chiếu cố. Ngươi sống yên ổn nằm a, đừng dày vò. Tại Lao Vương thị trấn áp xuống, Trần thị nhu thuận nằm trở về. Màn đêm buông xuống, mặc dù ánh trăng rất sáng, nhưng lão Vương thị vẫn là cho lão nhi tử điểm ngọn đèn. Như Lệ, hôm nay thế nào nhiều như vậy bài tập? Hai ngày trước chậm trễ, sư phụ sợ ta rơi xuống bài tập, liền nhiều bố trí chút. Lao Vương thị đau lòng lại lo lắng mà nhìn xem nhi tử đơn bạc thân hình, cái này bao lớn hài tử, vừa vỡ lòng không bao lâu, làm sao lại nhiều như vậy bài tập? Nương, ta không sao, sư phụ đây là coi trọng ta. Ai, tuy là như thế, nhưng là thân thể của ngươi cũng trọng yếu, nương sẽ không quấy rầy ngươi. Cố Như Lệ gật đầu, tiếp tục viết bài tập. Sư phụ mặc dù giữ lại bài tập nhiều, nhưng đối với Cố Như Lệ vẫn là không có khó như vậy, viết cũng nhanh, đến bây giờ còn không có trở về phòng đi ngủ. Là Cố Như Lệ ngay tại viết hắn thứ nhất bản thoại bản đại cương. Tài tử giai nhân thoại bản bán chạy. Cố Như Lệ bước cằm, có thể biết biết, bất quá mong muốn bán chạy, được đến mục tiêu đường. Cổ đại tài tử giai nhân, vì cái gì thiên kim tiểu thư đều yêu thi rất thư sinh, bởi vì viết thoại bản, phần lớn đều là thi rất thư sinh. Nuôi dưỡng ở khuê các bên trong không dành thế sự tiểu thư, nếu là không có trưởng bối dẫn đạo, rất dễ dàng bị loại lời này bản hướng dẫn. Không bằng bản sao phản xáo lộ, cũng có thể đưa đến cảnh cáo tác dụng. Hiện đại này chủng loại hình cũng không ít, đầu tiên là thiên kim tiểu thư yêu thư sinh nghèo, cuối cùng bị tính kế, cả nhà bị tịch thu trảm, thiên kim tiểu thư sau khi chết trọng sinh báo thủ. Đối với cả ngày tại phòng thí nghiệm, một đại nam nhân vì cái gì quen thuộc như vậy nữ tần xáo lộ, khu cụ, đây là hắn tại hiện đại, không muốn người biết giải tỏa phương pháp. Đề cử chuyên hot, trường sinh bất tử. Ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, giang minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 68 trêu cợt chương 68, trêu cợt có mạch suy nghĩ, đại cương viết rất nhanh. Không đến nửa canh giờ liền viết xong, người trong nhà cũng đều ngủ, chỉ còn lại cha mẹ gian phòng còn có động tĩnh, nghĩ đến là một mực tại chờ hắn viết công khóa. Người trong nhà muộn thượng xá không được đốt đèn dầu, lúc này cha hắn nương sờ soạn chờ lấy hắn, Cố Như Lệ có chút hổ thẹn, cấp tốc thu thập đồ trên bàn. "Tiểu thúc, ngươi làm xong công khóa sao?" "Ân, ngươi ngủ tiếp a." Trên giường Ngọc Tuân nghe vậy, tiếp tục nằm xuống. Trong đêm tối, Cố Như Lệ suy nghĩ phiêu tán. Đi vào đại ngu rất tốt, ít ra hắn có người nhà. Cứ việc nơi này không có thuận tiện nhà vệ sinh, không có điện thoại cùng máy tính, nhưng mấy năm này, hắn cũng đã quen. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Cố Như Lệ tay chân nhẹ nhàng thấp thu thập, lúc ra cửa, Ngọc Tuân đều không có tỉnh. Nhìn xem trước mặt Thư Lam, cùng Nhị ca dưới mắt càng phát ra nghiêm trọng bầm đen. "Nhị ca, ngươi dạng này xuống dưới sao có thể đi? Thư Lam các bạn cùng học không có thuốc, ngươi vẫn là chú ý một chút thân thể, nhị đầu cùng chất nữ đều muốn ngươi chiều cố." Cố Nhị Lang bị tiểu đệ vấn, vô ý thức gật đầu, "Ta, tiểu đệ trước ngươi không phải nói, chờ học đường Thư Lam biên xong, liền có thể nhiều biên điểm Thư Lam cùng rổ tới tuyển thạch để bán." Cố Như Lệ chân mày cao lại, "Nhị ca, tiền lúc nào thời điểm đều có thể tranh, nhưng ngươi dạng này xuống dưới không thể được, ngươi xem ngươi tay." Cố Nhị Lang giơ tay lên, chỉ thấy phía trên che kín lít nha lít nhít vết thương. "Cái này, sờ nhánh trúc khó tránh khỏi bị cắt, không có chuyện gì. Mặc dù như thế, nhưng ngươi hai ngày này quá cấp tiến, hiện tại vết thương so trước ngươi mấy năm vết thương còn nhiều." Cố Nhị Lang vê thành ra tay chỉ. Cố lao đầu nhìn xem tay của con trai chỉ, "Nhị Lang, nghe ngươi tiểu đệ." Ân Cố Nhị Lang đáp ứng xuống. Nhưng Cố Như Lệ luôn cảm thấy Nhị ca vẫn là sẽ không biết ngày đêm biên Thư Lam, cũng là đêm qua không có chú ý tới Nhị ca vậy mà sờ soạn biên Thư Lam. "Như Lệ ngươi đi học đường a?" Ngươi Nhị ca nương nhìn chằm chằm. Nghe được lao Vương thị lời nói, Cố Như Lệ yên lòng, trong nhà liền không ai dám khiêu chiến nương quyền uy. Tới học đường, giờ còn sớm, Cố Như Lệ đi bái kiến sư phụ cùng sư nương, đem bài tập cho sư phụ. "Ân, rất tốt, chờ vi sư rảnh rỗi lại từng cái nhìn kỹ." Viên phu tử bước dâu, thỏa mãn gật đầu. Không nghĩ tới nhiều như vậy bài tập Như Lệ vậy mà có thể một ngày làm xong, xem ra trước kia còn là bố trí được quá ít. Đã đi ra Cố Như Lệ còn không biết, về sau bài tập lại lần lần. "Hôm qua tổ phụ cho ngươi bố trí nhiều như vậy bài tập, ngươi cũng làm xong." Viên Mẫn Dục không thể tin nhìn xem Cố Như Lệ. Cố Như Lệ gật đầu, sau đó có chút thở dài, "Thường ngày trước khi trời tối liền làm xong, hôm qua ta điểm ngọn đèn biết tới giờ hợi một khắc mới biết xong." Viên gia hai huynh đệ bước chân dừng lại. Viên Mẫn Tịnh kinh ngạc nhìn xem Cố Như Lệ, "Ngươi nói là, ngươi trước kia đều trước lúc trời tối viết xong bài tập? Ta nhớ không lầm, ngươi theo Thanh Sơn trấn về nhà cũng muốn hơn nửa canh giờ." "Ân a." Ngươi Viên Mẫn Dục chỉ vào Cố Như Lệ, hoàn toàn phủ. "Ngươi có còn hay không là người?" Cố Như Lệ quay đầu, đối hai người nhe răng cười một tiếng, "Không phải, ta là ăn người yêu quái." "A a a." Viên Mẫn Dục chạy như một làn khói. "Cố Như Lệ." Nhìn xem con ngươi hơi mở Cố Như Lệ, Viên Mẫn Thịnh mím môi, "Ngươi vẫn là thiếu cùng hắn đùa kiểu này, dục đệ toàn cơ bắp, sẽ tin." "A." Thấy Cố Như Lệ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, Viên Mẫn Thịnh mím môi cười một tiếng, hướng học đường đi đến. Cố Như Lệ tại trên vị trí của mình ngồi xuống, chú ý tới cách đó không xa Viên Mẫn Dục xê dịch cái mông, lên mấy phần trêu cận tâm tư, lóe lên hai hàng rõ ràng răng hướng chỗ của hắn gót. Doa đến Viên Mẫn Dục kém chút theo trên chỗ ngồi ngã xuống đi. "Như Lệ, đừng trêu cận dục đệ." "Ha ha ha." Cố Như Lệ cười to lên. Viên phu tử rất mau vào đến, Cố Như Lệ chỉnh ngay ngắn vẻ mặt. "Cho tới trưa." Viên Mẫn Dục sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng mân mê miệng nhỏ. Chờ phu tử mở miệng đổ nước, Viên Mẫn Dục thở phì phì đi vào Cố Như Lệ trước thư án. "Cố Như Lệ, ngươi gạt ta." "Ai, tiểu sư điện, không thể nói như thế, là ngươi nói trước đi ta không phải người." Viên Mẫn Dục một nghẹn, Cố Như Lệ cũng không đùa hắn, đem hôm nay vừa làm tốt thư làm cho trước đó định đồng môn. "Hoa, ta mong đợi đã nhiều ngày, Cố Như Lệ, ngươi nhị ca thật lợi hại." Cầm thư làm đồng môn trên dưới sở lấy chính mình thư làm, càng xem càng ưa thích. "Ngươi ưa thích liền tốt." "Cố Như Lệ, ta thư làm lúc nào thời điểm có thể tốt?" Cái khác định rồi Thư Lam đồng môn cũng gấp hỏi Cố Như Lệ. "Nhanh hơn, ta nhị ca gần nhất đang đuổi, đại gia đừng có gấp." Khu khu. Một đạo ho nhẹ âm thanh truyền đến. Chúng học sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Viên phu tử quẳng mặt lại đứng tại thượng thủ. Không đến năm hơi, chúng học sinh ngồi xuống. Giữa trưa nghỉ ngơi, Cố Như Lệ đi vào tiệm thuốc, dày mặt tại Vương đại phu nơi này đòi vị trí ăn cơm. Nếu không phải thân huynh đệ đâu, Cố Tam Lang cũng dày mặt mang lấy chất nữ tại Vương đại phu nơi này ngồi hồi lâu. Mãi cho đến Cố Như Lệ tán học, lúc này mới dự định mang theo chất nữ đi học đường. "Vương đại phu ngài người thật tốt. Hôm nay làm phiền, ngày mai gặp a." Đang xem bệnh Vương đại phu dành thời gian khoát tay áo. Cố Như Lệ nhìn xem trước mặt bài tập, muốn nói lại thôi. "Không phải nói đem hai ngày trước bài tập đuổi theo là được rồi sao? Thế nào hôm nay bài tập không giảm chút nào?" "Sư phụ, bài tập có phải hay không nhiều lắm?" Nhìn xem đệ tử trước mặt bài tập, Viên phu tử phát hiện sát thực nhiều một chút, đội ho một tiếng, Lý Trực Khí chẳng nói, "Không có à, vi sư bố trí bài tập so hôm qua còn thiếu ba đạo." "Được thôi, cũng coi như so với hôm qua ít một chút, hôm nay không đi nhà in lời nói, nhanh một chút trước khi trời tối cũng có thể làm xong. Đệ tử sẽ dốc toàn lực hoàn thành." "Sư phụ yêu, vẫn là quá nặng nề." Nhìn xem đệ tử bóng lưng rời đi, Viên phu tử thỏa mãn gật đầu, hoàn hồn, quay đầu nhìn xem hai cái cháu trai. "Viên Mẫn Thịnh, Cố Như Lệ, ta thừa nhận ngươi là sư thúc ta, cầu ngươi đừng như thế quấn." "Viên Mẫn Dục, Cố Như Lệ, ngươi thật sự là hại khổ ta." "Tổ phụ, ngươi đều có gì?" Như Lệ thấy tổ phụ ánh mắt nguy hiểm, Viên Mẫn Thịnh xưng hô nhất chuyển, "Sư thúc hắn thiên phú hơn người, ta cùng dục đệ, thực sự khó mà sánh vai." Viên Mẫn Dục đi theo phụ họa, đúng vậy a tổ phụ, sư thúc chính mình cũng nói hắn không phải người, chúng ta cái loại này phàm nhân, khẳng định là không sánh bằng. Ta khi nào muốn các ngươi cùng như lệ như thế? Các ngươi có thể hoàn thành ta bố trí bài tập là được rồi, còn muốn cùng như lệ so, à, ngươi tổ phụ ta tuổi trẻ mấy chục tuổi, cũng không dám so. Là ý nói tổ phụ ngươi đọc sách so với chúng ta lợi hại rồi. Vậy những này năm là ai một mực lẩm bẩm ta đọc sách so ngươi năm đó có thiên phú? Trong tay không ngừng biết chữ, Viên Mẫn Tỉnh suy nghĩ phát tán. Nắm chất nữ tay, Cố Như Lệ cùng cùng Ngọc Huệ nói chuyện. Ân. Tam ca, Ngọc Huệ lô thai giống như tốt. Thật. Cố Tam Lang trực tiếp ngồi xổm xuống, tại chất nữ hai trái bên cạnh thấp giọng nói chuyện. Ngọc Huệ, nghe được Tam Thúc đang nói cái gì sao? Nghe được liền mua cho ngươi mức quả. Tam Thúc muốn cho Ngọc Huệ mua mức quả. Ngọc Huệ ngạc nhiên nhìn xem Cố Tam Lang. Sau một lúc lâu, hai huynh đệ nắm chất nữ đứng tại bán mức quả đại gia trước mặt. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 69, lại hố tam ca một lần. Chương 69, lại hố tam ca một lần. Tiểu đệ, tam ca thật không có tiền, không phải cũng đừng mua. Bằng lòng đứa nhỏ sự tình muốn làm tới, lại nói nhị ca không phải cho tam ca trả tiền sao? Theo Trần Gia Thôn trở về, ngoại trừ còn thân tộc cùng Vương đại phu tiền, Cố Nhị Lang cũng đem đại phòng cùng tam phòng tiền trả. Cũng là như thế, Cố Nhị Lang mới có thể vội vã biên thư làm, chỉ có đem trước đó quyết định thư làm biên kết thúc, biên mới thư làm tới tuyển thạch để bán, mới có thu nhập. Cuối cùng, Cố Tam Lang vẫn là cho Ngọc Huệ mua một chuỗi mức quả. Hắn cũng nghĩ lại mua một chuỗi cho tiểu đệ cùng nhi tử, nhưng Cố Tam Lang không nỡ. Bởi vì trong nhà tiền thật không có bao nhiêu, nhị ca mặc dù trả tiền hắn, nhưng nhị tẩu chịu lớn như vậy tội, tiểu chất nữ yếu đuối thật sự, Cố Tam Lang cặp vợ chồng cuối cùng vẫn là nhịn đau đem phần lớn tiền đồng cho nhị phòng. Tam Thúc, tiểu thúc ăn. Nhìn xem nhu thuận chất nữ, Cố Tam Lang giơ lên quẹ miệng, túi đầu cắn một quả mức quả. Không muốn đoạt chất nữ ăn vặt, Cố Như Lệ khinh bỉ nhìn xem Tam ca. Hai huynh đệ nắm chất nữ tay rời đi Thanh Sơn trấn, giờ dậu ban đầu khác, thúc cháu ba người đi vào cửa thôn. Như Lệ đọc sách trở về. Ân, Tam Thúc, Lục Thẩm, Nô Đại tỷ. Bị têu mấy người tuổi tác nhìn xem không nhỏ, nhưng là Cố Như Lệ bối phận cao. Ngọc Huệ lô thai thế nào? Ai u, Lưu Trần thị người kia tang lương tâm a, liền ngoại tôn nữ hạ ác như vậy tay. Trần gia về sau cùng chúng ta Cố gia không quan hệ rồi. Cố Tam Lang nói tiếp. Tam Lang nói đúng, dạng này thân gia còn không bằng không có. Có nhận đồng, đương nhiên cũng có kia cố ý tìm lời nói. Thiên hạ không khỏi là phụ mẫu, chút chuyện như vậy liền không nhận cha mẹ. Cố Như Lệ nhìn sang, thấy là Lưu Đại Hổ Đương. Cố Tam Lang âm dương quái khí mà nói, thím đương nhiên nói như vậy, không phải ngày sau nào có lấy cớ lại đi mấy vị tỷ tỷ nhà làm tiền. Mắng chửi người bên này, miệng hắn vẫn là không có Tam ca nhanh, Cố Như Lệ vẻ mặt tiếc hận. Ai, Tam Lang, ngươi người này nói như thế nào lời nói khó nghe như vậy. Lưu Đại Hổ mẹ hắn tức giận đến chỉ vào Cố Tam Lang. Không chờ nàng tiếp tục mở miệng mắng chửi người, Cố Như Lệ nhìn xuống sát trời, cười nhẹ nhàng cùng mấy vị thúc bá chào hỏi, "Thúc, thím, hôm nay bài tập nhiều, chúng ta trước nhà đi." Ba người vừa đi, phía sau Lưu Đại Hổ mẹ hắn càng tức, bởi vì tranh luận lời nói không nói ra, ổ đầy bụng tức giận. Hai huynh đệ thì là khí tới Lưu Đại Hổ mẹ hắn, hai người quay người lộ ra cùng khoản tiện hề hề cười đến. "Hắc hắc." Một đạo con nhỏ, cười đến tiện hề hề thanh âm từ phía dưới truyền đến. Hai huynh đệ cúi đầu, chỉ thấy Ngọc Huệ đi theo đám bọn hắn tiện hề hề cười. "Khụ khụ, Ngọc Huệ à, cái này không phải Trấn Hưng giáo dục à?" Không phải ngươi sữa biết, không phải đánh Tam Thúc không thể. Cố Tam Lang sốt ruột che chất nữ miệng. Về đến nhà, kiểm tra mấy vị chất nhi bài tập, sẽ dạy trong chốc lát, lại bố trí ngày thứ hai bài tập, Cố Như Lệ mới bắt đầu làm công khóa của mình. Mãi cho đến cơm tối trước đó, Cố Như Lệ mới đem bài tập làm xong. Cơm nước xong xuôi, Cố Như Lệ bắt đầu viết thoại bản. Tiếp trước, xem như phụ thừa tướng Thiên Kim, Thẩm Ngưng Nhi không để ý phụ mẫu ngăn cản, cùng chán nạn thư sinh Vương Sinh bỏ trốn, cuối cùng phụ mẫu vẫn bất quá nữ nhi, Thiên Kim tiểu thư Thẩm Ngưng Nhi gả cho Vương gia, tại tướng phủ giúp đỡ hạ, Vương Sinh cao trung tiến sĩ. Đi vào quan trường, có quyền cao chức trọng nhạc phụ hỗ trợ, Vương Sinh ở quan trường như cá gặp nước, từng bước đi đến cao vị, Thẩm Ngưng Nhi cho là mình ánh mắt tốt, tìm tới có thể phó thác cả đời lương nhân. Trước khi chết, Thẩm Ngưng Nhi mới phát hiện nàng thân chúng kịch độc, mà hạ độc người, là vị kia tại chán nản lúc làm bạn mười mấy năm người bên gối. Vì cái gì? Vương Sinh, ta Thẩm Ngưng Nhi tự hỏi không xử bạc với ngươi, từ khi gả tiền đến, dùng đồ cưới trợ cấp các ngươi vương gia, mẫu thân ngươi bệnh, dùng tiền tài địa bảo nuôi, muội muội của ngươi xuất giá, cũng dùng ta đồ cưới trợ cấp. Vương Sinh nghe Thẩm Ngưng Nhi lời nói, cũng không có một tia cảm động, âm thanh lạnh lùng nói, Thẩm Ngưng Nhi ngươi luôn luôn cùng ngươi phụ mẫu như thế cao cao tại thượng, tại quy xuống cầu hôn ngươi thời điểm, ta liền thề, chờ ta trở nên nổi bật, ta muốn để các ngươi Thẩm gia trả giá đắt. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Ngưng Nhi trong mắt để lộ ra một tia sợ hãi. Các ngươi phủ thừa tướng thông đồng với địch phản quốc toàn phủ bị bắt, cả nhà vào tù. Không có khả năng, phụ thân ta trung quân ái quốc, là ngươi nói xấu ta Thẩm gia. Đương nhiên, chứng cứ đều là ta tự mình thả, vừa nghĩ tới cha mẹ ngươi vì ngươi như thế thằng ngu cho ta quỳ xuống, cầu ta tha cho ngươi một mạng. Ta liền cảm thấy thoải mái, ha 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 ha. Phúc. Thẩm Ngưng Nhi thổ huyết mà chết, trọng sinh tới vừa cập kê thời điểm viết mấy chương, Cố Như Lệ nhìn kỹ hạ không có vấn đề, bởi vì sợ lãng phí trang giấy, mỗi lần hạ bút trước đó, hắn đều nghĩ kỹ lại viết. Nghĩ đến tiếp qua không lâu, liền có thể lấy trước nửa sách đi hỏi một chút trưởng quỹ. Cố Như Lệ thỏa mãn buông xuống giấy bút, rửa sạch bút, thu thập xong đồ vật, đối chỗ tối hồ, nhị ca, lại không ngủ, ta gọi mẹ. Chỗ tối tiếng sột soạt động tĩnh ngừng lại, không đầy một lát, nhị phòng cửa kèn kẹt khép mở, Cố Như Lệ câu môi. Vẫn là nương dễ dùng a, nhà chính bên trong lão Vương thị nghe được lão nhi tử lời nói, nói thầm câu, thế nào cảm giác xuyên tử tại dùng ta uy hiếp lão nhị đâu. Trong bóng tối, Cố lao đầu toát miệng, không có, nhanh ngủ đi, Như Lệ đều trở về phòng ngủ. Bởi vì lấy bài tập quá nhiều, Cố Như Lệ viết thoại bản không vui, mai cho đến Nguyệt Hảo, bên trên sách vừa mới viết xong. Như Lệ, Nguyệt Hảo thứ nhất, Hưu Mục trở về ngươi chính là huyền tự ban học sinh. Viên Mẫn Dục nhìn xem gián tiếp bảng danh sách, cổ vũ vô vô Cố Như Lệ bà bay. Không biết lớn nhỏ, gọi sư thúc. Không phải đã nói, tại trong học đường bất luận bối phận, chỉ cân xong bạn đi. Hai người đùa giỡn đi, Triệu Lai bọn người đứng ở đằng xa. Đúng vậy a, ngươi bài tập phu tử một mực có chút hài lòng. Cùng Triệu Lai quan hệ không tệ người vẫn an ủi hắn, Triệu Lai âm trầm sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hồ Thiên Hữu nghe được bọn hắn, lớn tiếng cười nói, mỗi lần nguyệt khảo đều muốn an ủi một lần, khảo thí bất quá chỉ là khảo thí bất quá. Hồ Thiên Hữu ngươi Hồ Thiên Hữu ôm được đi. Lê Tẩm, cái này Hồ Thiên Hữu, có cơ hội nhất định khiến hắn đẹp mắt. Còn có cái kia Cố Như Lệ, bất quá là hoàng tự ban thứ nhất mà thôi, có gì có thể kiêu ngạo. Trở lại trong học đường, Trương Hữu Đạo cao mày nói, Thiên phù hộ, ngươi như thế, rất dễ dàng đắc tội với người. Ta đây không phải vì ngươi nói chuyện đi, lại nói, mỗi lần nguyệt khảo, bọn hắn đều như thế tới một lần, thực sự để cho người ta phiền chán. Cố Như Lệ vừa mới tiến học đường hơn một tháng, đối việc này không hiểu rõ, bất quá nghe được hai người trò chuyện, xem chừng kia Triệu Lai khảo thí bất quá người khác, mỗi lần đều phải để cho người ta an ủi. Trong nháy mắt nhường hắn nhớ tới, trước kia cao trung thời điểm, mỗi lần hắn khảo thí thứ nhất, niên cấp thứ hai có cái chết trà xanh chính là như vậy. Giống như hắn không nên khảo thí thứ nhất như thế, lấy hắn vội vàng kiếm tiền cùng đồng học quan hệ không phải rất thân cận, rất nhiều đồng học cùng niên cấp cửa thứ hai hệ tốt hơn. Mỗi lần nguyệt khảo thành tích vừa ra tới liền đến một màn như thế. May mắn hắn thành tích tốt, tại lao sư cùng một chút đồng học nơi đó, hắn vẫn còn có chút học thần lọc kính, sẽ không bị người làm khó. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 70, Trần Có Chí chương 70, Trần Có Chí ngày mai muốn hưu một ngày, Cố Như Lệ mặt mày bên trong khó được lộ ra nét mừng. Mãi cho đến đi viên phu tử thư phòng, lần nữa theo Viên Mẫn Thịnh hai huynh đệ ánh mắt thương hại bên trong rời đi thư phòng, Cố Như Lệ hậm hực lún xuống bà bay. Sư phụ là sợ hắn nghỉ ngơi một ngày liền cùng không lên sao? So trước đó bố trí bài tập còn nhiều. Ra học đường, Cố Như Lệ tinh thần mới tốt bên trên một chút. Cha, đi nhà in. Muốn mua cái gì sao? Ngươi giày giống như dùng gần hết rồi, cha ngày hôm nay không mang đủ tiền. Cố lao đầu có chút bất bách. Từ lần trước nhìn một ngày thoại bản sau, Cố Như Lệ không có lần nữa đặt chân nhà in. Nhưng bởi vì muốn viết thoại bản, rõ ràng trước đó mua không ít giấy, nhưng là vậy mà dùng gần hết rồi. Là nên mua chút giấy, bất quá Cố Như Lệ làm sao lại nhìn không ra lao cha tình trạng bất bách, tình huống trong nhà hắn cũng biết, ngay cả nhị ca tiền đều theo nhị tẩu thi châm kê đơn thuốc đều tiêu hết. Đại tẩu cùng tam tẩu đều đem trong phòng tiền lấy ra làm gia dụng. Cố Như Lệ nghĩ tới, nếu là thoại bản bán không được, chỉ có thể đem hắn nhị đường, cũng chính là hắn vừa ra đời mua về đầu kia láo mâu dây bán. Người sống luôn luôn trọng yếu chút, Cố Như Lệ nghĩ đến cái này, trong lòng nặng nề. Đến cùng đầu kia dê mẹ năm đó cũng coi như cứu được hắn, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, ít nhiều có chút tình cảm. Nhưng là năm đó cũng là nhị ca nhị tẩu cứu được hắn. Hôm nay có sự tình, đi trước nhà in lại nói. Hai cha con đi vào nhà in, chỉ thấy trưởng quỹ sắc mặt khó xử cùng một vị thanh niên trò chuyện. Trần công tử, không phải lão hủ không giúp người, thật sự là gần nhất thoại bản tử không tốt bán, ngài mới viết thoại bản tử không có chút nào ý mới, lão phu cũng không biện pháp. Ta cái này cố sự không giống, trưởng quỹ, ngài phát phát thiệt tâm, trong nhà thực sự không vượt qua nổi. Cố Như Lệ chú ý tới, người thanh niên kia y phục tắm đến trắng bệnh, ống tay áo còn có miếng vá. Trước kính áo lơi sau kính người, người này đã có thể viết thoại bản, giải thích rõ đọc qua sách, nhưng vẫn là mặc vá víu y phục đi ra. Có thể thấy được cái này thân y phục chính là vị thanh niên này tốt nhất một cái y phục. Trưởng quỹ đến cùng thiện tâm, thở dài một tiếng nói, chỉ này một lần, Trần công tử, chữ của ngươi biết tròn biết méo, lần sau vẫn là chép sách à, tốt xấu cũng có thể sống tạm. Đa tạ trưởng quỹ. Thanh niên càng không ngừng túi đầu thở dài. Trưởng quỹ khoát tay, nhường tiểu nhị đếm tiền đồng cho vị này Trần công tử. Cố tiểu công tử, hồi lâu không thấy. Không sai biệt lắm một tháng không thấy, trưởng quỹ cảm thấy Cố Như Lệ lạc đường biết quay lại, cho nên lần này thái độ so lúc trước tốt hơn rất nhiều. Trưởng quỹ, ngươi lần trước thuyết thư cục thu thoại bản, đây là do ta viết thoại bản, ngài nhìn xem. Cố Như Lệ nghiêng người cầm viết xong thoại bản, thật tình không biết nghe được Cố Như Lệ lời nói, trưởng quỹ trên mặt cười rơi xuống. Hôm nay là chuyện gì xảy ra, đều là ra bán thoại bản. Tài tử kia giai nhân thoại bản là tốt như vậy bản sao? Hiện tại quá nhiều tương tự thoại bản tử, Thanh Sơn chấn cứ như vậy lớn, hắn cái này sách nhỏ cục thoại bản tử cũng không tốt bán. Một lần làm thiện tâm có thể, kết giao thiện duyên, đâu ra mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể một ngày hai lần, hắn có thể trực tiếp dọn dẹp một chút, cùng chất nhi cùng nhau về nhà làm rồi đi. Tiểu công tử, ta đây không phải cái gì thoại bản tử đều thu. Kia Trần công tử bán thoại bản tử, lại để cho Hỏa Kế cầm chút giấy bút, dự định dựa theo trưởng quỹ đề nghị chép sách. Thấy nhỏ như vậy hài tử nói muốn bán thoại bản, Trần Hữu Chí cũng không nhịn được mở miệng, ngươi mới bao nhiêu lớn, hẳn là vừa mới vỡ lòng a. Có thể biết cái gì thoại bản? Đọc lại nhiều sách, chỉ dựa vào thiện tâm mới được thu, vị huynh đài này, chúng ta đại ca không cười nhị ca. Trần Hữu Chí bị Cố Như Lệ chọc lấy trái tim, hốc mắt đỏ lên, ngươi cái này hài đồng, quá mức. Cố Như Lệ mím môi, cũng phát hiện người này sẽ không cãi nhau, liền không còn tiếp tục về đối, tránh khỏi một hồi người này khóc, cảnh tượng khó coi. Cầm trong tay một sấp giấy nâng cao, trưởng quỹ vẻ mặt nhận mệnh, vừa muốn tiếp nhận, lại bị người cướp đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này tiểu thí hải có thể viết cái gì thoại bản tử. Trần Hữu Chí thở phì phò cúi đầu, Cố Như Lệ nhún nhún vai, nhìn thôi, hắn viết tốt như vậy, liền nên để cho người ta thưởng thức. Về phần có thể hay không bị đối phương đạo văn, hắn cũng không sợ, một là trưởng quỹ cái này nhân chứng tại, hai là hiện tại coi như đạo văn cũng không kịp. Dạng này mới là tác phẩm, hắn không tin trưởng quỹ sẽ cự tuyệt. Nửa ngày, Trần Hữu Chí suy nghĩ đã bị trang giấy trong tay hấp dẫn, trưởng quỹ gặp hắn thấy mê mẩn như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Hắn đối Cố Như Lệ cũng là có mấy phần quen thuộc, cái này Cố tiểu công tử, trong nhà cũng chỉ hắn đọc sách, vừa mới vỡ lòng không có 2 tháng, cho dù là thiên tài, viết cũng không có khả năng tốt bao nhiêu à. Nghĩ như vậy, trưởng quỹ cũng không nhịn được tò mò hỏi, thế nào? Viết rất tốt. Cha hắn, khu Trần Hữu Chí khẩn cấp rút về một câu thô tục, viết thật là hắn, thật tốt. Trần Hữu Chí hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem Cố Như Lệ. Cái này thoại bản tử là ngươi viết? Kỳ thật không phải, ngươi là giúp người bán, đúng không? Chính là ta viết đâu. Cố Như Lệ cười nói. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Trần Hữu Chí không thể tin nhìn xem Cố Như Lệ. Trần Hữu Chí thất thố như vậy, nhường trưởng quỹ tò mò, Trần công tử, có thể đem Cố tiểu công tử viết thoại bản tử cho lão phu nhìn qua. Trần Hữu Chí chưa xem xong, lòng có khó nhịn. Tại hạ Trần Hữu Chí, lúc trước thất lễ. Ngươi là cao vọng thôn thần đồng Trần Hữu Chí. Cố lao đầu kinh ngạc lên tiếng. Trần Hữu Chí mấp máy môi, liếm hạ ánh mắt. Cố lao đầu lời vừa ra khỏi miệng liền biết không đúng, bối rối mà nhìn xem nhi tử. Cố Như Lệ, gia phụ mạo phạm, còn mời Trần huynh thứ lỗi. Cố Như Lệ báo danh gia hủy, thuận mồm xin lỗi. Không ngại, cũng là lòng dạ rộng lượng, nhưng tâm trí có chút yếu ớt. Hai người lẫn nhau chào, Trần Hữu Chí ngại ngùng cười một tiếng, Cố Như Lệ, có thể để cho ta xem hết. Không có vấn đề. Cố Như Lệ hào phóng nhường Trần Hữu Chí tiếp tục xem, về phần trưởng quỹ thì là cầm Trần Hữu Chí nhìn qua giấy bản thảo đến xem. Mới nhìn một tờ, trưởng quỹ liền biết nho nhã lễ độ Trần Hữu Chí vì sao như thế thất lễ. Viết quá cha hắn tốt. Tại sao có thể có loại này xảo nghĩ, trọng sinh? Người thật có thể trọng sinh sao? Nhìn xem trọng sinh sau Thẩm Ngưng Nhi nhiều lần né tránh Vương Sinh tính toán, mà Thẩm Ngưng Nhi cuối cùng minh bạch, thì ra không có nhiều như vậy cùng chung chí hướng, chỉ có nên hợp tính toán. Một mực nhìn thấy Vương Sinh lần nữa tính toán nữ chính Thẩm Ngưng Nhi, muốn cùng người mưu tính nữ chính Thanh Bạch, tốt mượn cơ hội tới cửa cầu hôn. Ân, còn có đây này. Hai người nhìn chằm chằm Cố Như Lệ. Đây là trên nửa sách, hạ nửa sách còn không có viết xong. Nam lựa bạn, ta thu. Trưởng quỹ vui vẻ nhìn xem trong tay bản thảo. Cùng chứng lớn hai mắt Cố lao đầu khác biệt, Cố Như Lệ nghe được năm lượng bạc vẻ mặt bình thản. Quyển sách này ta không muốn trực tiếp bán, muốn theo nhà in hợp tác. Trưởng quỹ có chút khó khăn, quyển sách này xác thực mới là khó được, nhưng đông gia không nhất định để ý. Dạng này, ngươi như trực tiếp bán cho nhà in, lão phu có thể làm chủ, bên trên sách năm lượng, cả bộ 10 lượng bạc. Dựa theo trưởng quỹ cho bạc, trừ bỏ bút mực giấy những này, Cố Như Lệ ít nhất có thể kiếm hơn 9 lượng. Cố lao đầu ngạc nhiên, theo nhi tử nói muốn viết thoại bản, vẫn chưa tới 1 tháng, Như Lệ cũng quá lợi hại, không đến 1 tháng liền có thể tranh 10 lượng bạc. Cố Như Lệ kiên trì, làm phiền trưởng quỹ đưa lời nói, ta quyển sách này muốn cùng quý đông gia hợp tác. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 71, hợp tác chương 71, hợp tác ca châu, ngươi tự mình đi cùng đông gia nói một chút việc này. Trưởng quỹ để cho mình chất nhi đi một chuyến. Mà hậu chiêu chờ Cố gia hai cha con, Trần Hữu Chí mặc dù muốn biết thoại bản tử đến tiếp sau, nhưng vẫn là rất có ánh mắt nên rời đi trước. Thời gian một chén trà công phu, trưởng quỹ chất nhi đi theo một vị lao gia sau lưng tiến vào nhà in. Đông gia, vị này là Cố tiểu công tử Cố Như Lệ, vị này là Cố tiểu công tử cha Cố Đại Sơn. Hai vị, đây là chúng ta nhà in đông gia, Hồ Đại Phát. Hồ. Cố Như Lệ nhíu mày, sẽ không trùng hợp như vậy a. Cố Như Lệ, ngươi chính là nhi tử ta cả ngày nhắc tới Cố Như Lệ. Hồ Đại Phát kinh ngạc nhìn xem Cố Như Lệ, nhức đầu thân thể nhỏ, nhìn một bộ chưa ăn cơm dáng vẻ, Hồ Đại Phát trong lòng suy nghĩ, xin hỏi Hồ Đông gia nói thật là ta đồng môn Hồ Thiên Hữu. Các ngươi Thanh Sơn học đường cũng không mấy cái họ Hồ. Như Lệ gặp qua Hồ bá phụ. Cố Như Lệ đứng dậy hành lễ. Cố Đại Sơn cũng đứng ở một bên, song phương đơn giản hàn huyên hai câu, Hồ Đại Phát liền để hai người ngồi xuống. Lao chung ngươi cũng cùng ta rất nhiều năm, liền một cái thoại bản tử nhường lao phu cố ý thư đến cùng. Nếu không phải Cố Như Lệ, Hồ Đại Phát lúc này sẽ không như thế dễ nói chuyện. Đông ra, lần này thoại bản tử không giống, hơn nữa Cố tiểu công tử có khác ý nghĩ, này mới khiến người mời ngài đến. Thoại bản tử không đều một cái dạng. Hồ Đại Phát không tin tà tiếp nhận thoại bản tử. Mở đầu Hồ Đại Phát tưởng rằng tài tử giai nhân thoại bản tử, trong mắt có chút không kiên nhẫn, bọn hắn những này các lao gia không thích nhất loại này hoa tiền nguyệt hạ còn canh xuống quả nước thoại bản tử. Chờ nhìn thấy nữ chính cả nhà bị tịch thu, nữ chính bị độc chết sau, Hồ Đại Phát ngồi thẳng người. Đây quả thật là không giống à, cứ việc Hồ Đại Phát thích nhất là có chút hạ lưu thoại bản tử, nhưng trong tay bản này, nhường hắn không nhịn được nghĩ biết kế tiếp xảy ra chuyện gì. Nữ chủ nhân công trọng sinh sau như thế nào bằng mưu kế tránh đi tính toán, cặn bã Nam Vương sinh mặc dù tài văn chương chẳng ra sao cả, nhưng tâm cơ thâm trầm, một kế lại một kế. Trọng sinh hậu sự tình không phải đã hình thành thì không thay đổi, Vương Sinh em độc lại có mưu đồ, nữ chính không ngừng muốn tránh đi Vương Sinh tính toán, còn muốn tránh cho phủ thừa tướng ở kiếp trước bị Vu Hàm thông đồng với địch phản quốc. Ở trong đó không ngừng Vương Sinh tính toán, phủ thừa tướng kẻ thù chính trị cùng mấy vị hoàng tử ở giữa hòa giải. Tốt, thật là khéo, kế tiếp, cái này tính toán Thẩm Ngưng Nhi né tránh sao? Cố Như Lệ nhìn xem Hồ Đại Phát cùng trưởng quỹ vẻ mặt ham học hỏi, cười ha ha. Cố Như Lệ không có trả lời, chỉ là hỏi, Hồ bá phụ, hợp tác sự tình. Hồ Đại Phát cuối cùng từ thoại bản từ bên trong hoàn hồn, chỉ ngay ngắn vẻ mặt, ngươi muốn làm sao hợp tác? Ta ra bản thảo, nhà in và phát hành bán, chia 5 năm. 19. 5 năm. Thấy Cố Như Lệ kiên trì, Hồ Đại Phát cũng không đem Cố Như Lệ làm đứa nhỏ, giống như tại chuyện làm ăn trên trận nói chuyện làm ăn, lại chất nhì, chuyện làm ăn không phải làm như thế, ta bên này muốn ra lao lực vật lực, cái nào đều là đòi tiền địa phương. Cố Như Lệ trầm ngâm một lát, kia 46. Ngươi 4 ta 6. Đôi 8, ngươi 2 ta 8. Song phương đàm phán hồi lâu. Không được, quá thấp, nhiều nhất 37. Cố Như Lệ khổ sở nói. Người bà ta 7. Hai người giằng co, mãi cho đến chia 37, Cố Như Lệ liên tục thở dài. Được thôi, ta cùng Hồ huynh là đồng môn, tình cảm tất nhiên là không tầm thường, 37 liền 37 a. Lao chung, chuẩn bị bút mực viết khế sách. Khế sách dựa theo Cố Như Lệ nói mô phỏng tốt, một thức hai phần, Cố Như Lệ nhìn xuống không có vấn đề, đối Cố Đại Sơn gật đầu. Cố lao đầu tại khế trên sách viết xuống siêu siêu mẹo mẹo danh tự. Cố Như Lệ vẫn chưa tới ký khế tuổi tác, chỉ có thể nhường lao cha làm thầy, Cố lao đầu rất tin tưởng nhi tử nhường làm thế nào liền làm như thế đó. Cố Như Lệ dạy qua Cố lao đầu biết như thế nào tên của hắn, cho nên khế sách thuận lợi ký. Ký xong khế ước, Hồ Đại Phát thấy Cố Như Lệ trên mặt hiện hiện nụ cười, trong lòng không nhịn được cục. Thế nào cảm giác cái này Cố Như Lệ thì ra chính là mong muốn ba thành lợi đâu. Hồ Đại Phát nghĩ không sai, Cố Như Lệ mong muốn chính là ba thành lợi, giới hạn thấp nhất là hai thành lợi, dù sao nhà in bán in và phát hành cũng muốn chi phí. Lại đối phương là thương nhân, vô lợi khả đồ, vậy hắn thoại bản cũng không tốt bán. Nói không dễ nghe, Hồ Đại Phát có thể hợp tác, nhiều ít cũng nhìn đồng môn Hồ Thiên Hữu mặt mũi a Hồ bá phụ, Như Lệ có cái yêu cầu quá đáng. Người nói, Hồ Đại Phát tâm tình cũng không tệ lắm, mặc dù đã đoán được, Cố Như Lệ tính toán, nhưng hắn cảm thấy, chuyện làm ăn đi, hòa khí sinh tài. Chất nhi trong tay túng quẫn, không biết có thể trước dự chi chút năng lượng, mua chút giấy bút. Đến cùng có việc cầu người, Cố Như Lệ trực tiếp chụp vào quan hệ. Hồ Đại Phát thấy Cố Như Lệ vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút nào câu nệ chi sắc, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Kẻ này tâm trí không thể khinh thường. Hại, đây là chuyện gì, lão trung, cho ta đại chất nhi cầm 5 lượng bạc. Chi bạc, đương nhiên là muốn biết cấm, đồng dạng cũng là Cố Đại Sơn ký tên theo chỉ ấn. Cố Đại Sơn không chút do dự ký đại danh của mình. Đại chất nhi à, tại thương nói thương, nếu là thoại bản thu lợi không đủ chi tiêu ngân lượng, đến tiếp sau lợi nhuận coi như không liên hệ gì tới ngươi. Đương nhiên, bất quá hắn tin tưởng, nửa sách trung trưởng quỹ đều có thể cho 5 lượng bạc mua, hắn quyển sách này, ích lợi khẳng định không chỉ nơi này. Cố Như Lệ nhường trung trưởng quỹ lấy thêm chút giấy, lại mua mấy chi bút cùng mặt đầu. Sư Minh tặng mặt đầu, Cố Như Lệ không nỡ dùng để viết thoại bản tử. Thấy Cố Như Lệ có 5 lượng bạc, mua vẫn là thứ đẳng mặc điều hòa giấy nhác, Hồ Đại Phát trong lòng khó nén phức tạp. Trong nhà kia tức chết người không đền mạng hải tử nếu là cũng có thể như thế hiểu chuyện liền tốt. Đều là quan hệ hợp tác, lao chung, cho thêm ta đại chất nhi cắt một đào giấy. Vậy liền đa tạ Hồ bá phụ. Cố Như Lệ không chút khách khí nhận. Một lát sau, Cố Như Lệ đối Hồ Đại Phát cùng trung trưởng quỹ chắp tay, sắc trời không còn sớm, Như Lệ cùng phụ thân đi đầu một bước. Ai, đại chất nhi đi thong thả a. Cố ra hai cha con thân ảnh biến mất tại nhà in. Đâu ra, cái này thoại bản tử ấn nhiều ít bản. Hồ Đại Phát hoàn hồn, ấn 5-600 bản, Tuyền Thạch huyện còn có thư nhà cục, bán không hết. Qua chút thời gian ta muốn đi Vạn An phủ đi thường, đến lúc đó dẫn đi. Đi, ta cái này nhường tác phường người ấn. Đúng rồi, cái này thoại bản tử hạ sách đâu? Hồ Đại Phát nhìn xem trên bàn bản thảo, có chút vào đầu bức hai. Trung trưởng quỹ không phải là không như thế, thật là Cố Như Lệ nói rằng sách còn không có viết xong. Cố tiểu công tử nói hắn bài tập nhiều, hạ sách hắn còn không có viết xong. Cái gì? Ngươi nói là cái này thoại bản tử là ta đại chất nhi biết? Hồ Đại Phát giống như mới phản ứng được, chợt đứng lên. Trung trưởng quỹ, đông ra hắn đang làm gì? Chia đều đàm luật tốt, khế sách đều ký. Hiện tại mới phản ứng được. Thật là ta nhi nhắc tới, nói Cố Như Lệ vừa mới vào học đường hơn một tháng a. Nói cách khác, Cố Như Lệ vừa mới vỡ lòng hơn một tháng, ngươi nói một cái mới vỡ lòng mấy tuổi hài đồng, liền sẽ viết cái này thoại bản tử, ngươi tin không? Trung trưởng quý cũng cảm thấy không thể tin, nhưng sự thật chính là, Cố gia liền Cố Như Lệ một cái có thể viết ra lời này bằng người. Ngay cả kia Cố Đại Sơn, ký khế đều là lệnh ra 7-8 xoay, xem xét liền không biết chữ. Lê bớm. Hồ Đại Phát đứng dậy đi ra ngoài, bỗng nhiên dừng chân lại, kích động nói, lao chung, nhường tác phường ấn 1000 bản. Không thể a. Đông ra, cái này nếu là bán không hết, trên trấn nhà in coi như kết thúc. Trọng yếu nhất là, nhà in nếu là suối quẩy, vậy hắn cái này trưởng quỹ liền phải dọn dẹp một chút đồ vật trở về trồng trọt. Hắn những năm này cũng coi như quen sống trong nhung lụa rồi, có thể loại không được. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k chương toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 72, mua thuốc chương 72, mua thuốc ra nhà in, Cố Lao Đầu có chút hoảng hốt, trở về thần thời điểm, người đã đứng tại tiệm thuốc trước. Vương đại phu, ta nhị tẩu thuốc liền thừa vừa kế sát, ngài lại cho mở mấy gián thuốc. Vương đại phu kinh ngạc nhìn xem Cố Như Lệ, thấy Cố Lao Đầu cũng tại, chỉ cho là Cố gia người mở ra thuốc. Không đầy một lát mở phương thuốc, nhường dược đồng bốc thuốc. Ngọc Huệ tổn thương đã tốt, lỗ tai cũng khôi phục, bây giờ trong nhà chỉ có nhị tẩu cùng tiểu chất nữ thân thể còn có chút yếu đuối. Nhưng cũng là như thế, Cố gia gần nhất càng ngày càng gian nan, cứ việc Cố Như Lệ lại như thế nào tiết kiệm, nhưng tránh không được giấy bút chi tiêu. Có cái này 5 lượng bạc, cũng coi là cho Cố gia giải quyết tình hình khẩn cấp. 9 tiền bạc tử, Cố nhị phu nhân thân thể khôi phục chút ít, ta đổi phương thuốc, ta nhớ được nhà các ngươi bên trong còn có một quả đã dùng qua nhân sâm. Trước đó Trần Thị do huyết, sợ quá bổ không tiêu nổi, Vương đại phu liền không có nhường Cố gia người cho Trần Thị thả người thăm ra, hiện tại cũng là có thể chậm rãi thêm một chút nhân sâm. Đa tạ Vương đại phu. Không cần cảm ơn, nhà các ngươi cũng không dễ dàng. Hắn cùng Cố gia liên hệ rất nhiều lần, biết Cố gia hiện tại trong nhà cũng túng quẫn. Nghĩ như vậy, chỉ thấy Cố Như Lệ từ trong ngực xuất ra một tỏi bạc đi ra. Vương đại phu hơi kinh ngạc, cũng không có hỏi nhiều, nhìn kỹ bạc không có vấn đề. Các ngươi làm muốn bạc vụn vẫn là phải tiền đồng. Tiền đồng a, một hồi muốn đi mua chút đồ ăn, thuận tiện. Vương đại phu nhẹ gật đầu, đến 100 tiền đồng, Cố Như Lệ trực tiếp cất vào trong ví. Không điểm điểm. Ta tin được Vương đại phu ngài, nếu là thiếu đi ta một cái tiền đồng, ngày mai tìm ngài, ngài còn có thể không cho a. Cố Như Lệ trừng mắt nhìn. Vậy cũng không nhất định. Cố Như Lệ biết hắn là đang nói đùa, cầm thuốc, liền bái biệt Vương đại phu. Ra tiệm thuốc, Cố Lao Đầu dự định trở về. Như Lệ, sắp trời không còn sớm, chúng ta trước nhà đi. Cha, đi cắt đầu thì ta, chuyện tiền cũng muốn cùng người trong nhà nói. Trước đó không nói, là còn không có kết luận, nhưng lần này hợp tác, năng lực kém nhất tranh 5 lượng bạc. Cố Lao Đầu có chút chần chờ, đây là ngươi tiền kiếm, ngày sau ngươi đọc sách còn muốn dùng, cho ngươi nhị tẩu mua thuốc đã rất khá. Cha ngươi trước kia cũng đã nói, ta lúc ấy xuất sinh không có uống sữa kém chút chết đói, là nhị ca nhị tẩu ra tiền. Lần này nhị tẩu sinh bệnh, ta xuất tiền mua thuốc không phải hẳn là sao? Nói đến, hắn người lao yêu này đã đủ hưởng phúc. Mấy cái ca ca không phải lên chiến trường vẻ chân chính là đi làm lực dịch, mà hắn thì sao? Cha mẹ cũng không cho xuống đất, cứ việc ngay từ đầu mấy vị anh trai và chị dâu đều không đồng ý hắn đọc sách. Bây giờ trong nhà dạng này, người trong nhà cũng không mở miệng nhường hắn trở về. Thậm chí đại tẩu đều về nhà ngoại cho mượn chút tiền, cho nhà chi phí sinh hoạt. Trong nhà đụng tới cửa ải khó khăn này, Cố Như Lệ đương nhiên muốn cùng nhau vượt qua. May mắn, hắn biết thoại bản tử bán đi. Thấy lao nhi tử kiên trì, Cố Lao Đầu tràn đầy vui mừng. Đi, ngươi nhớ nhung anh trai và chị dâu là chuyện tốt. Đi, chúng ta đi cắt đầu thịt trở về. Rất lâu không có dính thức ăn mặn. Cắt thêm chút, nhường chị dâu làm thành thịt thái, đổi đến mai cha mang hộ cho đại ca. Không cần, đại ca ngươi cũng liền hai ngày này trở về. Hai cha con vừa nói, một bên hướng thịt heo bày đi đến. Cứ việc khoác lác nói ra, nhưng Cố Lao Đầu sắp đến mở miệng, lại chỉ làm cho chủ quán cắt hơi mỏng một đầu. Cố Như Lệ lên tiếng ngăn cản. Lão bản, lại nhiều tiết điểm. Lão bản không núp đích, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lao Đầu. Cái này mua đồ đều là đại nhân xuất tiền, đương nhiên là đại nhân làm chủ. Cố Lao Đầu sờ lên đầu của con trai, cười yếu ớt nói, ngày hôm nay là nhà ta con út làm chủ. Ai, được rồi. Lão bản dựa theo Cố Như Lệ chỉ vị trí cắt một miếng thịt xuống tới. Một cân ba lượng, cho 20 văn là được. Hàng thịt xưng là 8 lượng xưng, dựa theo hiện đại hẳn là một cân 1-2, nhưng một cân thịt cũng không ít, Cố Như Lệ sảng khoái cho tiền. Cố Lao Đầu xách theo thịt, trên mặt cười thế nào cũng không che giấu được. Cố Như Lệ chú ý tới một bên gan heo, lão bản, gan heo bán thế nào? Nhị tẩu khó sinh, cũng nên ăn chút gan heo bồi bổ máu. Gan heo 12 văn một cân, thịt heo 15 một cân, gan heo cũng ít đi 3 văn tiền một cân, lòng lợn cũng không rẻ, đại ngu người cũng là ăn lòng lợn. Xem ra hắn không thể cùng khác làm ruộng văn như thế, làm cái gì kho lòng lợn ra bán. Muốn một cái gan heo. Được rồi, 8 văn tiền. Như Lệ, trong nhà không phải mua thì sao? Cố Lao Đầu đem trong tay thịt hướng phía trước nhấp nhấp. Nghe nói gan heo bổ huyết, cho nhị tẩu mua, ngày hôm nay nấu tại trên lò âm lấy, ngày mai cho nhị tẩu làm cháo vẫn là nấu canh đều có thể. Đi, tâm tư ngươi thương ngươi nhị tẩu, cha không nói. Mua đều mua, Cố Lao Đầu không ngăn cản nữa, chỉ nhắc tới lấy thịt cùng gan heo. Đồ ăn liền không cần mua, trong nhà có, suy nghĩ một chút, Cố Như Lệ lại đi mua 2 bao điểm tâm. Cố Lao Đầu nhìn xem dùng tiền vung tay quá chán nhi tử, tính toán, tiền cũng là nhi tử chính mình tranh. Hai cha con bao lớn bao nhỏ trở lại cửa thôn, lúc này thời tiết đã có chút lạnh, lớn dung thụ hạ cũng không người đang ngồi. Đi vào cửa nhà trước, Cố Như Lệ mắt sắc, thoáng nhìn phương ra cửa từ bên trong đóng lại. Có đôi khi Cố Như Lệ đều cảm thấy lão Lâm thị có thể làm địa hạ đảng, người này cả ngày không có chuyện làm chính là nhìn chằm chằm Cố gia, cũng là nhàn. Xuyên tử, mau bảo. Cố Lao Đầu thấy nhi tử đứng ở ngoài cửa, hô một câu. Ngày hôm nay kiếm được tiền, Cố Lao Đầu lúc này trên mặt tất cả đều là cười. Lão Vương thị nghe thấy động tĩnh, biết nhi tử trở về, theo nhị phòng đi ra nhìn thấy Cố Lao Đầu xách theo một đống đồ vật. Lão già đáng chết, thế nào mua nhiều đồ như vậy? Nhìn xem Cố lao đầu trong tay sách theo như thế lớn một đầu thịt, lão Vương thị kém chút khí quyết đã qua, hôm qua hai người còn lẩm bẩm nhi tử biết chữ giấy không có, đang giàu đâu. Đột nhiên nhìn thấy Cố lao đầu trong tay thịt cùng một đống đồ vật, lão Vương thị bước nhanh đi tới, một chút liền tình chuẩn bóp lấy Cố lao đầu lỗ tai. Ai u, lão bà tử, mau buông tay. Như Lệ, nhanh cho ngươi nương giải thích a. Cố Như Lệ không có giải thích, ý đồ xấu đi tiến trong viện, đem nhị tẩu thuốc theo thư lam bên trong lấy ra. Thuốc. Nhìn xem trên bàn đá thuốc, lão Vương thị không hiểu nhìn xem lão nhi tử. Đồng thời cũng nhớ tới đến, lão đầu tử trên thân mấy cái kia tiền đồng, đừng nói mua thịt, mua căn đồ ăn đều tổn sức. Cố Như Lệ thần thần bí bí đem trong nhà người hô tới. Người trong nhà vừa đi tới, nhìn thấy trên bàn đá đồ vật đều kinh ngạc nhìn về phía Cố Như Lệ cùng Cố lão đầu. Cha, lấy tiền ở đâu mua thịt ta? Dương thị nhìn xem trên bàn đá thịt nuốt một ngụm nước bọt. Nàng đã có tầm một tháng không có dính thức ăn mặn, lúc này nhìn thấy thịt tươi đều có chút hèm. Đây là xuyên tử kiếm. Đám người cúi đầu nhìn lại, Cố Như Lệ ưỡn thẳng sống lưng. Trong nhà túng quẫn, vì việc này, ta viết một bản thoại bản tử, cùng Thanh Sơn trấn nhà in hợp tác. Thoại bản tử. Không chờ Cố Như Lệ nói chuyện, Cố lao đầu cấp cho người trong nhà giải thích, sau đó đem nhi tử hôm nay tại nhà in sự tình cùng trong nhà người nói. Trời ạ, Như Lệ, ngươi quá lợi hại, ngươi mới học sách bao lâu, liền có thể tranh nhiều tiền như vậy. Vậy ngươi gần nhất ban đêm viết đều là kia cái gì thoại bản tử? Đối mặt người trong nhà hỏi thăm, Cố Như Lệ mỉm cười gật đầu. Dương thị vô đuổi, ta đã nói, ta xuyên tử không tầm thường, cái này không, nhà ai 6 tuổi hải tử, vừa mới tiến học đường liền sẽ kiếm tiền. Lập tức liền tranh 5 lượng bạc. Nô thị cũng đi theo phụ họa, tam đệ muội nói đúng. Cố Nhị Lang nhìn xem trên bàn thuốc, cảm động nhìn xem tiểu đệ. Trong nhà chỉ có vợ hắn cần uống thuốc, thuốc này không cần nghĩ chính là cho nàng dâu. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 73, Cố Đại Lang về nhà chương 73, Cố Đại Lang về nhà đường, cho nhị tẩu mua mấy gián thuốc, mua thịt cùng điểm tâm bỏ ra một chút, ta còn mua chút giấy bút, ta lưu lại điểm, tiền còn lại ngài thu. Cố Như Lệ đem 3 lượng bạc đem ra, chỉ lưu lại còn lại tiền đồng ở trên người. Cái này bạc thật là không trải qua hoa, Cố Như Lệ nhìn xem trên bàn 3 lượng bạc trong lòng thầm đủ. Như Lệ, trong nhà gần nhất khó khăn, nương liền dày mặt bắt ngươi chút tiền. Lão Vương thị cứ việc không muốn cầm nhi tử tiền, thật là trong nhà gần nhất liền ăn dùng đều không bỏ ra nổi, tại cầm nhi tử tiền cùng con dâu về nhà ngoại mượn ở giữa, lão Vương thị vẫn cảm thấy cầm nhi tử tiền tốt hơn. Đây là nhi tử hiếu thuận nương. Lão Vương thị đấy mắt xẹt qua một tia hối nãy, không nghĩ tới còn không có giả đến làm bất động, liền đưa tay tìm còn không có lớn lên nhi tử lấy tiền. Lão đại nhà, tiền này ngươi đợi chút nữa cầm lại nhà đi, đoạn này thời gian may mắn mà có ngươi. Nô thị thấy tất cả mọi người mỉm cười mà nhìn xem nàng, suy nghĩ một chút liền nhận lấy, ai, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ta liền trở về. Lão nhị, ngươi tiểu đệ tâm tư đơn thuần, kiếm được tiền nghĩ đến trong nhà, ngày sau đừng quên ngươi tiểu đệ tình. Thuốc đều mua, lão Vương thị cũng không lắm miệng, nhưng vẫn là nhắc tới hạ, nhường lão nhị cặp vợ chồng nhớ kỹ xuyên tử đối bọn hắn tốt. Nương, nhị ca nhị tẩu tốt với ta liền đối với bọn hắn tốt, ngài không thường nói nhi tử năm đó mệnh, là nhị ca nhị tẩu cấp cứu sao? Cố Như lại nói, chỉ nằm sấp ăn cỏ lão Dương. Lão Vương thị nhìn sang, túi đầu điểm một cái trán của con trai, ngươi a. Nương, ngươi yên tâm, nhi tử sẽ nhớ kỹ Như Lệ cùng đại gia tốt. Cố Nhị Lang vẻ mặt trịnh trọng. Trải qua chuyện này, Cố gia ngược lại ngoài ý liệu càng đồng lòng. Lão bà tử, ngươi đem thịt heo làm, gan heo Như Lệ nói giữ lại ngày mai cho hắn nhị tẩu làm cháo, đồi bổ máu. Bếp lò bên trên công việc hiện tại không cần lão Vương thị làm, nhưng nàng vẫn là xách theo thịt tiến phòng bếp, nhìn chằm chằm con dâu làm. Cố Nhị Lang cả thọt lấy chân trở về phòng, chỉ thấy Trần thị trên mặt còn không có làm nước mắt. Như Lệ mua cho ngươi mấy gián thuốc, đừng khóc, cẩn thận đả thương nguyên khí, người trong nhà đều đi theo lo lắng. Nhị Lang, là ta liên lụy lại ra, lúc đầu trong nhà thật tốt, Như Lệ nhỏ như vậy hải tử, lại còn quan tâm ta. Nhớ tới trước kia tư tâm của mình, Trần thị trong lòng xấu hổ. Ngươi thật tốt là được. Nàng dâu, ngươi phải tỉnh lại, ta nhỏ khuê nữ không thể rời bỏ ngươi, ta cũng không thể rời bỏ ngươi. Trần thị nhìn xem đã một tháng tiểu nữ nhi, vẫn là gầy gò nho nhỏ một cái, tâm tình phức tạp, có kết thân nương hận, lại có đối nhà chồng cảm ơn. Ta hiểu rồi. Ban đêm ăn cơm, nhìn xem trên bàn thịt, Cố gia trên dưới dị thường vui vẻ, một tháng này vẻ lo lắng cuối cùng tiêu tán. Nguyên nghĩ đến nhiều mua chút thịt nhường đại tẩu cho đại ca làm điểm, nhưng cha nói đại ca hai ngày này liền trở lại. Nghe được tiểu đệ lời nói, nô thị gật đầu, là, hai ngày trước trong thôn có người đi tuyển thạch huyện đưa đồ ăn trở về, nói là việc để hoạt động đến không sai biệt lắm, hai ngày này liền trở lại. Liên để yên, chờ ngươi đại ca trở về, lại cho hắn làm ăn chút gì bồi bổ. Quá tốt rồi, cha cuối cùng muốn trở về. Ngọc Lan cùng Ngọc Tuân tỷ đệ ba người biết được cha muốn trở về, mặt mày có chút kích động. Nương, ta cùng nhà in hợp tác, không có gì bất ngờ xảy ra, đến tiếp sau còn có thu nhập, tiền ngươi không cần tỉnh lấy. Gần nhất mẹ hắn là thật tỉnh, bởi vì chiếu cố nhị tẩu không rảnh đi bán hôi đậu phụ, trong nhà cũng không tiền bạc, trong nhà động một chút lại ăn hôi đậu phụ cùng hậu viện loại đồ ăn. Ăn đến hắn đều sợ, cũng là như thế, đại tẩu mới có thể dạy mặt về nhà ngoại cho mượn chút tiền bạc mua thức ăn. Ngươi đứa nhỏ này, chắc không được cha ngươi nói ngươi dùng tiền bung tay quá chán, tiền vẫn là cẩn thận hoa mới được. Tẩu tử ngươi thuốc không thể đình chỉ, ngươi đọc sách dùng mặc điều hòa giấy muốn mua, còn có sách, cũng không thể ngươi đọc sách dùng sách vở đều muốn ngươi chép. Lão Vương thì nói, trong nháy mắt cảm thấy cái này ba lượng bạc không đủ xài. Trọng yếu nhất là, nàng cảm thấy cái này bạc là tiểu nhi tử, nàng suy nghĩ nhiều bỏ bất lưu cho nhi tử đọc sách dùng. Cố Như Lệ vừa nhìn liền biết lão nương tính toán gì, muốn lại thuyết phục, cửa sân liền vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Giờ cơm tới gõ cửa. Lão Vương thị thấp giọng cục. Người trong thôn đồng dạng không tại cái điểm này tới gõ cửa, hơn nữa trong nhà thời gian qua đi một tháng mới dính điểm thức ăn mặn, lão Vương thị liền sợ đụng phải những cái kia dày trên mặt cửa ăn trực. "Cha, nương, nô thị, là ta ạ." Nghe được thanh âm quen thuộc, trong viện ăn cơm Cố gia người sửng sốt một chút. "Là cha." Ngọc Tuân vui vẻ đứng dậy đi mở cửa. Không đầy một lát, đen gầy Cố Đại Lang có một bao quần áo đi theo nhi tử đi đến. "Ai đu, Đại Lang, ngươi thế nào sớm trở về, ngươi thế nào gầy như vậy a?" Lão Vương thị nhìn xem đen gầy Cố Đại Lang, đau lòng không thôi. Nô thị chạy tới Cố Đại Lang bên cạnh thân, tiếp nhận trong tay hắn bao phủ. Cố Như Lệ tới phòng bếp cầm một đôi bát đũa đi ra, "Đại ca, còn không có ăn đi." "Đừng nói mẹ." Cố Như Lệ nhìn xem gầy thành như vậy đại ca, đều đi theo đau lòng. Nhìn xem trên bàn tràn đầy thịt đồ ăn, gây đến ánh mắt đều đổ xuất tới Cố Đại Lang hơi kinh ngạc. "Ta nghe người trong thôn nói chuyện trong nhà, liền vội vã trở về." Thì ra một tháng trước, Cố Đại Lang theo đưa quần áo người trong thôn trong miệng biết được chuyện trong nhà, đi lại xuống, sớm hai ngày trở về. Lao dịch sống không sai biệt lắm hoàn thành, lúc này người bình thường sẽ không lại đi lại, phần lớn đều là thân thể không được, hoặc là tình huống đặc biệt mới có thể đi lại. Lúc trước ta tại lao dịch không thể trở về đến, nhị lang, Trần gia chuyện này xử lý tốt sao? Đều xử lý xong, vợ ta cũng cùng Trần gia gãy mất thân. Cố Đại Lang vỗ bàn đá, thật sự là đáng hận. Cố Đại Lang từ trong ngực lấy ra hơn 20 tiền đồng, "Lão nhị, ngươi cầm, bốn đang nhiều thời điểm, thật là ta vội vã trở về, cầm điểm cho nha dịch." "Khá lắm." Nhìn xem trên bàn đá tiền đồng, Cố Như Lệ là biết đại ca vì cái gì gầy thành dạng này. "Tiền này là cho ngươi bên ngoài mua đồ ăn, ngươi đứa nhỏ này lại đưa hết cho bóp trở về." Đại ca lúc ra cửa, trong nhà cho hơn 20 tiền đồng, đại đầu mặc dù sẽ tự mình lại cho chút, nhưng Cố Như Lệ suy đoán sẽ không cho rất nhiều. Tăng thêm đại ca lời nói, Cố Như Lệ hoài nghi đại ca ngoại trừ hối lộ đầu kia đầu, còn lại tiền đồng đều cầm về. "Ai u, trong nhà cần phải ngươi tỉnh cái này hơn 20 tiền đồng đi, đã thương thân thể không biết rõ muốn bao nhiêu tiền bạc nuôi trở về, ngươi thật sự là tức chết ta rồi ngươi." Lão Vương thì nói, nhịn không được đưa tay vô vô nhi tử ngực. Thực sự quá khinh người, đứa nhỏ này mỗi lần đi lao dịch đều tỉnh mấy người này tiền đồng, nhưng là nhìn lấy nhi tử thật thà mặt, lão Vương thị cuối cùng chỉ có thể đau lòng cho nhi tử gấp thức ăn. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá trụ, không có tam lang nhanh nhẹn, tam lang mỗi lần đi lao dịch liền không có bạc đãi qua chính mình. "Nương, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cũng là muốn lưu ít tiền trở về khẩn cấp dùng. Nếu không phải sợ cha mẹ sinh khí, chuyện xảy ra thời điểm, hắn liền xin nhờ người trong thôn hỗ trợ đem tiền mang hộ trở về." "Đại ca, ngươi đây là không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt ta, ngươi nhìn nhà ta nhóm này ăn, là thiếu ngươi cái này hơn 20 tiền đồng sao?" Nghe được tiểu đệ lời nói, Cố Đại Lang nhìn xem trên bàn thịt, mỗi phiến thịt đều cắt đến thật dày, nhiều năm như vậy, trong nhà to to nhỏ nhỏ chuyện vui, trên bàn thịt đều không có nhiều như vậy qua. "Cố Đại Lang, chẳng lẽ lại trong nhà tại hắn không biết rõ thời điểm phát đạt, mà hắn không biết rõ?" Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. "Nếu không thành, chạm đầu ta." Chương 74, thúc canh chương 74, thúc canh hôm nay mua thịt nhiều, Cố gia lần thứ nhất đang ăn thịt tình huống hạ, lão Vương thị không có một cái nào điểm. Cố Đại Lang hoảng hốt ngồi trên ghế dài, "Cha, ngươi nói là, tiểu đệ một tháng liền tranh 5 lượng bạc, đồng thời đằng sau còn sẽ có 3 thành lợi." "Ngầm, a, đây là khế sách." Cố lao đầu từ trong ngực xuất ra khế sách, những người còn lại cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chương này khế sách, đại gia nhìn chằm chằm vào khế sách. Cuối cùng khế sách rơi vào Cố Như Lệ trong tay. "Ta xem không chỉ muốn Ngọc Tuân bọn hắn đi theo ta đọc sách, mấy vị anh trai và chị dâu cũng đi theo nhận chút chữ mới được." Dứt lời, trên bàn cơm người bắt đầu công việc lu bù lên. "A ha ha, nương, hôm nay làm thịt thật đúng là ăn ngon a." "Đó là dĩ nhiên, đây chính là thịt, có thể không thể ăn đi." "Đúng rồi, lão nhị, Trần thị đồ ăn ngươi bắt đầu vào đi không có?" "A, đúng đúng đúng, vợ ta đến ăn chút thịt bồi bổ." Cố Nhị Lang theo bát to bên trong kẹp chút đồ ăn, nhanh như chớp trở về buồng trong. Cố Như Lệ lắc đầu bật cười. "Không phải liền là đọc sách nhận thức chữ đi, vừa mới còn bắt quái người, lúc này cũng không quan tâm khế sách chuyện." Cố gia cảnh sắc an lành, nửa tháng sau. Trời ra rét, trên núi cũng không cái gì thảo dược, xài lang ăn thịt người cũng là nhiều hơn, các ngươi một cái hai cá biệt vào núi sâu. Cố lao đầu dặn dò nhi tử, đặc biệt là Cố Đại Lang, cái này khờ hàng, chết đầu bóc thật sự. Cố Đại Lang thấy cha nhìn xem hắn, có chút bất đắc dĩ, "Cha, nhi tử biết đến. Hắn cái này mấy chục năm muối cũng không phải ăn không, chỉ là trong nhà vài ngày trước chi tiêu nhiều, hắn lên núi liền chờ lâu một lát. Bây giờ để mọi thân thể chuyển biến tốt đẹp, trong nhà chậm rãi chậm đến đây, hắn cần gì phải đi mạo hiểm?" Nói không dễ nghe, lão nhị nàng dâu trọng yếu đến đâu, cũng không trong nhà vợ con trọng yếu. Ngày kế tiếp, giờ ngọ tản ra học, Cố Như Lệ không có lo lắng ăn cơm, trực tiếp cùng lao cha đi vào nhà in. "Cố tiểu công tử tới." Cố Như Lệ khẽ bước cằm, "Trung trưởng quỹ, do ta viết thoại bản tử lên sao? Cái này đều nửa tháng, lại không bên trên, hắn mong muốn phía sau ích lợi cũng phải về sau trì hoãn. Tuy nói nhị tẩu hiện tại đã không cần mỗi ngày uống thuốc, nhưng trước đó chi năm lượng bạc tiêu đến cũng không xê xích gì nhiều. Đúng dịp đây không phải, các phường vừa đưa mấy quyển tới để cho ta nhìn xem. Trung trưởng quỹ cho Cố Như Lệ cầm một bản, một già một trẻ nhìn lại. Cứ việc trước đó đã nhìn qua, nhưng trưởng quỹ vẫn là lần nữa đắm chỉ vào. Cái này thoại bản tử nhất định sẽ lửa, Cố tiểu công tử ngươi liền đợi đến lấy tiền a. Trung trưởng quỹ tại nhà in nhiều năm, ánh mắt độc đáo, thoại bản có được hay không bán, hắn có thể đoán trước 7-8 phần. Vậy thì mượn trung trưởng quỹ chúc lành. Đông gia nói lời này bản nhiều ấn chút, lúc này mới chậm trễ chút thời gian, qua mấy ngày Đông gia muốn đi Vạn An phủ đi thường, con đường tuyển thạch huyện, Đông gia muốn tại tuyển thạch huyện danh hạ nhà in cùng Vạn An phủ đều bán hơn một chút. Trải lớn như thế, Cố Như Lệ nhíu mày, cũng trách không được trung trưởng quỹ nhường hắn giờ cao chờ lấy thu tiền, xem ra Hồ bá phụ cũng có một phen suy nghĩ. Hồ đại phát lúc này cũng thu được tác phường đưa tới thoại bản tử. Đây chính là lão gia nói, phụ hộ nhi đồng môn viết thoại bản tử. Trọng sinh chi cao cửa quý nữ tên sách cũng là có chút kỳ quái, sẽ không lại là tài tử giai nhân a. Hồ phu nhân xem sách phong trang tên sách, một chút liền không muốn xem, mười mấy tuổi thời điểm, nàng không ít bị những này tài tử giai nhân thoại bản tử độc hại. Hiện tại thành thân sinh con, có nữ nhi sau, hồ phu nhân sợ nhất nữ nhi nhìn dạng này thoại bản tử. Những này thoại bản tử đều là những cái kia chua thư sinh viết, cái gì cùng tiền kim tiểu thư yêu thi rất hắn, tinh quái tiên nữ lấy thân báo đáp báo ân, bất quá lừa gạt cô nương trẻ tuổi nói xong. Hồ phu nhân không hứng lắm, thầm hạ quyết tâm, về sau nhường trong viện người nhìn chằm chằm, không thể để cho nữ nhi nhìn thấy dạng này thoại bản tử. Phu nhân, bản này không giống, ngươi xem liền biết. Hồ lao ra ra vẻ thần bí, cầm trong tay thoại bản lại đặt vào hồ phu nhân trong tay. Hồ phu nhân nhìn xuống hắn, vẫn là tại túi đầu nhìn lại. Vừa bao mắt, chính là thân làm phụ thừa tướng thiên kim nữ chính cùng thư sinh nghèo bỏ trốn. Chạy làm thiếp mời làm thê, đường đường phụ thừa tướng thiên kim cùng người bỏ trốn. A cuối cùng cái này âm thanh cười lạnh, có thể thấy được hồ phu nhân tức giận cỡ nào. Phu nhân ngươi tiếp tục xem tiếp liền minh bạch. Hồ phu nhân chịu đựng không kiên nhẫn nhìn xuống, chờ nhìn thấy Vương Sinh tại phụ thừa tướng trợ giúp hạ từng bước cao thăng, cuối cùng lại vu hãm phụ thừa tướng thông đồng với địch phản quốc về sau, hồ phu nhân trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lại nhìn thấy Vương Sinh sớm tại vừa thành thân thời điểm liền cho nữ chính hạ độc dược mãn tính, Vương Sinh ôm người mới mỉa mai nữ chính biết được nhà mẹ đẻ bi thảm đều bởi vì nàng mà lên, cuối cùng độc phát thổ huyết mà chết. Hồ phu nhân không thấy vừa mới khinh thường, đã đắm chìm vào. Nhìn thấy nữ chính trọng sinh trở lại 15 tuổi, trải qua một ít chuyện, thì phản ứng tiếp trước Vương Sinh cố ý tiếp cận, tránh đi Vương Sinh tính toán, đồng thời phản kích trở về. Nữ chính Thẩm Ngưng Nhi có trọng sinh tiên cơ, có quyền thế, nhưng Vương Sinh mưu trí cùng âm tàn cùng cấp tốc phản ứng, cũng làm cho hồ phu nhân là nữ chính để tâm. Ân. Sau đó thì sao? Hồ phu nhân lật đến một trang cuối cùng, ngước mắt mong đợi nhìn xem trợ phu. Hồ lao ra bước dâu, chợt ung dung nói, phu nhân, dạng này thoại bản tử, ngươi cảm thấy có thể hay không đại hỏa? Đương nhiên, thực sự quá đẹp, đến tiếp sau đâu? Đến tiếp sau a, còn không có viết xong. Hồ lao ra cười ngượng ngùng mà nhìn xem nàng. Hồ phu nhân thở dài ngắn xuyệt, làm sao lại viết tới cái này đâu, ta còn muốn biết đến tiếp sau đâu. Cố tiểu hưu cô ý đem bên trên sách viết tới cái này, nói là nhường độc giả càng hồn khiên mộng nhiễu, hạ sách tốt hơn bán. Hồ phu nhân thực sự quá muốn biết đến tiếp sau, nhìn hai ngày, rốt cục tại nhi tử tán học trở về thời điểm, cầm bạc hối lộ nhi tử, nhường hắn thúc Cố Như Lệ nhanh viết xuống sách. Nương, ngươi nói ta đồng môn Cố Như Lệ viết thoại bản, còn cùng cha hợp tác. Hồ Thiên Hữu trừng lớn hai mắt. Hai tháng này, Cố Như Lệ mỗi ngày bài tập, hắn đã theo miệng rộng viền mẫn dục trong miệng biết được. Những ngày bài tập nếu là hắn, không đến giờ tí hắn mơ tưởng đi ngủ, kết quả Cố Như Lệ không ngừng mỗi ngày hoàn thành bài tập, hoàn thủ chép sách tịch, còn có rảnh rỗi viết thoại bản, kết thúc ngày thứ hai còn thần thái sáng láng đến học đường. Phải biết Cố Như Lệ theo trong nhà tới học đường, một ngày qua lại cũng muốn chỉ hoãn hồi lâu. Nghe nói phần lớn thời gian Cố Như Lệ đều là đi bộ tới Thanh Sơn trấn. Hắn còn là người sao? Mỗi ngày nhiều như vậy bài tập, hơn nữa hắn mới khải mông đa lâu, liền có thể viết thoại bản. Sẽ không cha là nhìn hắn là ta đồng môn mới chiếu cố nhiều hơn a? Không phải hắn tìm không thấy, Cố Như Lệ viết thoại bản, có thể cùng trong nhà nhà in hợp tác lý do. Hồ phu nhân muốn nói lại thôi mà nhìn xem nhi tử, cuối cùng vẫn là muốn biết đến tiếp sau chiếm được phòng. Con a, nhiều năm như vậy, ngươi hẳn phải biết cha ngươi là thật sự gian thương. Cho nên không có chỗ tốt, đừng nói là nhi tử đồng môn, mẹ nói nhà cũng đừng nghĩ chiếm được Hồ Đại Phát chỗ tốt. Hồ Thiên Hiếu, mẹ hắn người này chính là thích nói lời nói thật. Đến cùng là cái gì thoại bản tử, lại nhường nương khó chịu. Hồ Thiên Hiếu có chút hiếu kỳ lên. Cứ việc cái này thoại bản tử không giống, nhưng Hồ phu nhân vẫn là không muốn để cho nhi tử nhìn, ngươi đừng quản, ngươi nhường Cố Như Lệ sớm đi viết xuống sách là được. Tiểu hài tử không thể nhìn thoại bản. Ngày thứ hai, Cố Như Lệ nghe được Hồ Thiên Hiếu thúc canh, hơi kinh ngạc. A, cái gì a, mẹ ta kể để ngươi sớm đi viết xuống sách. Hoặc là ngươi đã viết xong, trước cho ta nương nhìn thôi. Mặc dù hạ sách viết không sai biệt lắm, nhưng Cố Như Lệ vẫn là vô tình từ chối Hồ Thiên Hữu. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 75, áo lót chương 75, áo lót Hồ Thiên Hữu có chút thất vọng, chớp mắt, quyết định lợi dụng. À, vậy ngươi có thể nhanh lên viết sao? Nếu là mẹ ta có thể sau khi thấy tụ, nói không chừng vui vẻ có thể cho ta mấy lượng bạc, đến lúc đó ta cho ngươi điểm làm tiền trà nước a. có bạc lời nói, cũng là không phải là không thể được, ta tận lực. Lại nói, ngươi biết đến cùng là cái gì thoại bản tự a? Để cho ta nương niệm hai ngày. Hồ Thiên Hữu xích lại gần Cố Như Lệ, tò mò nhìn hắn. Đón Hồ Thiên Hữu ánh mắt hiếu kỳ, Cố Như Lệ mím môi. Khu khu, phu tử tới. Hồ Thiên Hữu nghe vậy, lập tức chạy về chỗ ngồi của mình. Cố Như Lệ thở dài một hơi. Hắn không biết nên thế nào cùng Hồ Thiên Hữu nói hắn biết cái gì thoại bản tự. Giờ ngọ tán học, sợ Hồ Thiên Hữu tiếp tục hỏi, Cố Như Lệ cọ đến một chút đem đồ vật đều thu thập xong. Chờ Hồ Thiên Hữu ngẩng đầu thời điểm, bóng người đều không thấy được. Cố Như Lệ cùng lão cha đi vào nhà in bên ngoài, còn không có đi vào, chỉ thấy bên trong khách nhân so ngày xưa còn nhiều bên trên không ít. Cố Như Lệ chú ý tới, khách bên trong đều cầm một quyển sách. Đây không phải hắn viết thoại bản từ sao? Hai ngày trước hắn tại nhà in liền nhìn qua dạng sách. Cố tiểu huynh đệ, Trần đại ca. Trần Hữu Chí ôn hòa cười một tiếng, cùng Cố Đại Sơn chào hỏi. Thấy Trần Hữu Chí trong tay thoại bản, Cố Như Lệ có chút ngoài ý muốn, ta coi là cái này thoại bản tử, nữ tử càng thích xem chút. Không phải hắn cứng nhắc ấn tượng, hắn biết cái này loại hình, bình thường đều là nữ tử thích xem chút. Viết tốt, bất luận nam nữ đều yêu thích. Kỳ thật hắn còn có tâm tư khác, hắn không muốn chép sách chỉ có thể sống tạm, có thể trong nhà dùng tiền bạc nhiều chỗ. Cố tiểu huynh đệ, từ khi ngày ấy nhìn quyển sách này bàn thảo, ta có khác kỳ nghĩ. Nói đến đây, Trần Hữu Chí sắc mặt có chút ngượng ngùng, ấp a ấp úng nhìn xem Cố Như Lệ. Chỉ là lấy Cố tiểu huynh đệ bản thảo của ngươi là điều kiện tiên quyết, nếu như ngươi ngại lời nói, ta sẽ không lấy ra bán. Cố Như Lệ đối với cái này cũng không để ý, ngược lại là Cố Đại Sơn nghe được Trần Hữu Chí lời nói, sắc mặt không ngờ. Không ngại, Trần đại ca, không có ngươi cũng sẽ có người khác. Trần Hữu Chí, quá tốt rồi, Cố tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, ta cũng không đạo văn tác phẩm của ngươi. Hắn chỉ là cho mượn trọng sinh cái này thiết lập. Được Cố Như Lệ cho phép, Trần Hữu Chí vội vã trở về đem còn lại bản thảo hoàn thành, lập tức vui vẻ cùng Cố Như Lệ chào từ biệt. Như Lệ, Trần Hữu Chí như thế cách làm, thật sự là Cố lao đầu có chút bất mãn. Cố Như Lệ kéo hắn một cái tay, "Cha, thoại bản tử mở bán về sau, sẽ có không ít người là lợi ích mà viết đồng loại hình thoại bản tử." Trần Hữu Chí mở miệng trước cùng ta hỏi thăm, không tính quá mạng muội. Mặc dù có nhi tử giải thích, nhưng Cố Đại Sơn coi trọng nhất lao nhi tử lợi ích, đối với cái này vẫn là không mấy vui vẻ. Thấy lao cha vẫn là không mấy vui vẻ, Cố Như Lệ cũng không tiếp tục thuyết phục, lôi kéo hắn đi tìm Trung trưởng quỹ. "Trung thúc, thoại bản bán được không tệ a?" Trung trưởng quỹ bản tính đánh cho đôm nút bang, nghe thấy thanh âm, chưa hết nhất nhìn thấy chính là Cố Đại Sơn thuần phát mặt, vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Như Lệ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. "Cố tiểu công tử, thoại bản bán được không tệ, qua hai ngày danh tiếng đi lên thì càng bán chạy. Hôm nay trải qua hắn cố gắng đề cử, liền bán ra ngoài không ít, hắn tin tưởng qua hai ngày sẽ tốt hơn bán." Nghe vậy, Cố Như Lệ xách theo tâm vùng lòng chút. "Như thế, Trung thúc ngài hao tâm tổn trí chút, ta đợi chút nữa còn muốn về học đường, chưa hết cáo tử." "Ai, thoại bản sự tình Cố tiểu công tử ngươi cứ yên tâm đi, hạ sách ngươi chuẩn bị đến thế nào?" "Còn tại chỉnh lý, cửa hải cuối năm trước đưa cho ngài đến." Biết được Cố Như Lệ đã tại sửa sang lại sách, Trung trưởng quý mặt cười thành hoa cúc như thế. Cùng lúc đó, Hồ Đại Phát cưỡi xe ngựa đi vào Tuyển Thành huyện. "Đông gia ngài đã tới." Hồ Đại Phát khẽ bước cằm, tiến vào nhà in kiểm toán. "Tác phường bên kia ấn bản thoại bản, để cho người ta đi chuyển đến." Trưởng quý nghe được phân phó, mang theo hỏa kế đi chuyển sách. "Lần này thế nào tặng đều là cùng một cái thoại bản a?" Hỏa kế buồn bực nhìn xem trên xe ngựa sách. Trưởng quý ho nhẹ một tiếng, nghe Đông gia an bài chính là thoại bản còn không có trang điểm tốt, liền có một vị tiểu thư mang theo nha hoàn đi đến. "Tưởng cô nương, ai u, mau mau mời vào bên trong." Hồ Đại Phát Tuyển Thạch huyện nhà in, cách cục so Thanh Sơn trấn lớn không chỉ gấp đôi, đại đường thả lịch sự tao nhã cái bản cung cấp khách nhân nghỉ ngơi. Còn có ẩn nấp an tĩnh chỗ ngồi trang nhã. Trưởng quý đón vị này kiêu căng quý khách đi vào trong, đi vào một chỗ bình phong cách xuất tới chỗ ngồi trang nhã. "A năm, bên trên ấm trà ngon cùng điểm tâm đến." Tưởng Tiểu Nhi khỏe môi lộ ra cười yếu ớt, "Làm phiền trưởng quý. Tưởng cô nương có thể đến chúng ta nhà in, thật là khiến nhà in thật là vinh hạnh a." Tưởng Tiểu Nhi thật là tưởng huyện lệnh đích nữ, tại Tuyển Thạch huyện quan gia tiểu thư bên trong đây chính là nhất đẳng. "Tưởng cô nương thưởng trà một lát, tiểu lão nhân cho ngài tìm chút sách đến buổi giờ." Tưởng Tiểu Nhi gật đầu, trưởng quý đẩy mặt nụ cười rời đi nhã gian. Hồ Đại Phát ngay tại kiểm toán, nghe được trưởng quý nói huyện lệnh tiểu thư tới nhà in, hảo hảo chiêu đãi, thường ngày đều là ngươi tiếp đãi, ta liền không đi quấy rầy quý khách. Người phía dưới cầm vài cuốn sách tới, trưởng quý tiếp nhận. Hồ Đại Phát thấy thế, cầm một bản trọng sinh chi cao cửa quý nữ đặt ở phía trên. "Đâu ra, tưởng tiểu thư tính tình cao nhã, không thích tài tử giai nhân thoại bản." Trưởng quý khó xử mà nhìn xem Hồ Đại Phát. Tưởng Tiểu Nhi thường xuyên đến nhà in đọc sách thường trà, hắn đối tưởng tiểu thư yêu thích có mấy phần hiểu rõ. Suy nghĩ một lát, Hồ Đại Phát đem lời bản đặt ở thấp nhất, như thế liền có thể, nếu là tưởng cô đương hỏi, ngươi liền nói là nhà in mới ra thoại bản, nhà in tặng cho nàng. Không có cách nào, đối phương là đồng gia, không thể không nghe. Đem sách đưa qua, trưởng quý suy nghĩ một chút, vẫn là để hỏa kế nhiều chú ý một chút nhã gian động tĩnh. Trưởng quý cũng tò mò, đồng gia vì cái này thoại bản tử, không tiếc mạo hiểm đắc tội tưởng tiểu thư, thấy nhà in tạm thời không có gì khách nhân, trưởng quý cầm thoại bản nhìn. Vừa mở đầu nhìn thấy phủ thừa tướng Thiên Kim cùng chán nản thư sinh bỏ trốn, trưởng quý đục ngầu hai mắt trừng lớn, xích lại gần nhìn. Cái này thứ độ gì, như thế thoại bản, đông ra còn nhường tác phường ấn nhiều như vậy bản. Nhìn về phía nơi hẻo lánh chất đống mấy trăm quyển sách, trưởng quý vô ý thức nhíu mày, đồng thời trong lòng có chút lo lắng. Kết thúc, sách này tưởng tiểu thư nhìn thấy đại khái sẽ tức giận, chọc giận tưởng tiểu thư, thiếu đi khách người là làm việc nhỏ, cũng đừng bởi vậy đắc tội tưởng huyện lệnh mới là. Chỗ ngồi trang nhã ở giữa, bởi vì thoại bản đặt ở thấp nhất, Tưởng Tiểu Nhi tạm thời còn không có nhìn thấy thoại bản tử. Bên ngoài, trưởng quỹ lo lắng nhìn xuống xuống dưới, nhìn thấy Thẩm gia bởi vì cái này con rể bị xét nhà. Vô độc bất trượng phu a, cái này Vương Sinh cũng quá hung ác. Nhìn thấy thành thân ngày đầu tiên Vương Sinh liền lên ác độc tâm tư, trưởng quỹ thấp giọng kinh hô. Chờ hắn xem hết, cách đó không xa đang tra sổ sách Hồ Đại Phát câu môi cười một tiếng, thế nào? Đâu ra, cái này Thanh Thủy cư sĩ là ai? Đại tài a. Thanh Thủy cư sĩ chính là Cố Như Lệ lấy bút danh, ngày sau hắn còn muốn đi khoa cử con đường, vẫn là phải trồng áo lót. Áo lót trọng yếu bao nhiêu, nhìn Chu Thụ Nhân một đống áo lót liền biết. Thật là người đại tài, bất quá hắn không thích rêu rao, ngươi đừng nhiều tìm tòi nghiên cứu. Trưởng quỹ lý giải gật đầu, rất nhiều thư sinh cũng là vì sống tạm mới viết thoại bản tử, phần lớn cũng không nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Đúng lúc này, Hỏa Kế lo lắng chạy tới. Trưởng quỹ, không xong, Tưởng tiểu thư tựa như tại nhã gian nổi giận. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 76, Niêm Phong thoại bản chương 76, Niêm Phong thoại bản làm sao lại? Trưởng quỹ hơi kinh ngạc. Dựa theo Tưởng tiểu thư tính nết, coi như đối với hắn đưa qua thoại bản tử lại không đầy, nên cũng sẽ không tức giận như vậy, a đây cũng là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe đồng gia phân phó nguyên nhân. Ngài dặn dò ít hơn nhiều chú ý nhã gian, vừa mới ta nghe được Tưởng cô nương thanh âm có chút nổi giận, bên trong còn truyền đến chén trà phanh té thanh âm. Nghe vậy, trưởng quỹ có chút nóng nảy, đông ra, ta đi trước nhìn xem. Hồ Đại Phát đứng dậy, việc này là ta làm chủ, ta đi xử lý a. Từ hắn cái này đông ra ra mặt xin lỗi, hy vọng Tưởng tiểu thư nguôi giận, đừng trách tội thư cục. Nguyên là muốn nuốt mông ngựa thuận tiện đem thoại bản bán đi, một mũi tên trúng hai con nhạn sự tình, kết quả giống như đập tới trên móng ngựa. Hồ Đại Phát mang theo trưởng quỹ đi vào chỗ ngồi trang nhã bên ngoài, bên trong lại yên tĩnh. Tưởng cô nương, thật là sách không hợp ý. Chúng ta đông ra muốn bái thăm một chút Tưởng cô nương, không biết phải chăng là thuận tiện. Nhã gian bên trong, Hồ Đại Phương cùng trưởng quỹ suy đoán sinh khí Tưởng tiểu nhi lúc này lại đắm chìm trong sách. Nghe được trưởng quỹ định nọ hỏi thăm, đối trở lấy thị nữ gật đầu. Thị nữ đem Hồ Đại Phát cùng trưởng quỹ đón bảo. Tại hạ Hồ Đại Phát, là nhà in đông ra, gặp qua Tưởng cô nương. Hồ Đại Phát chú ý tới Tưởng tiểu nhi trong tay cầm, đúng là hắn nhường trưởng quỹ thả thoại bản. Đây là chúng ta nhà in mới ra thoại bản, tại Thanh Sơn trấn bên kia rất tốt bán, cho nên hổ mỗi nhường người phía dưới cho cô nương thả một bản, không nghĩ tới mạo phạm cô nương. Tưởng tiểu nhi ngước mắt nhìn về phía Hồ Đại Phát, một vệ nam nhân chính nhất mặt định hót nhìn xem nàng. Xem như huyện lệnh đích nữ, nàng tại Tuyền Thạch huyện một mực bị người tung hô lấy lòng, thấy Hồ Đại Phát cười đến cùng Phật Di Lặc như thế, nhưng ánh mắt thanh chính lại không khiến người ta phản cảm. Ngươi chính là điểm mặc trai đông ra. Tưởng tiểu nhi đơn giản đánh giá hai lần Hồ Đại Phát, liền dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hồ Đại Phát cười nhẹ nhàng gật đầu, là ngựa tổ tiên tích lũy, mở hai nhà thư trai, chiêu đại không chủ đáo, cô nương thứ lỗi. Cô nương nhưng có sách thích, làm hồ mỗ tự tiện chủ trương bồi tội. Không cần, điểm mặc trai một mực chiêu đái chu toàn, có yêu mến sách ta tự sẽ mua xuống. Tưởng tiểu nhi nói như thế, nhưng Hồ Đại Phát cũng có chút ưu tư, bởi vì giờ khắc này Tưởng tiểu nhi sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hồ Đông gia còn có chuyện gì? Tưởng tiểu nhi nhéo nhéo thoại bản. Hồ Đại Phát không hổ là làm ăn, ánh mắt quét hạ Tưởng tiểu nhi, bừng tỉnh hiểu ra lên. Ha ha, quấy rầy Tưởng cô nương, hồ mộ xin được cáo lui trước. Hồ Đại Phát không người lui lại, túi đầu phân phó trưởng quỹ cẩn thận hầu hạ. Bọn người vừa đi, Tưởng tiểu nhi liền lập tức túi đầu nhìn. Nha hoàn nhìn xuống Hồ Đại Phát cùng trưởng quỹ bóng lưng, nếu mày không vui nói, tiểu thư, cái này trưởng quỹ thật sự là sẽ không làm sự tình, biết rõ ngươi sẽ không nhìn loại kia tử thư dứt lời, liền nhìn thấy trong lòng nàng cao nhã tiểu thư lật qua lật lại thoại bản. Sách này cũng là có chút mới lạ, có thể một duyệt. Một cái khác tương đối trầm ổn nha hoàn lông mày nhẹ trao lại, nếu như bị phu nhân biết, các nàng những ngày cận thân đi theo nha hoàn sẽ ăn liên lụy. Cái này thoại bản tử đều là những cái kia nghèo kết hủ lậu thư sinh phát ý biết, cũng là chút không coi là gì đồ vật, tiểu thư đừng xem. Tưởng tiểu nhi thấy đang vui, bị nha hoàn tiểu nói này có chút bực bội. Hai cái nha hoàn thay nhau thuyết phục, nhường Tưởng tiểu nhi phiền muộn không thôi, đứng dậy dự định rời đi. Trưởng quỹ, mấy bản này sách đều muốn. Tiểu thư, nha hoàn muốn nói lại thôi, nhưng thấy tiểu thư trầm mặt, không còn dám nhiều lời. Trưởng quỹ tính toán số sách, Tưởng tiểu nhi không hiểu nhìn xem trên quầy sách, giá tiền không đúng lắm. Nàng thường xuyên đến nhà in đọc sách, nếu là nhìn thấy ưa thích hoặc là cần sách đều sẽ mua, đối với sách vợ giá cả đại khái cũng hiểu biết. Lúc trước tự tiện chủ trương cho cô nương thả thoại bản, quyển sách này đông ra cố ý bàn giao, cho cô nương bồi tội. Tưởng tiểu nhi khăng khăng phải trả tiền, nhưng khuê các tiểu thư không phải trưởng quỹ cái này làm ăn biết ăn nói, không đầy một lát Tưởng tiểu nhi liền ra hiệu nha hoàn trả tiền. Trưởng quỹ thay ta cùng Hồ Đông gia nói tiếng cảm ơn, sách ta rất ưa thích. Ai, Tưởng cô nương ưa thích là được. Tưởng tiểu nhi mang theo quay về chuyện huyện nha hậu viện, suy nghĩ một chút, đem thoại bản tử đặt ở vài cuốn sách ở giữa. Đứa bé được chiều chuộng trở về. Tưởng phu nhân từ ái nhìn xem nữ nhi. Mẫu thân. Tưởng tiểu nhi khẽ không người. Tưởng phu nhân nhìn xem nha hoàn trên tay sách, bất đắc dĩ thở dài, lại đi nhà in xem sách. Để ngươi cùng Vương gia Ngô gia các vị tiểu thư nhiều đi vòng một chút, lệnh ngươi liền ưa thích đi thư trai ngồi uống trà đọc sách. Ngươi a, Chắc không được cha ngươi luôn nói, nếu ngươi là nam tử, định không thua ngươi đệ. Tưởng phu nhân điểm một cái nữ nhi cái chán. Tưởng Kiều Nhi nghĩ đến vừa mới trầm mê thoại bản, khó được có chút chột dạ, nương, nữ nhi có chút giá rời, đi về trước. Thấy mặt nàng sắc mỏi mệt, Tưởng phu nhân nhẹ gật đầu. Chờ nữ nhi vừa đi, Tưởng phu nhân nhạt giọng nói, mama, một hồi nhường đứa bé được chiều chuộng bên người nhà hoàn tới một chuyến. Không đầy một lát, Tưởng Kiều Nhi bên người Lam Mặc đi đến. Lam Mặc, người đi theo tiểu thư nhiều năm, cũng biết quý củ. Mama nghiêm nghị nói. Tưởng phu nhân yên lặng nhìn xem Lam Mặc. Phu nhân thứ tội, tiểu thư mua một bản thoại bản, nô tỳ quên qua, thật là tiểu thư nói lời này bản cùng cái khác không giống. Thoại bản. Tưởng phu nhân nhíu mày, bản phu nhân dặn đi dặn lại để các ngươi nhìn xem tiểu thư, đứa bé được chiều chuộng mua thoại bản, các ngươi những này cận thân đại nha hoàn cũng không khuyên một chút. Tưởng phu nhân đứng dậy hướng nữ nhi sân nhỏ đi đến. Tưởng Kiều Nhi lúc này khi thấy nữ chính tránh đi Vương Sinh tính toán, đồng thời lần thứ nhất phản kích trở về. Tốt, không hổ là thế gia đích nữ. Đứa bé được chiều chuộng. Tưởng Kiều Nhi nghe được thanh âm quen thuộc, theo thoại bản bên trong ngẩng đầu, chỉ thấy mẫu thân mặt trầm như nước đứng tại nàng cửa khuê phòng. Mẫu thân. Thấy Lam Mặc theo sau lưng, Tưởng Kiều Nhi biết nàng mua thoại bản sự tình bị mẫu thân biết được. Tưởng phu nhân khiêng xuống ba, mama tiến lên dùng lời bản. Nhìn xem trong tay thoại bản, Tưởng phu nhân tức giận đến về sau ngược. Nương không phải nói cho ngươi, những này thoại bản tử đều là lừa các ngươi những này ra đời không sâu nữ tử. Tưởng Kiều Nhi cắn môi, vẫn là mở miệng giải thích, mẫu thân đừng nóng giận, là nữ nhi không phải, thật là lời này bản cùng những cái kia lừa gạt nữ tử thoại bản không giống. Nghĩ đến nữ nhi luôn luôn nghe lời, Tưởng phu nhân tức giận giảm xuống, cầm lấy trên bản thoại bản lật xem. Tờ thứ nhất, Tưởng phu nhân hỏa khí lại nổi lên. Nhìn một cái này viết cái gì, đường đường tướng phủ thiên kim, cùng một cái chán nản nghèo kiết hủ lậu thư sinh bỏ trốn, quả thực là điên rồi. Cái này viết sách nhất định là một cái nghèo kiết hủ lậu chán nản thư sinh, không phải sao có thể viết ra như thế làm cho người bật cười sách đến. Tưởng phu nhân giận không tìm được, cái bàn đập đến vang động trời. Chuyện gì nhường phu nhân tức giận như vậy? Một đạo giọng trầm thấp theo ngoài phòng truyền đến. Không đầy một lát, người mặc quan bảo nam tử trung niên đi đến. Sau lưng một cái mười mấy tuổi nam hài đối Tưởng Tiểu Nhi nháy mắt mấy cái. Tưởng Tiểu Nhi cảm thấy cảm động, nhất định là đệ đệ đem tại nha môn làm việc cha tìm đến cứu nàng. Tưởng phu nhân tức giận ngồi, Tưởng đại nhân nhìn xem nữ nhi cầu cứu ánh mắt, đành phải ngồi phu nhân bên cạnh thân, thấp giọng nhẹ hống. Không phải liền là nhìn thoại bản tử a? Chớ nói tuyển thạch huyện, chính là kinh thành thế gia tiểu thư các phu nhân đều nhìn thoại bản tử đuổi thời gian, phu nhân làm gì tức giận như vậy? Dứt lời, Tưởng phu nhân đem thoại bản tử đưa cho hắn. Hô nháo, dạng này sách có thể nào in và phát hành bán, một hồi ta liền để người phía dưới niêm phong. Vừa mới còn thuyết phục Tưởng đại nhân tức giận mọc lan tràn. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 77, phát hỏa chương 77, phát hỏa cha, nương, quyển sách này thật không giống, các ngươi tiếp tục xem tiếp liền biết được nữ nhi vì sao thích. Tưởng Tiểu Nhi cũng không muốn bởi vì nàng, thoại bản bị cha cho cấm. Đến cùng kia đông ra là vì định nọt đưa sách của nàng. Nếu là bị cấm, kia thư trai thật đúng là thụ hai bảy bà gió. Đứa bé được chiều chuộng, ngươi lại vì như thế ô uế chi thư, chống đối cha mẹ. Tưởng phu nhân tức giận nhìn xem nữ nhi, mà tức giận muốn cấm thoại bản Tưởng đại nhân, tại nữ nhi kiên trì hạ, tiếp tục xem. Nữ nhi là hắn tự xem thường lấy lớn lên, tuy nói tính tình bướng bỉnh, nhưng luôn luôn là hắn cùng phu nhân kiêu ngạo. Tưởng đại nhân rất mau nhìn tới, thoại bản bên trong nữ chính, bởi vì xa vào tình yêu, làm hại nhà mẹ đẻ cửa nát nhà tan, chính mình cũng chết ở bỏ mạng. Tưởng đại nhân trừng lớn hai mắt, cái này, dường như cùng bình thường tài tử giai nhân thoại bản tử không giống. Phu nhân, cái này thoại bản tử cùng ta đứa bé được chiều chuộng nói như thế, không bình thường lắm à? Cái gì không tầm thường, suối dục khuê các nữ tử cùng thư sinh bỏ trốn, cuốn sách này liền không nên xuất hiện tại thư trai bên trong. Thấy vừa mới còn tuyên bố muốn cấm thư trợ phu, lúc này đắm chìm trong thoại bản bên trong, Tưởng phu nhân khí cười. Tưởng nói đang. Tưởng phu nhân mỗi chữ mỗi câu hô trượng phu danh tự, Tưởng đại nhân bả vai run lên hạ. Tưởng Tiểu Nhi lôi kéo đệ tay lặng lẽ lui lại. Phu nhân, quyển sách này vi phu cũng là cảm thấy không phải suối dục khuê các tiểu thư, mà là cảnh cáo. Tưởng đại nhân đem lời bản đặt ở tay của vợ bên trong, phu nhân nhìn xuống liền biết được. Tưởng phu nhân nửa tin nửa ngờ nhìn xuống dưới, chờ nhìn thấy nữ chính kết cục bi thảm, Tưởng phu nhân hơi kinh ngạc. Nhìn thấy nữ chính trước khi chết đầy trời hận ý, nhìn thấy nữ chính trọng sinh. Trọng sinh? Tưởng phu nhân nỉ non cái từ này. Cùng trước đó nhìn qua kỳ dị thoại bản bên trong mượn xác hoàn hồn khác biệt, nữ chính sau khi chết về tới 10 năm trước còn chưa gả cho Vương Sinh trước đó. Thời gian dần trôi qua, Tưởng phu nhân bị thoại bản hấp dẫn, đắm chìm vào. Thấy mẫu thân như thế, Tưởng Tiểu Nhi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trọng sinh chi cao cửa quý nữ tại Tuyển Thạch huyện phát hỏa. Ngày xưa đối thoại bản khịt mũi coi thường huyện lệnh phu nhân, đột nhiên cùng giáo hảo phụ nhân nói lên cuốn sách này. Đồng thời, Hồ Đại Phát tại Vạn An phụ thoại bản hợp tác cũng rất thuận lợi. Một quyển sách nếu như lẻ mắt, coi như không phải loại hình này chịu chúng, đối phương cũng thừa nhận là một bản sách hay. Cố Như Lệ viết quyển sách này chính là như thế, cho nên Hồ Đại Phát tại Vạn An phủ hợp tác thuận lợi ngoài ý liệu. Chờ hắn tại Vạn An phủ mua không ít hàng hóa, dự định về Thanh Sơn trấn thời điểm, bị một đám nhà in trưởng quỹ tìm đến. Vạn trưởng quỹ, tìm ta chuyện gì? Ai u, Hồ Đông gia, chúng ta hợp tác thoại bản tử quá tốt bán, lúc này mới mấy ngày liền bán kết thúc. Hồ Đông gia, nhà ta nhà in thoại bản tử chuyện làm ăn tốt nhất, chúng ta tới nói chuyện hợp tác sự tình. Đúng rồi, Hồ Đông gia, hạ sách lúc nào thời điểm ra à, lúc này mới mấy ngày à, không ít khách nhân ngay tại hỏi thăm sách. Hồ Đại Phát bị Vạn An phủ nhà in trưởng quỹ vòng đây, nhao nhao muốn hợp tác muốn sách, Hồ Đại Phát mặt đều muốn cười nát. Hắn làm ăn, nhiều năm như vậy không ít tại Vạn An phủ túi đầu túi người, khi nào bị người như thế cung kính muốn tìm cầu hợp tác qua. Ngay tại chỉnh lý trọng sinh chi cao cửa quý nữ hạ sách Cố Như Lệ không biết rõ, có một món thu nhập ngay tại hướng đi tới. Như Lệ, đừng quá mệt mỏi. Lão Vương thị nhìn xem nhi tử nhào nặng cử tay, đau lòng tiến lên cho nhi tử vò theo cổ tay. Tạ ơn nương. Cố Như Lệ ngửa đầu nhìn xem lão Vương thị, giơ lên một vệt nhu thuận cười. Lão Vương thị đáy mắt tâm thái không phải làm bộ, cũng là cha mẹ vô dụng, để ngươi tuổi còn nhỏ quan tâm trong nhà. Những ngày qua, lão Vương thị lại bắt đầu bán hôi đậu phụ. Nhưng là bây giờ thời tiết dần lạnh, trên núi cũng không cái gì thảo dược, hôi đậu phụ tranh tiền bạc chỉ đủ trong nhà ăn uống. Lão nhị nàng dâu mặc dù không uống thuốc, nhưng tại đồ ăn bên trên cũng muốn không ít chi phí sinh hoạt. Nghĩ đến cái này, lão Vương thị sắc mặt trầm xuống. Như Lệ a, nếu không ngươi nhị tẩu dược thiện ta trước hết ngừng. Lão Vương thị thử dò xét nói. Dùng ý nghĩ của nàng, nàng cái này bà mẫu, làm đã thật tốt, ra ngoài hỏi thăm một chút, nhà ai đập nổi bán sắt cho con dâu lại là mua thuốc lại là nhìn đại phu. Lão Vương thị không nguyện ý lại dùng tiền cho Trần thị mua thịt, thật là Cố Như Lệ kiên trì cho nhị tẩu mua heo lá gan thịt heo cùng trứng gà bổ lấy. Nương, kia gan heo mới bao nhiêu tiền? So thuốc tiện nghi nhiều, ngươi nhìn nhị tẩu sắc mặt có phải hay không càng ngày càng tốt. Lão Vương thị suy nghĩ một chút, cảm thấy Trần thị sắc mặt sắc thực so vừa sản xuất thời điểm tốt hơn nhiều. Cố Như Lệ biết trong nhà không có gì thu nhập, mẹ hắn mới có thể như thế lo nghĩ. Nương, nhị ca đã tại tích lũy thứ làm, chờ thêm chút thời gian đi trong huyện bán, trong nhà có thu nhập, đến lúc đó nhường nhị ca thêm ra ít tiền. Một mực ngồi ở trong góc biên thư làm Cố Nhị Lang nói tiếp, "Ai, nương, đến lúc đó bán thư làm tiền đều lấy cho ngài lấy. Trước kia thư làm bán 4 tiền bạc tử một cái, nhị phòng giữ lại 2 tiền bạc tử, công bên trong 1 tiền, Cố Như Lệ cái này kéo buôn bán 1 tiền." Lão Vương thị cũng sẽ không thật không tiện, trực tiếp chừng chừng nhi tử. "Hẳn là, những ngày qua các ngươi nhị phòng bỏ ra bao nhiêu tiền trong lòng các ngươi tin tưởng, nói xong đến, ngươi tiểu đệ cùng đại gia tiền không trả trở về, các ngươi nhị phòng liền không thể lấy tiền." Trần thị tay chân như nhũn ra đi ra, nghe được bà mẫu lời nói, sắc mặt như thường. Thấy Trần thị đi ra, lão Vương thị không có đối mặt nhi tử như vậy lẽ thẳng khí hùng, nhưng nghĩ đến trong nhà vì Trần thị tiêu tiền, sống lưng lại thẳng lên. Thân huynh đệ minh tính sổ sách, Như Lệ cùng lão đại bọn họ cố lấy đều là người một nhà, nhưng cũng không thể đều khiến bọn hắn ăn thiệt thòi. Trần thị đi tới, nương nói rất đúng, trong nhà vì ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, Như Lệ càng là, tuổi con nhỏ vì ta cái này chị dâu, mỗi ngày bận đến trong đêm. Nương, con dâu không phải cũng loại kia tử không có lương tâm. Trong nhà vì nàng bỏ ra bao nhiêu tiền, Trần thị rất rõ ràng, lại càng không cần phải nói nàng hiện tại mỗi ngày đều ăn được thức ăn mặn. Bây giờ trong nhà chi tiêu đều là Như Lệ tranh tiền bạc, thật là trong nhà ăn đến tốt nhất, ngược lại là nàng cái này liên lụy. Nhị lang về sau biên thư lam cùng rổ, bán bạc đều cho nhà. Thanh Sơn học đường học sinh định thư lam đã toàn bộ giao hàng, hiện tại Cố Nhị lang biên thư lam cũng là vì qua trận tới tuyển thạch để bán. Coi như các ngươi có chút lương tâm, bất quá ta cái này là mẹ cũng đọc lấy các ngươi, chờ tiền bạc còn phải không kém được, cũng không phải không thể cho các ngươi chữa chút tiền riêng. Trời ra rét, ngươi cũng đừng ở bên ngoài đợi, nếu là bị lạnh, lại phải uống thuốc, trong nhà nào có nhiều tiền như vậy cho ngươi trả đạm. Trần thị thấy bà mẫu mặc dù sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, nhưng trong lời nói quan tâm lại là làm cho lòng người ấm. Đa tạ nương quan tâm, ta về trước phòng. Lão Vương thị thúc giục Trần thị nhanh lên trở về phòng, bọn người đi, hạ giọng nói, Như Lệ, nương làm cho ngươi bánh gato, một hồi ngươi đến nương trong phòng ăn. Đối với lão nương lặng lẽ cho hắn ăn ngon, Cố Như Lệ đã thành thói quen. Ân, ta dọn dẹp một chút liền đến. Hắn kiếm được tiền, so nhà đông người ăn chén bánh gato cũng là có thể a, ngay tại ăn bánh gato Cố Như Lệ không biết rõ, lúc này Hồ Đại Phát hận không thể nửa đêm đến Vĩnh Vọng thôn. Thoại bản bán chạy. Tác phường không ngừng thêm ấn, nhìn qua khách nhân một mực tại hỏi thăm sách, đặc biệt là bên cạnh còn có một cái nhắc tới nhiều ngày muốn hạ sách người bên gối. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượt tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông tiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người.